Chương 531, sinh tồn con đường. Chương 531, sinh tồn con đường. Hứa Mặc trầm tư một lát, sau đó nói ra, ta đã cùng Long tộc đạt tới hợp tác thỏa thuận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tất cả đều nhẹ nhõm. Chúng ta cần cẩn thận ứng đối, nhất là tại xác nhận không gian đại sư tình huống phía trước. Vu Cả Tốt nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta không thể phớt lờ. Hứa Mặc ngắm nhìn bốn phía, ý thức được hiện tại là hắn xác định mới cục diện thời điểm. Ta cho rằng hiện tại hẳn là tạm thời tước đoạt Ma Long cùng không gian đại sư quyền quyết định, mãi đến xác nhận ác ma ảnh hưởng biến mất mới thôi. Cờ Dục đi đến bọn họ bên cạnh, đây là cái ý đồ không tồi. Chúng ta không thể để bất luận một vị nào người dẫn đầu nhận đến ác ma ảnh hưởng. Còn lại các lãnh chúa nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, bọn họ đều cho rằng đây là hiện nay nhất quyết định sáng suốt. Đồng thời, chúng ta còn cần giám sát Hồng Long Sổ Long quân đoàn cùng Lục Long bọn họ, lấy bảo đảm không có chịu ảnh hưởng tộc nhân. U Cả Tuột nói bổ sung. Đúng, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Cờ Dục tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tại các lãnh chúa cộng đồng cố gắng bên dưới, một hạng 06 tạm thời quyết định cấp tốc có thể thực hiện. Ma Long cùng không gian đại sư sẽ bị tước đoạt trong tộc bất kỳ quyết định gì quyền, mãi đến xác nhận ác ma ảnh hưởng biến mất. Hội nghị tại Hứa Mặc chủ trì bên dưới tiến triển thuận lợi, mỗi người đều đắm chìm tại thảo luận bên trong, nghiên cứu thảo luận tương lai kế hoạch cùng đối sách. Chúng ta đem hội nghị an bài tại một tuần sau tại hoàng thành cử hành. Hứa Mặc tuyên bố nói, tại trong lúc này, chúng ta đem tra rõ ỷ vỏ tháp thế lực nội bộ có hay không có ác ma xâm nhập vết tích. Còn lại lãnh chúa đều bày tỏ đồng ý cái này an bài, bọn họ cho rằng đây là một cái quyết định sáng suốt. Liên tại hội nghị tiến hành đến một nửa lúc, một đạo ưu nhã thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa đại sảnh, đưa tới chú ý của mọi người. Là Mục Thanh Tuyết, nàng mang đến hoàng thành bị ỷ vỏ tháp khống chế thông tin. Mục Thanh Tuyết, Cờ Dục kinh ngạc kêu lên. Mục Thanh Tuyết mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ta tới. Nàng đến là Hứa Mặc thực lực thêm điểm, nàng thông tin khiến ở đây Long tộc một lần nữa ước định Hứa Mặc thực lực. Đồng thời, sự xuất hiện của nàng cũng giải đáp phủ cả tốt nghi vấn, chính là Hứa Mặc là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống hoàng thành. Hứa Mặc cảm tạ Mục Thanh Tuyết trợ giúp, sau đó chuyển hướng mọi người. Ta đề nghị lợi dụng xin kỳ ma tháp thời không pháp trận đến bảo vệ Ma Long an toàn. Vu Cả Tuột suy tính một lát, bày tỏ đồng ý, đây là cái ý đồ không tồi. Cờ Dục cùng Victor đưa ra một cái quyết định, đem Ma Long cùng không gian đại sư giam giữ tại ma tháp bên trong. Bọn họ cho rằng cái này là sự chọn lựa tốt nhất, bởi vì không có còn lại Long tộc nguyện ý tiếp thu trách nhiệm này. Vì vậy, Y Đi sẽ đem hai người nhốt ở thập cửu tầng ngục giam bên trong, cũng tiến hành nghiêm khắc giám sát. Vu Cả Tuột cùng Victor quyết định xác nhận hiệu quả, bọn họ đóng lại ngoại bộ huyễn cảnh kết giới, sử dụng pháp trận xác định Ma Long cùng không gian đại sư trạng thái. Cứ việc các ma đối hai người ảnh hưởng giảm bớt, nhưng cũng không hề hoàn toàn biến mất. Cái này khiến các lãnh chúa cảm thấy thất vọng, bọn họ biết ý vị này bọn họ vẫn cứ gặp phải khiêu chiến thật lớn. Chúng ta cần tiếp tục kiểm tra xung quanh Long tộc thành viên, bảo đảm không có nhận đến ác ma xâm nhập tồn tại. Cờ Dung nói. Còn lại các lãnh chúa đều bày tỏ đồng ý, bọn họ biết đây là cần thiết biện pháp. Liên tại các lãnh chúa chuẩn bị bắt đầu kiểm tra thời điểm, đột nhiên truyền đến từ ỷ vỏ tháp trận địa báo động, xưng có địch nhân ngay tại tiếp cận bên trong. Điều này khiến cho tất cả mọi người cảnh giác, bởi vì tại loại này thời khắc mấu chốt còn có địch nhân xuất hiện là phi thường không tầm thường. Địch nhân ngay tại tiếp cận. Một sĩ binh hoảng sợ báo cáo. Cờ Dục cùng Vũ Cả Tuột nhìn thoáng qua nhau, bọn họ cũng đều biết đây không phải là một dấu hiệu tốt. Bọn họ cấp tốc ra lệnh, để các binh sĩ chuẩn bị sẵn sàng nên chiến trong đại sảnh không khí khẩn trương đọc lại xuống, mỗi người đều chờ đợi địch nhân đến. Trái tim của bọn họ tình cảm nặng nề, bởi vì bọn họ biết, một tràng chiến đấu gian khổ sắp bắt đầu. Đột nhiên, đại sảnh truyền ra ngoài tới một trận tiếng giống giận dữ, sau đó là một mảnh hung mãnh tiếng gầm gừ. Địch nhân đến cũng không có cho bọn họ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Các lãnh chúa cấp tốc làm ra phản ứng, bọn họ dẫn theo các binh sĩ nên chiến địch nhân. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đao quang kiếm ảnh giao thoa, hỏa diễm cùng băng xương đan vào một chỗ. Cờ Dục vung vẩy trong tay cự kiếm, dũng mãnh phóng tới địch nhân trận tuyến. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định cùng quyết tâm, hắn biết hiện tại là bọn họ bảo vệ gia viên thời điểm. Vu Cả Tuột thì hóa thân thành một đạo thiểm điện, cấp tốc xuyên qua tại địch nhân ở giữa, hắn công kích giống như lôi đình mãnh liệt, để cho địch nhân không cách nào ngăn cản. Beo Trạch đứng tại chiến trường tuyến đầu, ngắm nhìn phương xa bụi mù quần quần cảnh tượng. Tâm tình của hắn nặng nề, bởi vì hắn biết chính mình vị trí hoàn cảnh đúng là tương đối chật vật. Thiên Hoang chiến thống mất đi năng lực chống cự làm cho các binh sĩ sĩ khí cũng theo đó đê mê, đây đối với Beo Trạch đến nói là một đả kích trầm trọng. Nhưng mà, xem như giáo hoàng, hắn biết chính mình có trách nhiệm chấn chỉnh lại sĩ khí, đoàn kết còn sót lại kỵ sĩ cùng bộ binh, tính toán vãn hồi chiến cuộc. Các binh sĩ, chúng ta không thể từ bỏ. Chúng ta là cụ lần vương quốc dũng sĩ, chúng ta muốn vì gia viên mà chiến. Beo Trạch âm thanh trên chiến trường quanh quẩn. Hắn lợi dụng thần thuật cùng tôn giáo tín ngưỡng đến chấn chỉnh lại sĩ khí, thành công ngưng tụ còn sót lại lực lượng, để bọn họ một lần nữa dấy lên đối thắng lợi khát vọng. Cứ việc Beo Trạch biết 440 cái này chi từ lâm thời xây dựng bộ đội sức chiến đấu kém xa phía trước, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, nhất định phải lợi dụng chi đội ngũ này đến chống cự ỷ vỏ tháp quân đội. Hắn chỉ huy binh lính của hắn cùng địch nhân mở rộng chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh giao thoa, mưa tên như mưa xuống, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Beo Trạch thân trước sĩ tốt, anh dũng công kích tại phía trước, hắn kiên định cùng dũng khí khích lệ những binh lính của hắn. Nhưng mà Beo Trạch ý thức được, rút lui cũng không phải là một cái có thể được lựa chọn. Nếu như trực tiếp rút lui, sẽ để ỷ vỏ tháp khống chế toàn bộ cụ lần vương quốc, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu. Ngoài ra, hắn còn muốn cân nhắc đến xạ dị công thức cùng nàng thế lực đối với rắn hổ mang thập tự đến nói cũng là uy hiếp cực lớn. Chúng ta nhất định phải kiên trì. Beo Trạch cao giọng la lên nói, chúng ta không thể để địch nhân đạt được. Tại sinh tồn hoàn cảnh khó khăn bên dưới, Beo Trạch nhất định phải tại gian nguy dưới tình huống làm ra quyết sách. hắn biết vùng núi có thể không an toàn, mà còn hắn cũng vô pháp mang theo số lớn tín đồ thoát đi, bởi vậy hắn nhất định phải tìm kiếm cái khác sinh tồn con đường. Đeo Trạch đứng tại cao điểm bên trên, nhìn nơi xa bụi mù quần quần chiến trường, nhíu mày. Ở trên vùng đất hỗn loạn này, hắn cảm nhận được kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại bầu không khí. Bên cạnh cố vấn, một vị lão luyện tướng quân đi lên phía trước. "Đại nhân, chúng ta phải nên làm như thế nào?" hắn hỏi. Chương 532, lập trường. Chương 532, lập trường. Đeo Trạch trầm tư một lát, sau đó nói ra, "Chúng ta nhất định phải làm việc cẩn thận. Quan sát ỷ vỏ tháp quân đội động tĩnh, tìm ra bọn họ nhược điểm." Tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó rời đi đi an bài trinh sát nhiệm vụ. Đeo Trạch nhìn chăm chú lên nơi xa chiến trường, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn biết hiện tại là cái cơ hội, một khi bắt lấy, liền có thể thay đổi toàn bộ thế cục. Sau mấy tiếng, tướng quân vội vàng đuổi trở lại báo cáo, "Đại nhân, ỷ vỏ tháp quân đội đã bắt đầu tan tác, chúng ta có lẽ thừa cơ hành động." Đeo Trạch khẽ mỉm cười, "Là lúc này rồi." Hắn quay người hướng về quân đội của mình vị trí đi đến. Tại quân đội trong lều vải, Đeo Trạch triệu tập chính mình các quân quan. "Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là bảo trì cảnh giác, phân tán hành động, không muốn cho địch nhân tập trung oanh tạc cơ hội." Các quân quan nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ tuân mệnh. "Mà còn," Đeo Trạch tiếp tục nói, "chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội cướp đoạt thống trị địa vị. Ỷ vỏ tháp quân đội đã bắt đầu tan tác, đây là chúng ta thượng vị thời cơ." Một mảnh tiếng nghị luận vang lên, nhưng cuối cùng tất cả mọi người đồng ý Đeo Trạch kế hoạch. Màn đêm buông xuống, Đeo Trạch một thân một mình tại trong lều vải lật xem một bản cổ lão quyển trục, đó là một bản được vinh dự thần thuật cuốn đồ vật. Hắn vuốt ve quyển trục, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. "Rắn hổ mang phù hộ." Hắn thấp giọng niệm nói, tại sinh tử chi chiến bên trong thi triển, thu hoạch được thần lực ngọn nguồn bảo vệ. Mặc dù không rõ ràng tấm này quyển trục cụ thể hiệu quả, nhưng Đeo Trạch biết, tại cái này chẳng quyết chiến bên trong, có lẽ nó có thể vì chính mình mang đến không tưởng tượng được trợ giúp. Ngày thứ hai, chiến đấu lần thứ hai bùng phát. Đeo Trạch xuất lĩnh lấy bộ đội của hắn, lấy phân tán phương thức đối kháng địch nhân. Trên chiến trường, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, tìm kiếm lấy cướp đoạt thống trị địa vị cơ hội. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang vọng bờ tiêu, một cái đạn pháo rơi vào bọn họ phụ cận. Đeo Trạch cấp tốc hạ lệnh bộ đội tản ra, tránh khỏi tổn thất trọng đại. Đúng lúc này, y vỏ tháp quân đội một chi bộ đội tinh nhuệ lao đến, cùng bọn hắn kịch liệt triển khai chém giết. Đeo Trạch vung vẩy trường kiếm trong tay, xuất lĩnh lấy binh lính của mình anh dũng tác chiến. Chiến đấu dị thường kịch liệt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Đeo Trạch thời khắc duy trì tỉnh táo, không ngừng điều động bộ đội, tìm chiến cơ. Liên tại chiến đấu tiến vào gay cấn thời điểm, Đeo Trạch đột nhiên cảm thấy một cỗ thần bí lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn vô ý thức lấy ra tấm kia tên là rắn hổ mang phù hộ thần vật cuốn, sau đó lớn tiếng thì thầm, "Rắn hổ mang phù hộ, che chở ta tại thời khắc sinh tử." Trong chốc lát, một đạo thần bí tia sáng bao phủ Đeo Trạch, hắn cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của mình. Cặp mắt của hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, hắn cảm giác chính mình tựa hồ thay đổi đến không gì không phá. Đeo Trạch không do dự nữa, hắn vung vẩy trường kiếm trong tay, giống như một đầu rắn linh hoạt mà hung mãnh. Hắn xuất lĩnh lấy bộ đội của mình, hướng địch nhân phát động mãnh liệt công kích tại rắn hổ mang phù hộ che chở cho. Đeo Trạch bộ đội giống như mưa rông gió giật tùy ý quét ngang, ỷ vỏ tháp quân đội liên tục bại lui. Trên chiến trường, thi thể của địch nhân chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Đeo Trạch đứng trên chiến trường, bên cạnh là hắn cái kia cơ hồ bị thần bí lực lượng bao phủ bọn kỵ binh, mắt của bọn hắn bên trong lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, chuẩn bị lại lần nữa công kích. Nhưng mà, bọn họ không ngờ tới trận địa phía trước cảnh tượng phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản đã phá hủy ỷ vỏ tháp trận địa vậy mà lần nữa khôi phục phòng ngự, mà còn xuất hiện trước mặt đại lượng long tộc, bao gồm thủy tinh long, băng xương, cự long cùng hắc long trở, số lượng vượt qua 60. Đeo Trạch nhíu mày, hắn không có dự liệu được sẽ đối mặt khổng lồ như thế mà cường đại đối thủ. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ sâu sắc bất an. Cái này, làm sao có thể? Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Bên cạnh bọn kỵ binh cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" có người hỏi. Đeo Trạch cấp tốc tỉnh táo lại, hắn biết lúc này không phải hốt hoảng thời điểm. "Chúng ta nhất định phải một lần nữa ước định tình thế." Hắn nói, trận chiến đấu này xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Hắn ngắm nhìn một phía, cứ việc đối mặt như vậy cường đại đối thủ, nhưng hắn đồng thời không có chút nào ý lùi bước. "Chúng ta không thể khoanh tay chịu chết, chúng ta muốn chiến đấu đến cùng." Bọn kỵ binh nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ tuân mệnh. Cùng lúc đó, đối diện Long tộc cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Bọn họ không hiểu là cái gì nhân loại sẽ điên cuồng như vậy phóng tới bọn họ, nhất là ngay tại lúc này. Trường hợp này làm cho song phương đều cảm thấy nghi hoặc cùng bất an. Trên chiến trường lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đeo Trạch xuất lĩnh lấy kỵ binh của hắn bọn họ, cùng Long tộc mở rộng kịch liệt chém giết. Kiếm cùng lân giáp tiếng va chạm không ngừng vang lên, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ chiến trường. Đeo Trạch thời khắc duy trì cảnh giác, hắn cố gắng tìm đối phó Long tộc phương pháp. Hắn biết, chỉ có tìm tới đối phó những này khổng lồ sinh vật nhược điểm, mới có thể có cơ hội lấy được thắng lợi. Long tộc hỏa diễm phun ra cùng băng xương thổ tức để chiến trường thay đổi đến càng thêm hỗn loạn. Đeo Trạch bọn kỵ binh anh dũng tác chiến, nhưng đối mặt như vậy cường đại đối thủ, bọn họ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đeo Trạch cùng kỵ binh của hắn bọn họ đối mặt ỷ vỏ tháp trận địa cự long lúc lâm vào trận vật của diện. Ỷ vỏ tháp hỏa pháo mặc dù tạo thành nhất định sát thương, nhưng tại rắn hổ mang phù hộ bảo vệ bên dưới, bọn kỵ binh vẫn cứ có khả năng tiếp tục đi tới. Nhưng mà, bọn họ chân chính uy hiếp đến từ đám cự long ngăn cản. Long tộc phản kích không lưu tình chút nào, Victor thả ra rét lạnh xương cảnh quang hoàn, chậm lại bọn kỵ binh tốc độ, đồng thời băng xương long tộc bọn họ cũng bắt đầu hướng bọn kỵ binh phun ra long tức, cũng sử dụng long trảo ngăn cản bọn họ tiến lên. "Cẩn thận!" Đeo Trạch lớn tiếng la lên, tính toán nhắc nhở bọn kỵ binh lẩn tránh long tộc công kích. Cùng lúc đó, Cơ Dục cùng thủ cả Tư Thác cũng áp dụng hành động, thông qua ảo giác tường hòa to lớn rãnh sâu ngăn cản bọn kỵ binh xung kích. Ảo giác tường để các kỵ sĩ ngựa bị quấy rầy, mà thủ cả Tư Thác thì tại trận địa bên ngoài sáng tạo ra rãnh sâu, dùng rất nhiều kỵ binh cùng bộ binh rơi vào trong đó chúng. Đeo Trạch ý thức được, bọn họ lâm vào một cái hiểm ác trong cả bẫy. Long tộc hỏa lực cùng phòng ngự để bọn họ khó mà tiến lên, mà rãnh sâu lại ngăn cản bọn họ rút lui. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá. Đeo Trạch lớn tiếng la lên, nếu không chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này. Bọn kỵ binh nộn nhịp hướng Đeo Trạch nhìn lại, bọn họ biết hiện tại là thời điểm thể hiện ra bọn họ thực lực chân chính. Đúng lúc này, Sa Dị xem như người đứng xem, nâng lên tay trái, ám chỉ nàng cũng đem áp dụng hành động, nhưng cụ thể là hành động gì còn chưa tuyên bố. Long tộc lập trường cũng biến thành rõ ràng, dù cả Tư Thác lời nói ám chỉ Long tộc sẽ không ngồi nhìn nhân loại công kích, nếu có người chủ động công kích Long tộc, bọn họ tất nhiên sẽ tiến hành phản kích. Đây cũng là đối Đeo Trạch cùng kỵ binh của hắn bọn họ một cái minh sắc cảnh cáo. Chương 533, chiến thuật. Chương 533, chiến thuật. Trên chiến trường lâm vào hỗn loạn tương mừng. Bọn kỵ binh tại Long tộc công kích đến anh dũng tác chiến, nhưng khó mà đột phá Long tộc phòng tuyến. Đeo Trạch ý thức được, bọn họ nhất định phải nhanh tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp, nếu không thế cục sẽ thay đổi đến càng thêm nguy hiểm. Chúng ta nhất định phải tập trung hỏa lực. Hắn hạ lệnh nói, công kích Long tộc nhược điểm. Bọn kỵ binh nộn nhịp hưởng, bọn họ bắt đầu tập trung hỏa lực công kích Long tộc bộ vị yếu kém. Long tộc phát ra đinh thai nhức óc gào thét, nhưng bọn hắn đồng thời không có lùi bước, tiếp tục mở rộng phản kích. Sa Dị nắm chặt quyền trượng, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên trước mắt rắn hổ mang phù hộ, trong lòng nàng mặc dù tràn đầy khẩn trương, nhưng nàng biết hiện tại là thời điểm thể hiện ra thực lực chân chính của nàng. Rắn hổ mang phù hộ, các ngươi thống trị sắp kết thúc. Sa Dị âm thanh vang vọng chiến trường, nàng vung vẩy quyền trượng, thả ra quang mang chói mắt, chiếu sáng thuật nháy mắt hóa thành thực thể, giống như một chùm sáng tiến chạy thẳng tới rắn hổ mang phù hộ mà đi. Rắn hổ mang phù hộ nguyên bản uy phong lẫm liệt, chiếm cứ lấy trận địa ưu thế, nhưng làm Sa Dị thả ra chiếu sáng hậu phẫu, bọn họ lâm vào hỗn loạn bên trong. Nguyên bản chạy vội rắn hổ mang bị tia sáng ngăn lại, có chút thậm chí bắt đầu công kích đồng bạn của bọn nó. Đây là cái gì pháp thuật? Một vị long tộc lãnh chúa kinh ngạc kêu nói, nàng pháp thuật lại có thể ảnh hưởng chúng ta rắn hổ mang phù hộ. Còn lại các lãnh chúa cũng bị Sa Dị biểu hiện rung động đến, bọn họ nguyên bản tự cao tự đại, cho rằng chính mình nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nhưng bây giờ lại bị cái này nhân loại nữ hài lực lượng trô đánh bỡ. Chúng ta nhất định phải ngăn cản nàng. Một vị khác long tộc lãnh chúa gầm thét nói, nếu không, chúng ta thống trị sẽ nhận đến uy hiếp. Cùng lúc đó, Đeo Trạch xuất lĩnh đội kỵ binh chính rơi vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Bọn họ bị huyễn cảnh tường ngăn lại, không cách nào tiếp tục đi tới, mà long tộc các lãnh chúa pháp thuật lại để cho bọn họ khó mà thoát thân. Chết tiệt. Đeo Trạch nghiến răng nghiến lợi, ý thức được chính mình sai lầm, chúng ta nhất định phải rút lui. Thế nhưng rút lui cũng không dễ dàng, đối mặt long tộc các lãnh chúa cường đại pháp thuật cùng xạ dị trong tay quyền trượng, bọn họ gần như không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Chủ soái, làm sao bây giờ? Một tên kỵ binh lo lắng hỏi. Đeo Trạch trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó vung vẩy trường thương, la lớn, chống cự. Chúng ta không thể cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Bọn kỵ binh nộn nhịp hưởng, bọn họ mặc dù biết chính mình gặp phải to lớn hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn lựa chọn cùng địch nhân chiến đấu đến cùng. Cùng lúc đó, các bộ binh tại chủ soái rút lui phía sau lâm vào hỗn loạn, bọn họ chạy từ phía, không có mảy may tổ chức, toàn bộ chiến trường thay đổi đến càng thêm hỗn loạn. Tại cái này chàng hỗn loạn chiến đấu bên trong, Sa Dị quyền trượng trở thành mấu chốt một vòng. Nàng không ngừng thả ra cường đại pháp thuật, chi viện chiến đấu bên trong quân đội bạn, để bọn họ có một chút hy vọng sống. Đeo Trạch dẫn đầu đội kỵ binh mặc dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng tại Sa Dị chi viện bên dưới, bọn họ vẫn cứ có khả năng cùng long tộc các lãnh chúa chống lại, không có tùy tiện ngã xuống. Nhưng mà thế cục đồng thời không thể lạc quan, ý vò tháp đám binh sĩ ngay tại dần dần bại lui, mà long tộc các lãnh chúa thì càng cho thấy thực lực cường đại. Đeo Trạch trong lòng sông lên một cỗ linh cảm không lành, hắn lãnh đạo kỵ binh tiểu đội tại sử dụng thần thuật cùng hộ thuẫn dưới tình huống thần tốc rút lui, nhưng lâm vào ma tháp quang hoàn quấy nhiễu bên trong. Ma tháp trôi tản ra cái loại năng lượng này ba động, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác áp bách, phản phất thân ở tử vong bóng tối phía dưới. Làm sao vậy, chủ soái? Bên cạnh phó thủ do hỏi, bọn họ cũng có thể cảm giác được Đeo Trạch trên thân tâm tình khẩn trương. Ta không biết, nhưng loại này cảm giác không thích hợp. Đeo Trạch nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Đúng lúc này, trên chiến trường đột nhiên tiếng pháo đình chỉ. Cái này đột nhiên xuất hiện yên tĩnh làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại bất an. Phát sinh cái gì? Đeo Trạch trong lòng còi báo động đại tác, hắn ánh mắt đảo qua chiến trường, tính toán tìm tới manh khỏe. Tại bị vỏ tháp trên pháo đài, các binh sĩ cấp tốc điều chỉnh họng pháo, nắm chuẩn lấy ma tháp bắn ra quang hoàn. Quan chỉ huy ra lệnh, mấy trăm quả đạn pháo tập trung oanh kích chạy trốn đội kỵ binh ngũ, đem bọn họ bao phủ hoàn toàn tại bạo tạc trong ngọn lửa. Pháo kích, mau tránh ra! Đeo Trạch lớn tiếng la lên, nhưng đã không kịp. Bạo tạc ánh lửa thôn vệ toàn bộ chiến trường, bụi mù bao phủ, sắp đến người vô pháp mở to mắt. Ngắm nhìn ba vị long tộc lãnh chúa đối với cái này cảm giác sâu sắc nghi hoặc, bọn họ ý thức được cho dù là chính mình đứng ở nơi đó, cũng khó có thể ngăn cản dạng này pháo kích. Bọn họ bắt đầu nhận thức đến, tương lai đối phó ác ma quân đội lúc cần áp dụng càng thêm tinh vi cùng hữu hiệu chiến thuật, mà không tại ủy lại đơn giản chiến thuật biển người. Loại này hỏa lực bao trùm chiến thuật vô cùng hữu hiệu. Hứa Mặc khẽ gật đầu, chúng ta nhất định phải học được lợi dụng loại này chiến thuật đến ứng đối ác ma quân đội. Bọn họ trầm mặc chỉ chốc lát, đối kết quả của cuộc chiến đấu này cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng đối chiến thuật mới uy lực cảm thấy khiếp sợ. Khói tản đi về sau, Đeo Trạch cùng hắn đội hộ vệ cùng với các phụ tá đã hoàn toàn biến mất, bị hỏa lực thôn vệ. Trang cảnh này lại lần nữa chứng minh chiến thuật mới uy lực cùng có thể đập trình độ, để chúng ta chuẩn bị kỹ càng bước kế tiếp hành động. Trong đó một vị Long tộc lãnh chúa nói, chúng ta cần càng thêm tinh vi kế hoạch, lấy bảo đảm thắng lợi của chúng ta. Hứa Mặc đưa ra tương lai bị vỏ tháp quân đội phương hướng phát triển, chính là hải lục không tam quân hệ thống, đồng thời cường điệu tân tiến hơn, càng cường đại vũ khí trang bị, cùng với toàn bộ phương hướng sử dụng. Long tộc các lãnh chúa tại hắn phát ngôn phía sau rơi vào trầm mặc, bọn họ đều đang suy tư cái này tương lai nguyện cảnh khả thi cùng với đối kháng ác ma hữu hiệu tính. Đây là một cái đáng giá cân nhắc phương hướng. Dù cả tột phá vỡ trầm mặc, thế nhưng chúng ta cần càng nhiều tin tức hơn. Đúng vậy, chúng ta cần hiểu rõ những ý nghĩ này nơi phát ra. Victor đồng ý nói, cao tinh linh kỹ thuật một mực là chúng ta đối tượng nghiên cứu, nhưng bọn hắn tiến bộ tựa hồ vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Dù cả tột nhíu mày, ngươi có đầu mối gì sao? Ta nghiên cứu qua cao tinh linh kỹ thuật, bọn họ chủ yếu cơ sở là ảo thuật hệ thống. Victor giải thích nói, mặc dù bọn họ có một chút tiến bộ, nhưng vẫn giới hạn tại năng lượng công kích. Mà những này kỹ thuật mới, ví dụ như viễn trình thực thể đạn đa kích, tựa hồ là tại trận đại chiến kia phía trước mới vừa vặn xuất hiện. Những này kỹ thuật rất có thể là đến từ lớn áo thuật sư Khạt Gạ tác phẩm. Hứa Mặc nói chen vào nói, những này tiên tiến kỹ thuật đích thật là Khạt Gạ di sản. Cờ Dục nghe xong những này, đối tương lai chiến thuật uy hiếp cầm lạc quan thái độ, những này kỹ thuật mới xuất hiện, có khả năng hữu hiệu ứng đối ác ma uy hiếp. Chúng ta có lẽ tích cực áp dụng hành động, đẩy mạnh những này kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng sử dụng. Chương 534, thời không che đậy. Chương 534, thời không che đậy. Sau đó bọn họ rời đi chiến trường, về tới hạch tâm phòng. Tại nơi đó, IDC nói cho bọn họ không gian đại sư Lãnh Chúa đã tỉnh lại. Bọn họ chạy tới lồng giam bên ngoài, phát hiện không gian đại sư mặc dù có chút trầm mặc, nhưng thân thể đã khôi phục một chút, váy áo cũng bị một lần nữa chữa trị, chỉ là hơi có vẻ tiểu tụy thần sắc vẫn cứ khó mà che giấu. Không gian đại sư, ngươi cảm giác làm sao? Victor lo lắng mà hỏi thăm. Không gian đại sư trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng, ta cảm giác còn tốt, chỉ là có chút suy yếu. Ngươi cần nghỉ ngơi, tận lực khôi phục thể lực. Cờ Dục đề nghị nói, chúng ta sẽ an bài trụ sở của ngươi, bảo đảm ngươi có khả năng thoải mái dễ chịu nghỉ ngơi. Không gian đại sư nhẹ gật đầu, hắn biết tình huống hiện tại đồng thời không thể lạc quan. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thể lực, để ứng đối tiếp xuống có thể phát sinh tất cả. Tại xác nhận không gian đại sư tình hình về sau, Victor chỉ ra đây cũng là thần khí lực lượng gây nên, mà không gian đại sư bản nhân cũng cảm nhận được pháp tắc lực lượng, bày tỏ cảm kích. Nàng hướng xạ dị cùng Hứa Mặc biểu đạt cảm tạ, đồng thời thừa nhận nhân loại trợ giúp đối lục long nhất tộc tầm quan trọng. Hứa Mặc thì quyết định giữ im lặng, đem không gian đại sư tương lai vận mệnh giao cho long tộc nội bộ giải quyết. Cờ Dục trực tiếp hỏi không gian đại sư có hay không nhớ rõ mình hành động. Không gian đại sư thừa nhận chính mình nhớ tới, đồng thời giải thích nàng phía trước hành động là bởi vì ghen ghét ma long mà sinh ra cảm xúc, mà không phải là có người thay đổi suy nghĩ của nàng. Nàng còn nâng lên khả năng là thời không kẽ nước đưa đến trường hợp này. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ không gian đại sư bị ác ma ăn mòn nguyên nhân, nàng đối thời không kẽ nước nghiên cứu để nàng trong lúc bất chi bất giác thay đổi phương thức tư duy. Không gian đại sư, ngươi có thể hay không khống chế chính mình cảm xúc? Cờ Dục nghiêm túc hỏi. Không gian đại sư rơi vào trầm mặc, nàng biết chính mình nhất định phải mặt đối với vấn đề này, ta sẽ hết sức. Nàng cam kết, 9898 ta sẽ lại không để cảm xúc tả hữu hành vi của ta được. Cờ Dục nhẹ gật đầu, chúng ta đem mật thiết quan tâm tình trạng của ngươi, bảo đảm sẽ lại không phát sinh cùng loại sự kiện. Ma Long cũng thừa nhận chính mình cảm xúc vấn đề, bày tỏ mới đầu chỉ thì không muốn thấy Victor nắm giữ nhân loại minh hữu, nhưng loại này cảm xúc dần dần biến thành hành động thực tế. Cứ việc Ma Long tình huống so không gian đại sư nhẹ nhàng, nhưng tâm tình của hắn hóa tính tình dẫn đến hắn càng dễ dàng bị lợi dụng. Ta hiểu được sai lầm của ta. Ma Long thấp nói, ta sẽ cố gắng sửa lại chính mình hành động. Chúng ta đều có quá phạm sai thời điểm. Victor chấn an nói, trọng yếu là chúng ta có khả năng từ trong hấp thụ dạy dỗ, đồng thời cố gắng thay đổi. Long tộc các lãnh chúa trao đổi lẫn nhau, đối tương lai đường xá tràn đầy lòng tin. Bọn họ biết, chỉ có đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt khiêu chiến, mới có thể chiến thắng trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng ác ma uy hiếp. Du Cả Tuột nói, 9898 chúng ta không thể lại bị bọn họ âm mưu trôi che đậy thông qua không gian đại sư cùng ma long tự thuật, còn lại lãnh chúa ý thức được ác ma ảnh hưởng phương thức đã thay đổi đến càng thêm ẩn nấp cùng mô hình. Bọn họ cảm thấy nghĩ mà sợ. Ý thức được nếu như không thêm vào ngăn cản, ác ma ăn mòn có thể dẫn đến long tộc trong tương lai lần thứ hai đối mặt hủy diệt tính đả kích. May mắn là bọn họ tại tai nạn bộc phát phía trước liền có thể ngăn cản, đồng thời nắm giữ tin tức bên trên ưu thế. Loại này vô hình ăn mòn phương thức càng thêm nguy hiểm. Dù cả tột nhíu mày, chúng ta nhất định phải áp dụng hành động, phòng ngừa trường hợp này lại lần nữa phát sinh. Chúng ta cần càng thêm mật thiết giám sát lãnh thổ, bảo đảm không có bất kỳ cái gì ác ma ảnh hưởng. Cờ Dục nói bổ sung, tại thảo luận phải chăng có thể phản kích thời không kẽ nước ảnh hưởng lúc. Các lãnh chúa ý thức được bọn họ đối lĩnh vực này lợi dụng còn rất sơ cấp, hiện nay chỉ có thể làm một chút có hạn can thiệp. IDC bày tỏ nguyện ý cung cấp càng nhiều hiệp trợ, đồng thời nàng phía trước phóng ra thời không che đậy kết giới đã ở một mức độ nào đó ngăn cách ác ma ảnh hưởng. Chúng ta có thể mượn nhờ thời không che đậy kết giới lực lượng đến mở rộng chúng ta đối thời không kẽ nước khống chế. IDC đề nghị nói, dạng này có thể càng tốt phòng ngừa ác ma ăn mòn. Tại xác định tương lai điều tra kế hoạch về sau, Bù Cả Tuột đề nghị đối Lục Long cùng Hồng Long quyền lực giao tiếp tiến hành an bài, đồng thời đưa ra tại một tuần sau cử hành giao tiếp nghi thức kế hoạch. Ma Long cùng không gian đại sư đều bày tỏ đồng ý, đồng thời cung cấp bị tuyển Long tộc trưởng lao danh sách. An bài như vậy là thích hợp. Victor gật đầu bày tỏ đồng ý, chúng ta cần bảo đảm quyền lực ổn định giao tiếp, lấy giữ gìn Long tộc lợi ích. Victor thì bày tỏ Băng Long nhất tộc nguyện ý cung cấp 2000 khối phẩm chất cao ma tinh xem như ngoài định mức cảm tạ, đề nghị này được đến còn lại Long tộc tán thành. Hứa Mặc tiếp thu cái này một chi bị bình, đồng thời bày tỏ nguyện ý từ từng cái phương diện ủng hộ nhân loại ma pháp kiến thiết. Lần này hội nghị an bài cuối cùng được đến tất cả mọi người tán đồng. Chúng ta đem đoàn kết nhất trí, cộng đồng chống cự ác ma ăn mòn, giữ gìn chúng ta gia viên. Du cả tổ tuyên bố, còn lại các lãnh chúa nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, bọn họ biết chỉ có thông qua đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng không biết khiêu chiến, thủ hộ ỷ vọ tháp hòa bình cùng phồn vinh. Tại ma tháp bên trong sự tình đã xử lý hoàn tất, nhưng trên chiến trường công tác lại còn đang tiếp tục. Ỷ vọ tháp tại toàn bộ tính quyết định trong chiến dịch đều đang tiến hành hỏa lực bao trùm đã kích làm cho quân địch trên cơ bản biến thành cho tàn. Nhưng mà, chiến tranh cũng không kết thúc. Địch nhân tháo chạy chỉ đại biểu bọn họ phản kháng biến mất, mà ỷ vọ tháp còn cần tiến hành một series công tác, bao gồm chiếm lĩnh, chỉnh đốn, xử lý thi thể, thanh lý chiến trường, cùng với chiến hậu xây dựng lại chờ chút. Cuối tháng 5 thời tiết đang đứng ở nóng bức thời kỳ, trên chiến trường thi thể rất nhanh liền bắt đầu hư thối. Bởi vì rắn hổ mang thập tự các bộ binh bị đồng bạn tước đoạt trang bị, rất nhiều thi thể đều trần trụi trên chiến trường, một màn này có thể dùng thây ngang khắp đồng đến hình dung. Giáo hoàng Beo Trạch bỏ mình về sau, quân Long vô thủ quân đội hoàn toàn tán loạn. Nhưng mà, những này tán loạn binh sĩ đối toàn bộ địa khu đều tạo thành uy hiếp. Là bảo đảm còn lại thành trấn thôn trang an toàn, Hứa Mặc đã để chuẩn bị chiến đấu nhiều ngày mân thôi thập tự bộ đội xuất động, đối xung quanh khu vực tiến hành vây quét. Mà ỷ vỏ tháp bộ đội thì tại ngày thứ 2 mới bắt đầu chậm chạp hướng Inzit thành xuất phát trượng. Chương 535, thân hãm trùng đây. Chương 535, thân hãm trùng đây. Chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Victor đối đội ngũ của hắn nói, chúng ta nhất định phải bảo đảm xung quanh địa khu an toàn. Đúng vậy, chúng ta không thể để bất luận cái gì ác ma còn sót lại phần tử chạy trốn. Một sĩ binh gật đầu nói. Bọn họ tiến lên trên chiến trường, trời nắng chang chang, trên chiến trường tràn ngập mùi hôi mùi. Thi thể rơi lả tả trên đất, trên chiến trường dấu vết lưu lại làm cho lòng người sinh không đành lòng. Tất cả những thứ này đều là chiến tranh đại giới. Victor thở dài, nhưng chúng ta nhất định phải đối mặt. Ỷ vỏ tháp đội ngũ xuyên qua chiến trường, bọn họ mục tiêu là Inzit thành. Tòa thành thị này đã từng là rắn hổ mang thập tự đại bản doanh, nhưng bây giờ đã thay đổi đến một vùng phế tích. Tường thành sụp đổ, phong ốc rách nát, khắp nơi là tàn tạ thi thể cùng hài cốt. Tòa thành thị này đã không thích hợp nữa nhân loại ở. Một cái đội viên nói, chúng ta trước hết bảo đảm thành thị an toàn, sau đó mới có thể tiến hành xây dựng lại. Victor ra lệnh. Tại Inzit thành thanh lý công tác tiến hành đồng thời, Hứa Mặc xuất lĩnh mân tôi thập tự bộ đội cũng tại xung quanh địa khu mở rộng vây quét hành động. Mục tiêu là loại bỏ tất cả ác ma còn sót lại phần tử. Hứa Mặc mệnh lệnh nói, chúng ta không thể để bọn họ lại lần nữa uy hiếp đến ỷ vỏ tháp an toàn. Phải. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp lại. Bọn họ xuyên biệt hoang dã, tìm kiếm lấy tung tích của địch nhân. Ác ma dương nhiệt rất nhanh liền bị bọn họ phát hiện, một tràng liều chết chiến đấu bạo phát. Kiếm quang lập lòe, pháp thuật bay tán loạn, chiến đấu kịch liệt ở trên vùng hoang dã trống không mở rộng. Hứa Mặc xuất lĩnh mân tôi thập tự bộ đội dũng mãnh không sợ, bọn họ anh dũng giết địch, đem ác ma còn sót lại phần tử từng cái đánh tan. Không muốn lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Hứa Mặc âm thanh trên chiến trường truyền đến, chúng ta nhất định phải triệt để loại bỏ bọn họ. Chiến đấu kéo dài mấy canh giờ, cuối cùng, ác ma còn sót lại phần tử toàn bộ bị tiêu diệt. Áo thuật khôi lỗi xuất hiện tiêu chí chiến dịch bắt đầu. Những này to lớn khôi lỗi tiến lên tại ép chặt mặt đường bên trên, phá hủy tất cả ngăn cản tiến lên chướng ngại, làm hậu tiếp theo bộ đội mở ra con đường. Các binh sĩ chống đỡ gian dịp dưới thành lúc, bọn họ nhìn thấy chính là một vùng phế tích cùng vô số thi hải. Tường thành đã sụp xuống hơn phân nửa, chỉ còn bên dưới mấy cái nhìn quanh đầu người. Tại phế tích bên trong, may mắn còn sống sót các cư dân quận mình ở trong góc, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Đây là một tràng đáng sợ chiến dịch. Victor nhíu mày, nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới. Ở bên ngoài Mạc Liêu bọn họ bắt đầu đúng là không vây kín chạy trốn quý tộc đưa ra lo nghĩ, nhưng bị Thủy Tinh Lãnh Chúa bắt bỏ. Bọn họ đã không cách nào chạy trốn. Thủy Tinh Lãnh Chúa nói, lại truy kích đi xuống đồng thời không có ý nghĩa gì. Thiên Hoang chiến thống đã lâm vào bề ngoài, gần như không có năng lực suy tính. Hắn bất lực mà đối diện mất đi cục diện, cảm thấy không cách nào cứu vớt. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phòng thủ hoàn thành. Một vị quý tộc chủ trương nói, Long Tháp ma pháp sư bọn họ tụ tập lại thêm ma đạo sư trợ giúp, chúng ta có khả năng chống cự ỷ vỏ tháp vũ khí. Nhưng mà, là ma long rời đi về sau, bảo vệ kết giới biến mất, các quý tộc bị ép rời đi Inzit thành. Tuần cùng còn lại pháp sư hộ tống bọn họ, nhưng Thiên Hoang chiến thống cũng không hạ lệnh. Chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Một cái quý tộc phát ra kháng nghị, chúng ta có lẽ lưu lại đoàn hậu, bảo vệ chúng ta thành thị. Nhưng mà, làm ỷ vỏ tháp bộ binh thời đến lúc, các quý tộc đối mặt với áp lực cường đại, cuối cùng lựa chọn đầu hàng. Trên chiến trường tình cảnh làm người sợ hãi, máu tanh khí tức bao phủ trong không khí. Các binh sĩ anh dũng giết địch, cùng địch nhân mở rộng quyết tử đấu tranh. Áo thuật khôi lỗi uy lực làm cho người rung động, bọn họ giống như không thể ngăn cản cự nhân, phá hủy tất cả ngăn cản bọn họ tiến lên chống lại. Chịu đựng. Victor âm thanh trên chiến trường truyền đến, chúng ta nhất định phải chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Các binh sĩ nghe theo mệnh lệnh, cùng địch nhân mở rộng mãnh liệt chiến đấu. Pháp thuật tại trên không bay lượn, kiếm quang lập lòe, ma pháp năng lượng trong không khí bạo liệt. Trên chiến trường tràn đầy tử vong khí tức, nhưng các binh sĩ lại không sợ hãi chút nào, anh dũng hướng về phía trước. Thoát đi Inzit thành về sau, Thiên Hoang chiến thống cùng một nhóm quý tộc, ma pháp sư bọn họ trở thành cái này vương quốc hoạch tâm tầng. Bọn họ tại chạy trốn trên đường tụ tập một chi đội bảo vệ, chạy cả ngày phía sau đến một thôn trang. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới. Thiên Hoang chiến thống âm thanh mang theo vẻ bại, chúng ta không thể để cư dân thành phố rơi vào khủng hoảng. Cứ việc vẻ bại không chịu nổi, nhưng Thiên Hoang chiến thống quyết định tiếp tục hướng hoàng thành xuất phát. Hoa người ba tức đám người ra tốc đội ngũ tốc độ đi tới, dẫn theo một đường vẻ bại đội ngũ hướng hoàng thành phương hướng tiến đến. Tại bọn họ đến hoàng thành thời điểm, lại phát hiện cửa thành phụ cận binh sĩ gầy yếu không chịu nổi, thiếu hụt vốn có cảnh giác cùng phòng bị. Này sao lại thế này? Thiên Hoàng chiến thống chau mày, vì cái gì cửa thành không có nhận đến nghiêm mật thủ vệ? Trên tường thành vốn có ma pháp sư phòng thủ nhưng không thấy, cửa thành cũng không có nhận đến vốn có bảo vệ, để một đoàn người cảm thấy dị thường. Nội thành làm sao vậy? Một cái quý tộc hỏi nói, vì cái gì nơi này lạnh lạnh thanh thanh, một điểm bóng người đều không có. Tiến vào nội thành về sau, bọn họ phát hiện khu phố quặng khu é không người, không thấy thành phòng quân cùng phòng thủ pháp sư, đưa tới các quý tộc lo nghĩ. Nơi này là thế nào? Thiên Hoàng chiến thống ngắm nhìn một phía, chẳng lẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Đúng lúc này, một cái gầy yếu binh sĩ bị các quý tộc truy hỏi nội thành tình huống, lại lắc đầu lui lại đồng thời chạy trốn, để các quý tộc cảm thấy càng thêm bất an cùng nghi hoặc. Phát sinh cái gì? Thiên Hoàng chiến thống âm thanh tràn đầy lo nghĩ, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra chân tướng. Một chi mặc toàn bộ kim loại áo giáp binh sĩ đột nhiên xuất hiện, mang theo lang đầu ấn ký, làm cho Thiên Hoàng chiến thống cùng tùy tùng của hắn cảm thấy kinh hoàng cùng nghi hoặc. Cửa thành đóng, cầu treo kéo, bọn họ bị chi quân đội này vây quanh, mất đi đường lui. Đây là người nào? Thiên Hoàng chiến thống lo lắng ngắm nhìn bốn phía, chúng ta bị bao vây. Binh lính xung quanh cầm trong tay bổ sung năng lượng trường đường, đồng thời có pháo tinh thạch chỉ hướng bọn họ, làm cho Thiên Hoàng chiến thống cùng tùy tùng của hắn cảm thấy hoảng hốt cùng bất lực. Chi quân đội này trang bị thoạt nhìn tương đối tiên tiến. Hoa người ba tức âm thanh mang theo một tia run rẩy 5.7 run rẩy, chúng ta có thể khó mà đối kháng. Đúng lúc này, trên đường phố xuất hiện một tòa tạo hình vị dị hở tạ, là Hẹo Kỳ Vân Ma Tháp huyết tượng, làm cho Thiên Hoàng chiến thống đám người càng thêm hoảng hốt. Đó là cái gì? Thiên Hoàng chiến thống âm thanh mang theo rõ ràng hoảng sợ. Ma tháp dưới đáy cửa lớn mở ra, Hứa Mặc cùng Xạ Dị đi ra, làm cho Thiên Hoàng chiến thống cùng tùy tùng của hắn không cách nào chạy trốn. Đây chính là tờ Mị Nạ tỏ thân ảnh. Hứa Mặc âm thanh lạnh lẽo, các ngươi đã không đường có thể đi. Đối mặt to lớn như vậy uy hiếp cùng hoàn cảnh khó khăn, Thiên Hoàng chiến thống cùng tùy tùng của hắn cảm thấy tuyệt vọng, trừ đầu hàng, không có lựa chọn nào khác. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tùy tùng run rẩy hỏi nói, chúng ta không cách nào chống lại. Thiên Hoàng chiến thống đứng trên chiến trường, trong mắt của hắn lóe ra lửa giận, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng dãy rủa. Chương 536, Elise. Chương 536, Elise. Thiên Hoàng chiến thống trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống, ý vị này hắn đầu hàng. Trong lòng tràn đầy khuất đục cùng thất bại, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là tiếp thu hiện thực. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đưa tới mọi người nhìn chăm chú. Xa Dị cầm trong tay quyền trượng, một bộ lộng lẫy trường bào, ánh mắt lánh khốc quét mắt bốn phía. Nàng đi đến Thiên Hoàng chiến thống trước mặt, tiếp nhận trong tay hắn bội kiếm, sau đó giơ lên cao cao, ỷ vọ tháp thắng lợi tiến đến. Nàng âm thanh ngạo nghễ mà lạnh lùng, không có chút nào thương hại chi tình, mà là một loại người thắng tư thái. Ỷ vọ tháp các binh sĩ tùy theo bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, bọn họ chúc mừng thắng lợi, biểu đạt đối Xạ Dị hỗ trợ. Thiên Hoàng chiến thống im lặng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn bội kiếm bị đối thủ giơ cao. Hắn biết, đây là hắn thất bại cùng phản bội, hắn không cách nào kháng cự. Sau cùng đối thoại tại trầm mặc bên trong mở rộng. Xạ Dị nhìn chăm chú Thiên Hoàng chiến thống, trong mắt tràn đầy hoài niệm cùng phẫn nộ, ngươi biết không, phụ vương, ngươi phản bội để ta cảm thấy thống khổ. Ta hoài niệm trước đây thời gian, nhưng bây giờ, ngươi đã không còn là phụ thân của ta. Lời của nàng giống như lưỡi dao đồng dạng, đâm về phía Thiên Hoàng chiến thống nội tâm, mà hắn chỉ có thể yên lặng tiếp thu tất cả những thứ này. Tại quyền trượng bên trên rắn hổ mang, phản phất là đối hắn sâu trong nội tâm chớ chú, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Xa gì thắng lợi cũng không có mang đến vương quốc nội bộ hài hòa. Trong ngục giam, Thiên Hoàng chiến thống đắm chìm tại chính mình cảm giác bị thất bại cùng thất lạc bên trong. Hắn bị vây ở trong căn phòng nhỏ hẹp, suy nghĩ hỗn loạn, nội tâm tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, thành thị bên trong đám người lại bắt đầu chúc mừng. Bọn họ lỏng một khẩu khí, là chiến tranh kết thúc mà chúc mừng, bởi vì ý vị này bọn họ có thể nên đón hòa bình cùng an bình. Chính trị kẻ đầu cơ bọn họ cũng thừa cơ biểu đạt đối ý vỏ tháp hoan nên cùng ủng hộ. Bọn họ minh bạch, theo chiến tranh kết thúc, quyền lực một lần nữa phân phối sẽ xuất hiện, mà bọn họ muốn bảo đảm chính mình tại trật tự mới bên trong có một chỗ cắm rủi. Tại cái này tất cả phía sau, Hứa Mặc nhưng trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn biết, cứ việc chiến tranh kết thúc, nhưng vương quốc nội bộ vấn đề cũng không có nên đón giải quyết. Hắn cần bảo đảm toàn bộ vương quốc đều thừa nhận ý vỏ tháp thống trị địa vị, đồng thời từng bước thu hồi các lãnh chúa quyền lực trong tay. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, dạng này cử động khả năng sẽ dẫn phát càng nhiều bất mãn cùng chống cự, thậm chí có thể dẫn đến mới đấu tranh. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận địa sách vạch, để tránh cho vương quốc lại lần nữa rơi vào hỗn loạn bên trong. Tại ngục giam trong phòng, Thiên Hoàng chiến thống cùng hoàng hậu cùng bọn nhỏ chủ phụng. Mặc dù bọn họ nhận lấy nhất định đãi ngộ, nhưng Thiên Hoàng chiến thống tâm tình lại nặng nề. Hắn cảm nhận được thất bại thống khổ, đối người nhà của mình cảm thấy không cách nào bàn giao. "Phụ vương, người không sao chứ?" Đại công chúa Lệ Nạ lo lắng mà hỏi thăm, trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng. Thiên Hoàng chiến thống tính toán miễn cưỡng vui cười, "Ta không có việc gì, Lệ Nạ, chỉ là có chút mệt mỏi." Nhưng mà, hoàng hậu lại chú ý tới Elise khác thường. Nàng biết, nữ nhi trong lòng ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết, nhưng nàng không có hướng lên trời hoàng chiến thống lộ ra nguyên nhân. Các nàng lo lắng chính mình sẽ hay không bị đẩy lên đài hành hình, cái này để Thiên Hoàng chiến thống hai đứa nhi tử thay đổi đến càng thêm trắng xám. "Elise, ngươi thế nào?" Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, nàng âm thanh tràn đầy lo lắng. Elise yên lặng lắc đầu, không có nói ra. Nàng biết, giờ phút này không phải thảo luận người cảm thụ thời điểm, nàng nhất định phải bảo trì cảnh giác, để tránh mang tới cho người nhà càng nhiều phiền phức. Chương 537, cầm tù. Chương 537, cầm tù. Cầm tù trong tù Thiên Hoàng chiến thống cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn ý thức được chính mình có thể gặp phải một tràng không thể tránh khỏi kết quả, nhưng hắn lại thúc thủ vô sách, không có biện pháp có thể tìm. Chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra một cái chạy trốn kế hoạch. Thiên Hoang Chiến Thống lo nghĩ đối hoàng hậu cùng bọn nhỏ nói. Nhưng mà, bọn họ vị trí hoàn cảnh hạn chế bọn họ hành động. Ellie sẽ nhắc nhở Thiên Hoang Chiến Thống không nên hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ngục giam xung quanh đã thiết trí kết giới, bất kỳ cái gì tính toán chạy trốn hành động đều sẽ nhận đến ngăn cản. Phụ vương, chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không nên mạo hiểm. Ellie sẽ âm thanh tràn đầy ý cảnh cáo. Thiên Hoang Chiến Thống đắng chắc gật gật đầu, hắn biết nữ nhi nói rất có đạo lý, nhưng hắn lại không cách nào khắc chế nội tâm lo nghĩ cùng bất an. Lúc này, Ellie sẽ đột nhiên nâng lên ỷ vỏ tháp hạng 760 đội thông tin, khiến Thiên Hoang Chiến Thống khiếp sợ không thôi. Hắn ý thức được chính mình cùng người nhà có thể đã ở vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm, mà hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Ỷ vỏ tháp hạm đội. Thiên Hoang Chiến Thống âm thanh mang theo một ít khủng hoảng, bọn họ tại chỗ này. Đúng vậy, phụ vương, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, đừng để tình huống thay đổi đến càng thêm ác liệt. Ellie sẽ biểu lộ nghiêm trọng, nàng biết rõ đây không phải là một cái đơn giản cục diện. Cơm tối lúc, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Thiên Hoang Chiến Thống đối đồ ăn có độc hay không lo lắng để tràng diện thay đổi đến khẩn trương lên, mà Ellie sẽ trả lời thì càng thêm tăng thêm loại này xấu hổ. Phụ vương, ngươi không cần phải lo lắng đồ ăn vấn đề. Chúng ta đã hết sức bảo đảm đồ ăn an toàn. Ellie sẽ trong giọng nói mang theo một ít bất mãn. Thiên Hoang Chiến Thống cảm nhận được mình cùng nữ nhi ở giữa ngăn cách, nhưng hắn không biết nguyên nhân trong đó. Hắn nguyện ý tin tưởng đây chỉ là nhất thời hiểu lầm, nhưng lo âu trong lòng lại không cách nào loại bỏ. Thiên Hoang Chiến Thống ngồi tại ngục giam trong phòng, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Ngoài cửa sổ, hắn nghe đến các binh sĩ tiếng nói chuyện, hỏi đến vì cái gì bộ đội chủ lực còn không có vào thành, cùng với đôi Hứa Mặc lãnh chúa năng lực chiến đấu bày tỏ hoài nghi. Người nghe nói không? Bộ đội chủ lực còn không có vào thành, đây là có chuyện gì? Một sĩ binh âm thanh truyền vào phòng. Khả năng là bởi vì Hứa Mặc lãnh chúa tại trì hoãn thời gian, hắn nghĩ phải làm những gì? Một người lính khác nghi hoặc hồi đáp. Bọn họ bắt đầu thảo luận đối Hứa Mặc lãnh chúa không tín nhiệm, cùng với đối Vương quốc lãnh chúa cùng không nghe lời người phương tức xử lý. Nói chuyện bên trong, bọn họ còn nâng lên hạm đội cùng đặc chủng liền chờ cường đại vũ khí cùng lực lượng, để Thiên Hoang Chiến Thống trong lòng càng thêm sầu lo. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần phát sáng lên. Thiên Hoang Chiến Thống ngẩng đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy một đám cự long bay qua trên hoàng thành trong không, đồng thời đáp xuống thành thị trên quảng trường. Cự long. Thiên Hoang Chiến Thống âm thanh run rẩy. Hắn ý thức được chính mình thời đại đã kết thúc, Hứa Mặc lãnh chúa dã tâm vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hắn cảm nhận được mình cùng vương quốc liên hệ thay đổi đến càng ngày càng yếu ớt, trong lòng tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Chúng ta nên làm cái gì? Thiên Hoang Chiến Thống âm thanh tràn đầy không biết làm sao. Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của hắn, chúng ta không thể thúc thủ vô sách, chúng ta nhất định phải tìm tới đường ra. Tại Hẻo Kỳ Vân Ma Tháp rộng rãi trong đại sảnh, long tộc bọn họ tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình ngồi an tĩnh, nhìn chăm chú lên Hứa Mặc. Hắn đứng tại bục giảng phía trước, phía sau là một khối to lớn bảng đen, phía trên viết đầy long tộc danh tự cùng điều trị tiến độ. Chương 538, dựa thế. Chương 538, dựa thế. Thật yêu long tộc bọn họ, Hứa Mặc âm thanh ôn nhu mà có lực, ta biết mỗi người đều kinh lịch chật vật thời khắc, thế nhưng chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Ma Tháp sẽ vì các ngươi cung cấp tốt nhất điều trị cùng hộ lý, để chúng ta cộng đồng cố gắng chiến thắng cuộc khiêu chiến này. Y Đi sẽ hướng đi Hứa Mặc, đưa lên một bản thật dày bản bệnh án. Đây là hôm nay điều trị đi chép, Hứa Mặc. Hứa Mặc tiếp nhận bản bệnh án, lật ra từng tờ một, cẩn thận đọc lấy mỗi vị long tộc điều trị tiến triển. Cảm tạ ngươi vất vả cần cù công tác, Y Đi sẽ. Cố gắng của chúng ta cuối cùng rồi sẽ có chỗ báo đáp. Đúng lúc này, một trận bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, toàn bộ đại sảnh lâm vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Làm sao vậy? Y Đi sẽ khẩn trương hỏi. Hứa Mặc nhíu mày, chuyên chú lắng nghe tiếng cảnh báo phương hướng. Đây là đến từ Ma Tháp ngoại bộ báo động, tựa hồ có khách không mời mà đến biết vào lãnh địa của chúng ta. Ác ma, một vị long tộc tức giận gầm nhẹ nói, trong con mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Một vị khác long tộc vỗ cánh mà lên, chuẩn bị rời đi Ma Tháp. Hứa Mặc cấp tốc ngăn lại bọn họ, không, hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo vệ Ma Tháp bên trong long tộc. IDC, lập tức thông báo vệ binh, tăng cường cảnh giới, đừng để bất luận cái gì ác ma tới gần Ma Tháp. Là, Hứa Mặc. IDC quay người cắt bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh. Bên trong đại sảnh long tộc bọn họ khẩn trương nhìn chăm chú lên Hứa Mặc, chờ mong chỉ thị của hắn. Chúng ta đem ở chỗ này chờ đợi, bảo vệ tốt Ma Tháp bên trong mỗi một vị đồng bạn. Hứa Mặc âm thanh kiên định mà có lực, hắn biết bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong đại sảnh bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Đột nhiên, một trận đất rung núi chuyển tiếng vang truyền đến, chấn động đến toàn bộ Ma Tháp đều lung lay sắp đổ. Bọn họ tới. Một vị long tộc kích động hô. Hứa Mặc vung tay lên, chuẩn bị chiến đấu. Long tộc bọn họ cấp tốc tập kết, chuẩn bị nên đón địch nhân đến. Bọn họ đứng tại Ma Tháp lối vào chỗ, nhìn chăm chú phương xa đen nghịt một mảnh, đó là một chi ác ma quân đoàn đội ngũ, bọn họ đã vọt tới Ma Tháp tầm mắt bên trong, chuẩn bị phóng ra công kích. Hứa Mặc hạ lệnh, long tộc bọn họ mở ra cánh khổng lồ, hướng về ác ma quân đoàn phát động mãnh liệt công kích. Hỏa diễm, thiểm điện, băng xương, các loại nguyên tố lực lượng tại trên không đan bảo, đem địch nhân ngăn cản tại nơi xa. Đám ác ma cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ thả ra hắc ám năng lượng, tính toán đánh xuyên long tộc phòng tuyến. Chiến đấu thay đổi đến dị thường kịch liệt, trên bầu trời vang lên long tộc cùng ác ma chiến tiếng giống. Đừng để bọn họ tiếp cận Ma Tháp. Hứa Mặc cao giọng la lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chiến trường mỗi một cái góc. Trong chiến đấu kịch liệt, long tộc bọn họ cho thấy vô cùng dũng khí cùng trí tuệ, bọn họ phối hợp ăn ý, không ngừng mà chống cự ác ma công kích. Nhưng mà, ác ma số lượng tựa hồ không có chút nào chừng mực, từng đợt nối tiếp nhau hướng Ma Tháp đánh tới. Long tộc bọn họ lực lượng bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi, bọn họ dần dần cảm nhận được tuyệt vọng manh mối. Chúng ta không cách nào lại tiếp tục như vậy. Một vị Long tộc hô. Hứa Mặc tỉnh táo tự hỏi, hắn biết hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một cái linh cảm. Y Đi Sệ, ta cần ngươi thần khí quyền trượng. Y Đi Sệ cấp tốc bay đến Hứa Mặc bên cạnh, đem quyền trượng giao đến trong tay hắn. Cầm cẩn thận, Hứa Mặc. Hứa Mặc cầm thật chặt quyền trượng, nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Đại gia, cho ta điểm hộ. Hắn cao giọng hô. Hứa Mặc đứng tại ma tháp đại sảnh trên bục giảng, Long tộc bọn họ vây thành một vòng, tập trung tinh thần nghe hắn giảng giải cùng. Chương 539, yên tâm. Chương 539, yên tâm. Các vị Long tộc, ta biết mỗi người đều kinh lịch chật vật thời khắc, thế nhưng chúng ta không thể từ bỏ hy vọng. Tại Hẻo Kỳ Vân Ma Tháp, chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp tốt nhất điều trị cùng hộ lý. Hứa Mặc âm thanh tràn đầy cổ vũ nhân tâm lực lượng. Hắn tiếp tục giải thích điều trị an bài cùng ma tháp bên trong quy củ, để mỗi vị Long tộc đều hiểu chính mình tại chỗ này đãi ngộ cùng trách nhiệm. Đồng thời, ta biết đại gia khả năng sẽ cảm thấy có chút buồn chán, cho nên ta vì mọi người an bài một chút giải trí hoạt động. Chúng ta đem tổ chức các loại tranh tài cùng trò chơi, đồng thời thiết lập điểm tích lũy khen thưởng hệ thống. Hứa Mặc vừa cười vừa nói. Long tộc bọn họ hai mặt nhìn nhau, có ít người biểu hiện ra vẻ hưng phấn, nhưng càng nhiều người lại như cũ đắm chìm tại nỗi thống khổ của mình bên trong. Những này điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy các loại khen thưởng, từ bài mạt trượt thẻ đánh bạc đến khu vực săn thú đặc quyền chờ. Hứa Mặc tiếp tục nói. Nhưng mà, đại đa số Long tộc đối với mấy cái này giải trí hoạt động đồng thời không có hứng thú. Mặt của bọn hắn bên trên y nguyên mang theo u buồn cùng tinh thần sa sút biểu lộ. Trừ giải trí hoạt động, Hẻo Kỳ Vân Ma Tháp còn đem trở thành một chỗ trường học ma pháp. Các ngươi có thể tại thời gian nhàn hạ viết luận văn đồng thời đệ trình, thu hoạch được tán thành luận văn đem thu hoạch được điểm tích lũy khen thưởng. Hứa Mặc âm thanh truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Có chút Long tộc nghe đến đó, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng, bọn họ bắt đầu chờ mong loại này mới học tập cùng khiêu chiến. Nhưng mà, cứ việc Hứa Mặc làm như vậy nhiều an bài, đại đa số Long tộc y nguyên không cách nào từ nội tâm tiếp thu tất cả những thứ này. Bọn họ cảm thấy mình bị đánh lên ác ma nhãn hiệu, không cách nào hưởng thụ những hoạt động này. Một chút Long tộc thậm chí lựa chọn rơi vào trạng thái ngủ say, trốn tránh hiện thực tăng tốc. Hứa Mặc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, hắn biết tất cả những thứ này cũng không dễ dàng, nhưng hắn cũng biết chỉ có kiên trì mới có thể vì Long tộc mang đến hy vọng cùng thay đổi. Tại ma tháp điều trị khu, Long tộc bọn họ từng cái được thu xếp tại thoải mái dễ chịu phòng bệnh bên trong, nhận lấy điều trị cùng giám thị. Nhân viên y tế tỉ mỉ chăm sóc lấy bọn hắn, bảo đảm mỗi người đều được đến đầy đủ nghỉ ngơi cùng chiếu cố. Nhưng mà, điều trị cũng không phải là một lần là xong, cần thời gian cùng kiên nhẫn. Long tộc bọn họ dần dần ý thức được điểm này, bắt đầu cố gắng phối hợp điều trị, hy vọng mau chóng khôi phục, quay về chính mình gia biên. Tại ma tháp khu giải trí, một tràng náo nhiệt tranh tài đang tiến hành bên trong. Long tộc bọn họ tiếng cười vui không ngừng, cứ việc vẫn có một chút người tâm tình sa sút, nhưng tất cả mọi người đang cố gắng hưởng thụ lấy cái này khó được một lát vui vẻ. Đồng thời, tại ma tháp học tập khu, một chút Long tộc ngay tại nghiêm túc viết luận văn, hy vọng có thể thu hoạch được điểm tích lũy khen thưởng. Bọn họ tư duy dần dần thay đổi đến sinh động, đối học tập cùng thăm dò tràn đầy hứng thú cùng nhiệt tình. Hứa Mặc đắm chìm đang nhớ lại bên trong, hồi tưởng lại đã từng tại hoàn thành khó khăn sinh hoạt. Khi đó, hắn đẳng cấp thấp kém, chỉ có thể tại khu dân nghèo đơn sơ trong khách sạn miễn cưỡng sống qua. Mà bây giờ, hắn lại có thể trực tiếp đi vào hoàng cung nội bộ, loại này chuyển biến cực lớn để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng cảm khái. Hoàng cung kiến trúc hùng vĩ đập vào tầm mắt của hắn, lộng lẫy trang trí cùng 5.2 đá quý khảm nạm bích họa, đều hiện lộ rõ ràng vương tộc vinh quang cùng địa vị. Hứa Mặc dọc theo hành lang đi đến, trong lòng đã hưng phấn lại lo lắng bất an. Cuối cùng, hắn đi tới một cái rộng rãi sáng tỏ trước gian phòng, trên cửa điêu khắc tinh xảo hoa văn, nhìn qua vô cùng kỳ phái. Hứa Mặc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, hắn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu cùng yên tâm. Chương 540, điều trị. Chương 540, điều trị. Gian phòng bên trong bày biện ngắn gọn mà nhã trí, một chương nu mềm giường lớn chiếm cứ trung ương, xung quanh trưng bày tinh xảo đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm trang sức. Hứa Mặc đi tới trước cửa sổ, xuyên thấu qua chạm trổ song cửa sổ, có thể nhìn thấy hoàng thành toàn cảnh, cảnh đẹp thu hết vào mắt. Tâm tình của hắn dễ chịu ngồi tại bên giường, nhắm mắt lại, hồi tưởng lại hôm nay đủ loại kinh lịch. Từ điều trị an bài đến Long tộc phản ứng, lại đến trong hoàng cung cảm thụ, tất cả đều phát sinh đột nhiên như thế mà tự nhiên. Đột nhiên, một tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của hắn không sáu. Hứa Mặc mở to mắt, đứng dậy, hướng đi cửa ra bảo. Xin hỏi là Hứa Mặc đại nhân sao? Ngoài cửa truyền tới một nhu hòa mà lễ phép âm thanh. Hứa Mặc hơi ngẩn ra, không nghĩ tới có người sẽ tìm đến hắn. Hắn mở cửa, nhìn thấy một người mặc lộng lẫy trang phục người hầu đứng ở ngoài cửa. Đúng vậy, ta chính là Hứa Mặc. Có chuyện gì không? Hứa Mặc hỏi. Chiến thống đại nhân có mệnh, mời Hứa Mặc đại nhân tiến về ngự thư phòng một chuyến. Người hầu cung kính nói ra. Hứa Mặc trong lòng hơi động, hắn không biết hoàng đế vì sao muốn gặp hắn, thế nhưng hắn biết đây là một cái trọng yếu cơ hội. Hắn nhẹ gật đầu, đi theo người hầu hướng ngự thư phòng đi đến. Hành lang hai bên binh sĩ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, hiện ra đối Hứa Mặc tôn kính. Một màn này để Hứa Mặc trong lòng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, hắn ý thức được chính mình đã không còn là trước kia Hứa Mặc, mà là một cái được người tôn kính cùng coi trọng lãnh tụ. Ngự thư phòng trước cửa dừng lại, Hứa Mặc sâu hút một khẩu khí, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa. Mời đến. Một cái thâm trầm âm thanh từ trong phòng truyền đến. Hứa Mặc đẩy cửa ra, đi vào ngự thư phòng. Gian phòng bên trong bố trí đơn giản, thế nhưng một cỗ trang nghiêm cùng quyền uy khí tức bao phủ trong đó. Tại gian phòng một chỗ khác, hoàng đế ngồi tại một trương hoa lệ trên bảo tọa, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Hứa Mặc. bên cạnh còn có mấy vị trọng thần cùng nhu sĩ, con mắt của bọn hắn chỉ riêng cũng đều tập trung ở Hứa Mặc trên thân. "Hứa Mặc, ngươi đến." Hoàng đế khẽ mỉm cười, âm thanh trang nghiêm mà hòa nhã. "Chiến thống đại nhân, ngài triệu kiến ta có chuyện gì?" Hứa Mặc hỏi, trong lòng có chút khẩn trương. Hoàng đế chậm rãi đứng dậy, hướng đi Hứa Mặc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. "Ta nghe nói ngươi tại điều trị Long tộc quá trình bên trong cho thấy phi phàm năng lực cùng trí tuệ, khiến mọi người đối ngươi tràn đầy tán thưởng cùng kính ý." Hoàng đế nói, ngữ khí trang nghiêm mà tán thưởng. "Ta tin tưởng ngươi là một cái có tiềm lực lãnh tụ, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục là Long tộc làm ra cống hiến, trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn." Hắn tiếp tục nói. Nghe đến Hoàng đế tán thưởng cùng kỳ vọng, Hứa Mặc trong lòng tràn đầy cảm kích cùng trách nhiệm. Hắn trịnh trọng hướng Hoàng đế thi lễ một cái, bày tỏ chính mình sẽ dốc hết toàn lực, không cô phụ Hoàng đế tín nhiệm. Hứa Mặc dọc theo hành lang chạy qua, tâm tình của hắn nặng nề mà phức tạp. Tại phía sau hắn, vài kèn bá tước pho tượng phảng phất tại yên lặng nói lịch sử trôi dạt, mà Cổn Đại Đế 397 pho tượng thì nhìn chăm chú phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn dừng bước lại, nhìn chăm chú lên Cổn Đại Đế pho tượng, trong lòng tràn đầy đối vị diện này chính trị kết cấu cùng lịch sử suy tư. Cổn Đại Đế từng thống nhất vương quốc, nhưng không có xây dựng lên chân chính trung ương tập quyền, cái này đưa đến về sau đủ loại hỗn loạn cùng phân tranh. Hứa Mặc ý thức được, cứ việc hắn bây giờ có được to lớn quyền lực cùng lực ảnh hưởng, nhưng hắn đối chính trị hiểu rõ còn lưu lại trong trường học học được một chút kiến thức căn bản, cũng không sâu vào. Xem như lãnh chúa, hắn cần càng thâm nhập hiểu rõ chính trị bản chất cùng cơ chế, mới có thể càng tốt phát huy tác dụng của mình. Chương 541, trách nhiệm. Chương 541, trách nhiệm. Nhưng mà, cứ việc hắn có năng lực ngồi lên vương vị, nhưng hắn không hề cảm thấy mừng rỡ hoặc khát vọng. Hắn cảm thấy chính mình trở thành lãnh chúa cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu như có thể nói, hắn càng muốn trải qua cuộc sống bình thường, rời xa chính trị phân tranh cùng quyền lực dụ hoặc. Tại trong phòng nghị sự, sa bàn cùng vương tọa vẫn cứ bày ra tại nguyên chỗ, phảng phất như nói vinh quang quá khứ cùng tương lai khiêu chiến. Hứa Mặc đi đến sa bàn phía trước, cẩn thận quan sát đến trên bản đồ từng cái khu vực, tự hỏi tương lai phương hướng phát triển. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân phá vỡ suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một tên binh lính đội vàng đi vào phòng nghị sự. "Hứa Mặc đại nhân, có tình huống khẩn cấp." Binh sĩ thở hồng hộc nói ra. "Phát sinh cái gì?" Hứa Mặc lập tức hỏi. "Ác ma quân đoàn xuất hiện lần nữa, ngay tại hướng hoàng thành phương hướng xuất phát." Binh sĩ âm thanh tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ. Nghe đến tin tức này, Hứa Mặc sắc mặt lập tức thay đổi đến ngưng trọng lên. Ác ma xuất hiện lần nữa mang ý nghĩa bọn họ cũng không có bị triệt để đánh bại, cái này chính là một trận chiến đấu gian khổ. Lập tức thông báo tất cả binh sĩ, tăng cường tường thành phòng ngự. "Ta lập tức đi trước chỉ huy chiến đấu." Hứa Mặc hạ lệnh. Binh sĩ lập tức gật đầu, quay người rời đi phòng nghị sự, chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Hứa Mặc đắm chìm tại đối tương lai nhiệm vụ cùng khiêu chiến suy nghĩ bên trong, hắn ý thức được ác ma xâm lấn mặc dù nghe tới tựa hồ còn rất xa xôi, nhưng trên thực tế đã là một trận sắp buộc phát nguy cơ. Hắn biết quân đội đã tiếp cận cực hạn, nhất là tại duy trì toàn bộ trận tuyến trạng thái. Cứ việc chiến tranh kết thúc mang ý nghĩa hắn có thể bắt đầu trả lại giá trên trời chiến tranh bay, nhưng tài nguyên tiêu hao ý nguyên to lớn, cần từng bước một bổ quyết. Hứa Mặc biết rõ, xem như vương quốc lãnh tụ, hắn nhất định phải chế định ra chính xác phát triển sách lược, là vương quốc tương lai chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhớ lại chính mình nhiệm vụ danh sách, phát hiện hai cái sử thi cấp nhiệm vụ khen thưởng. Những này nhiệm vụ đều là từ hắn chủ quan hành động tạo ra, bởi vậy cũng không có trang bị các loại vật phẩm khen thưởng, nhưng có kết xù điểm kinh nghiệm cùng danh vọng. Chinh phục giả danh xưng để hắn tại cụ lần vương quốc lãnh thổ bên trên tất cả thuộc tính tăng lên 30 ý vị này hắn sẽ tại tương lai chiến đấu bên trong nắm giữ ưu thế lớn hơn. Mà khác một cái nhiệm vụ ban thưởng thì cho hắn kết xù uy tín cùng 5 cái tiến giai điểm thiên phú, mặc dù không có kỹ năng mới, nhưng số lượng lớn đủ để đền bù hắn chênh lệch. Cứ việc nhiệm vụ ban thưởng phong phú, nhưng Hứa Mặc cũng không có vội vã phân phối, mà là cẩn thận tự hỏi tương lai khiêu chiến cùng phương hướng phát triển. Hắn biết, chỉ có chế định ra chính xác chiến lược cùng kế hoạch mới có thể hữu hiệu ứng đối sắp đến nguy cơ. Chúng ta cần tăng cường quân đội sức chiến đấu, tăng cường công sự phòng ngự, đồng thời cũng muốn tìm kiếm mới tài nguyên cùng minh hữu, là vương quốc phát triển làm ra công hiến. Hứa Mặc tự đủ. Hắn quyết định trước xử lý tốt trước mắt tình huống khẩn cấp, sau đó lại đến cân nhắc nhiệm vụ ban thưởng phân phối. Hắn biết, chỉ có ổn định thế cục mới có thể càng tốt quy hoạch tương lai phát triển. Hứa Mặc đứng tại hoàng cung biên giới, quan sát thành thị cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cỗ sâu sắc tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn ý thức được, xem như người lãnh đạo, hắn quan trọng nhất nhiệm vụ không chỉ là mở rộng trường quốc đất, cũng không chỉ là ưu hóa quân đội, mà là muốn để chịu khổ sâu nhất nhân dân khôi phục nguyên khí. Tại nội tâm hắn chỗ sâu, loại này tinh thần trách nhiệm giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, chiếu sáng hắn con đường đi tới. Hắn ý thức được mình không thể chỉ là ngồi tại trong tháp ngà, nghe cố vấn bọn họ ý kiến, mà có lẽ đích thân đi ra ngoài, hiểu rõ nhân dân khó khăn, đích thân động thủ giải quyết vấn đề. Chương 541, ngoài dự liệu. Chương 541, ngoài dự liệu. Chúng ta không thể lại để cho nhân dân chịu đựng chiến tranh cực khổ. Hứa Mặc tự nhủ, ánh mắt kiên định. Chiến thống đại nhân, một vị mặc lộng lẫy trưởng bảo đại thần đi lên trước, cung kính hành lễ, quyết định của ngài sẽ thay đổi toàn bộ quốc gia vận mệnh. Hứa Mặc nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là xây dựng lại, khôi phục nhân dân sinh hoạt. Vì vậy, hắn bắt đầu một series cải cách biện pháp. Đầu tiên, hắn giải tán nguyên lai chiến tranh đơn vị, đem tinh lực chuyển rời đến xã hội kiến thiết bên trên. Hắn thiết lập một cái chuyên môn bộ môn, phụ trách xây dựng lại chịu chiến tranh ảnh hưởng nghiêm trọng nhất địa khu. Chúng ta cần xây dựng lại cơ sở, chữa trị phong ốc, cung cấp thức ăn cùng chữa bệnh phục vụ. Hứa Mặc nói cho hắn biết bộ 883 bên dưới bọn họ, chỉ có dạng này, nhân dân mới có thể một lần nữa nắm giữ sinh hoạt hy vọng. Tại hắn chỉ đạo bên dưới, toàn bộ quốc gia động viên, bắt đầu gian khổ xây dựng lại công tác. Có người vung vẩy cái búa cùng búa, chữa trị sụp đổ kiến trúc, có người gieo giống cây nông nghiệp, lấy bảo đảm lương thực cung ứng, còn có người trị liệu thụ thương thương binh, vì bọn họ mang đến khôi phục hy vọng. Nhưng mà, xây dựng lại cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Tại một lần kiến trúc trên công trường, các công nhân bị tập kích. Một chi vũ trang phần tử đột nhiên xâm nhập, hướng vô tội các công nhân khai hỏa. Hỗn loạn bên trong, Hứa Mặc trên người mặc thường phục xuất hiện ở trên chiến trường. Dừng lại, hắn cao giọng hô, chúng ta không phải là các người địch nhân. Thế nhưng vũ trang phần tử không hề để ý tới tiếng la của hắn, tiếp tục hướng các công nhân xạ kích. Hứa Mặc lòng nóng như lửa đốt, hắn biết hắn nhất định phải áp dụng hành động mới có thể cứu vãn những người này, sinh hắn cấp tốc tại bên hông cởi xuống một cây bằng kiếm, xông về vũ trang phần tử. Thân thủ của hắn nhanh nhẹn, kiếm pháp lăng lệ, mỗi một lần huy động đều mang uy hiếp chí mạng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, các công nhân cũng phấn khởi phản kích, bọn họ dùng tất cả có thể tìm được vũ khí, cùng vũ trang phần tử mở rộng chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, khói thuốc súng bao phủ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thế nhưng, Hứa Mặc cùng hắn nhân dân đồng thời không có lùi bước, bọn họ anh dũng hướng về phía trước, thề sống chết bảo vệ chính mình gia viên. Cuối cùng, trải qua một tràng chiến đấu kịch liệt, vũ trang phần tử bị đánh lui, công trường khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng, trận chiến đấu này cũng để cho mọi người ý thức được, xây dựng lại trên đường tràn đầy các loại gian nan hiểm trở, bọn họ cần càng thêm đoàn kết nhất trí, cộng đồng cố gắng. Hứa Mặc đứng trên chiến trường, nhìn xem đồng bào của mình bọn họ, trong lòng dâng lên một cô vô cùng tự hào cảm giác. Hắn biết, mặc dù xây dựng lại con đường dài dằng dặc, nhưng chỉ cần nhân dân một lòng đoàn kết, liền nhất định có khả năng vượt qua tất cả khó khăn, nên đón càng tương lai tốt đẹp. Đây chỉ là một bắt đầu, hắn nhẹ giọng nói, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có cái gì là chúng ta vượt qua không được. Lạc Hạ Khắc lãnh đạo công trình liền tiến về quảng trường, ở trên đường nghe đến xung quanh thị dân nghị luận. Bọn họ đối ý võ tháp binh sĩ biểu hiện tán thưởng có thừa, thậm chí có ít người cũng bởi vì các binh sĩ nghiêm ngặt chấp pháp mà cảm thấy vui mừng cùng hài lòng. Trường hợp này vượt quá Lạc Hạ Khắc dự đoán, hắn vốn cho rằng vào thành phía sau sẽ gặp phải cư dân địch ý hoặc chống cự, nhưng tình huống hiện tại tựa hồ không hề giống hắn tham dự nghĩ như vậy. Các thị dân đối với ý võ tháp binh sĩ nghiêm ngặt chấp pháp cảm thấy hài lòng, khả năng này là bởi vì bọn họ tại Le Mạn bá tước cùng quý tộc khác tư binh hung ác về sau, đối với chính quy quân đội đến ôm lấy chờ mong. Chương 542, côn đồ. Chương 542, côn đồ. Ý võ tháp binh sĩ kỷ luật cùng nghiêm minh chấp hành luật pháp thái độ, để các thị dân cảm thấy yên tâm cùng nhận đến bảo vệ, cũng để cho bọn họ đối tương lai tràn đầy một tia hy vọng. Trường hợp này đối với Lạc Hạ Khắc đến nói là dấu hiệu tốt, nói do ý võ tháp quân đội đã thành công tạo tốt đẹp hình tượng, thắng được dân tâm. Đây đối với giữ gìn nội thành ổn định cùng an toàn cực kỳ trọng yếu, cũng vì tiếp xuống quản lý công tác đặt vững tốt đẹp cơ sở. Lạc Hạ Khắc trong lòng đối với tương lai lòng tin càng thêm kiên định, hắn biết chính mình vị trí quân đội không chỉ là vì đánh trận, càng là vì bảo vệ nhân dân, giữ gìn pháp luật cùng trật tự. Loại này nhận biết sẽ chỉ dẫn bọn họ trong tương lai trong công tác lấy được thành tựu lớn hơn, vì quốc gia cùng nhân dân mang đến càng nhiều phúc lợi. Đang lúc Lạc Hạ Khắc đắm chìm tại loại này lòng tin cùng hy vọng bên trong lúc, đột nhiên rối loạn tương bừng đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quảng trường một chỗ khác truyền đến gấp rút tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào, Lạc Hạ Khắc không khỏi nhíu mày, cảm giác được sự tình không hề diệu. Phát sinh cái gì? Hắn hỏi thăm bên người binh sĩ. Không rõ lắm, nghe nói là có người tại cùng các binh sĩ phát sinh xung đột, một tên binh lính hồi đáp. Lạc Hạ Khắc trong lòng căng thẳng, hắn lập tức bước nhanh hơn, hướng về bạo động địa phương tiến đến. Coi hắn đi đến quảng trường trung ương lúc, nhìn thấy một cái kinh người tràn diện. Một đám côn đồ đang cùng ý võ tháp binh sĩ kịch liệt giằng co, bọn họ cầm trong tay vũ khí, hiển nhiên là muốn đối các binh sĩ phát động tập kích. Các binh sĩ trận địa sẵn sàng, đối mặt với côn đồ xung kích, không có chút nào lùi bước chi ý. Lạc Hạ Khắc trong mắt lóe lên một chút tức giận, hắn không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đối các binh sĩ mạo phạm, càng không thể chịu đựng bọn họ uy hiếp đến thị dân an toàn. Hắn không chút do dự ra lệnh: "Các binh sĩ, bảo vệ thị dân, đánh lui những này côn đồ." Các binh sĩ nghe lệnh của hiệu lệnh, nhộn nhịp giơ lên vũ khí trong tay, xông về côn đồ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương mở rộng kịch liệt chém giết. Lạc Hạ Khắc cũng không sợ hãi chút nào, hắn đứng ra, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu, vì giữ gìn thành thị an toàn, vì bảo vệ nhân dân sinh hoạt. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường kịch liệt, kiếm quang lập lòe, lưỡi dao giao thoa, khói thuốc súng bao phủ. Lạc Hạ Khắc thân thủ mạnh mẽ, mỗi một lần huy động đều là đả kích chí mạng, hắn tồn tại cho các binh sĩ vô cùng dũng khí cùng lòng tin. Trải qua một phen khổ chiến, các binh sĩ cuối cùng đánh lui côn đồ, quảng trường khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng Lạc Hạ Khắc biết, trận chiến đấu này chỉ là côn đồ bọn họ một lần xúc động, bọn họ vẫn cứ khả năng sẽ xuất hiện lần nữa. Bởi vậy, hắn nhất định phải tăng cường đối thành thị phòng vệ, bảo đảm các thị dân an toàn. Chúng ta không thể để côn đồ tùy ý làm vậy, Lạc Hạ Khắc đối các binh sĩ nói, chúng ta nhất định phải bảo vệ chúng ta thành thị, bảo vệ nhân dân an toàn. Làm ý võ tháp binh sĩ tiến lên tại sân trên đường phố lúc, bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có bầu không khí. Những người đi đường cũng không phải là như di vãng như thế ném lấy hoài nghi cùng ánh mắt sợ hãi, ngược lại là một loại tín nhiệm cùng ánh mắt tán thưởng. Xem ra chúng ta tuyên truyền hiệu quả không tệ a, một vị binh sĩ đối bên cạnh đồng bạn nói. Đúng vậy, các thị dân tựa hồ đối với chúng ta có rất cao chờ mong, một vị khác đáp lại nói, hy vọng chúng ta sẽ không cô phụ thư của bọn hắn đảm nhiệm. Đúng lúc này, một đám hài tử từ góc đường chạy tới, hưng phấn vây quanh các binh sĩ. Các ngươi tốt, binh sĩ đại ca. Một đứa bé trai cao hứng hô ba. Chương 543, hỗn loạn. Chương 543, hỗn loạn. Các ngươi muốn bảo vệ chúng ta miễn chịu người xấu tổn thương, đúng không? Một cái tiểu cô nương hỏi. Các binh sĩ mỉm cười gật đầu, đối bọn nhỏ nhiệt tình đáp lại. Loại này hô động để xung quanh thị dân cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng. Tại sảnh trung tâm chính trị, Lạc Hạ Khắc chính ngồi tại văn phòng bên trong, nghiêm túc đọc lấy báo cáo mới nhất. Trong lòng của hắn minh bạch, hiện tại thị dân đối ỷ Võ Tháp quân đội hỗ trợ là hắn tương lai quản lý cơ thạch. "Tiên sinh, có người muốn gặp ngươi." Ngoài cửa trợ thủ Lâm Thanh truyền đến. "Xin cho hắn đi vào." Lạc Hạ Khắc đứng lên, chỉnh sửa lại một chút chính mình y phục. Một tên cao lớn Long tộc chiến sĩ đi đến, ánh mắt kiên định mà cảnh giác. "Không gian đại sư, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Lạc Hạ Khắc mỉm cười nên đón hắn. "Lạc Hạ Khắc, chúng ta nhất định phải nói chuyện." Không gian đại sư ngữ khí nghiêm túc, "Ta nghe nói ngươi kế hoạch cùng Ma Long hợp tác, đây là phi thường nguy hiểm." Lạc Hạ Khắc mang theo nghi hoặc mà nhìn xem hắn, "Ngươi là chỉ cái kia Long tộc lãnh tụ sao?" "Hắn đối với chúng ta cũng không có ý, chỉ là nghĩ bảo vệ chính mình nhân dân mà thôi." Không gian đại sư trầm giọng nói, "Ma Long cũng không phải là một cái người có thể tin được, hắn sẽ chỉ lợi dụng các ngươi. Chúng ta Long tộc lợi ích, ta không thể để ngươi tùy tiện hy sinh." Lạc Hạ Khắc như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Ta sẽ cân nhắc ngươi lời nói, Không gian đại sư. Nhưng chúng ta cần một loại hòa bình phương án giải quyết, mà không phải nội bộ đối kháng." Ở ngoài thành biên cảnh, Ỷ Võ Tháp một chi đội trinh sát ngay tại chấp hành nhiệm vụ. Đột nhiên, rối loạn tương bừng đánh gãy bọn họ tiến lên. "Có địch nhân tiếp cận." Một tên binh lính lớn tiếng cảnh cáo nói. Ỷ Võ Tháp binh sĩ cấp tốc làm ra phản ứng, kéo vũ khí, chuẩn bị lên chiến. Bọn họ nhìn thấy một đám chiến đấu hung mãnh Long tộc chiến sĩ, mắt của bọn hắn bên trong lóe ra địch ý, "Chúng ta không thể để bọn họ thông qua nơi này." Một tên quan chỉ huy hạ lệnh. Chiến đấu bạo phát, song phương mở rộng kịch liệt chiến giết. Ỷ Võ Tháp binh sĩ lấy số lượng cùng trang bị bên trên ưu thế, cùng Long tộc chiến sĩ tiến hành quyết tử đấu tranh. Đao kiếm giao thoa, ánh lửa nổi lên bốn phía, trên chiến trường tràn ngập khói thuốc súng cùng máu tanh mùi. "Chịu đựng, chúng ta không thể để bọn họ đột phá phòng tuyến." Một tên Ỷ Võ Tháp quan chỉ huy âm thanh trên chiến trường vang vọng. Long tộc chiến sĩ cho thấy kinh người sức chiến đấu, bọn họ không sợ Ỷ Võ Tháp binh sĩ thế công, anh dũng giết địch. Tại kịch liệt đối kháng bên trong, song phương đều trả giá nặng nề. Chiến đấu tại trên biên cảnh càng lúc càng kịch liệt, Ỷ Võ Tháp binh sĩ cùng Long tộc chiến sĩ ở giữa huyết chiến làm cho cả địa khu lâm vào hỗn loạn bên trong. Lạc Hạ Khắc đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt trầm tư, hắn biết rõ thế cuộc trước mắt đã không còn là đơn giản lãnh thổ tranh đoạt, mà là chủng tộc ở giữa kịch liệt đối kháng. Thế cục thay đổi đến càng ngày càng không thể khống chế, chúng ta nhất định phải áp dụng hành động. Lạc Hạ Khắc quay người đối bên cạnh trợ thủ nói, "Thế nhưng chúng ta nên làm cái gì? Số Long quân đoàn bạo động đã để tình huống thay đổi đến càng thêm phức tạp." Trợ thủ biểu lộ lo nghĩ hồi đáp. Đúng lúc này, một tên Ỷ Võ Tháp sĩ quan thông 1.7 thông đi đến, sắc mặt nghiêm trọng. "Báo cáo, Lạc Hạ Khắc đại nhân, chúng ta đã phái ra tiếp viện bộ đội, nhưng thế cục vẫn cứ không thể lạc quan. Số Long quân đoàn bạo động cho chúng ta tạo thành rất lớn áp lực." Sĩ quan hồi báo nhất tình huống mới. Lạc Hạ Khắc nhíu mày, hắn biết hiện tại nhất định phải ổn định thế cục, tránh cho hỗn loạn lớn hơn cùng thương vong. Chương 544, chiến trường. Chương 544, chiến trường. Cùng lúc đó, tại Long tộc lãnh địa, Ma Long ngồi tại phòng chiến lược bên trong, đối mặt với đột nhiên xuất hiện sự kiện cảm thấy vô cùng lo nghĩ. Hắn ý thức được chính mình tại chỉ huy Sổ Long quân đoàn lúc phạm vào sai lầm, chưa thể hữu hiệu khống chế Sổ Long cảm xúc cùng hành động, đưa đến trận này ngoài ý liệu sự kiện phát sinh. "Tất cả những thứ này đều là trách nhiệm của ta, ta có lẽ càng cẩn thận e dè hơn." Ma Long tự trách dưới đất thấp nói. Không gian đại sư đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú lên địa đồ, hắn biết bây giờ không phải là trách cứ Ma Long thời điểm, mà là nghĩ biện pháp ứng đối thế cuộc trước mắt. "Chúng ta nhất định phải lập tức áp dụng hành động, tránh cho tổn thất lớn hơn." Không gian đại sư kiên quyết nói ra. Ma Long nhẹ gật đầu, hắn biết chính mình nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm, vãn hồi thế cục. Tại sân trên đường phố, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với trên biên cảnh chiến đấu cảm thấy lo lắng. Bọn họ biết, trận chiến đấu này khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ địa khu ổn định các loại bình. Nghe nói trên biên cảnh lại đánh nhau, hy vọng lần này có khả năng sớm ngày bình tức. Một vị thị dân lo lắng nói ra. "Đúng vậy a, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm chúng ta sinh hoạt thay đổi đến càng thêm khó khăn." Một vị khác tràn đầy đồng cảm phụ hòa nói. Mọi người lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, bọn họ biết, nếu như thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, sẽ cho bọn họ sinh hoạt mang đến to lớn ảnh hưởng. Tại trên biên cảnh chiến đấu bên trong, thế cục càng chuyển biến xấu, Sổ Long quân đoàn bạo động để toàn bộ chiến trường thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, Ỷ Võ Tháp đám binh sĩ cũng không có vì vậy đánh mất sức chiến đấu, bọn họ cấp tốc làm ra ứng đối, lấy mức độ lớn nhất bảo vệ chính mình cùng chiến hữu an toàn. "Bảo trì cảnh giác." Một tên Ỷ Võ Tháp quan chỉ huy lớn tiếng la lên, tiến vào phòng ngự trạng thái. Các binh sĩ nghe theo chỉ huy, cấp tốc trốn vào trong chiến hào, lợi dụng chiến hào cao thấp xen vào nhau thiết kế, đem hỏa diễm công kích uy hiếp hạ xuống thấp nhất. Cùng lúc đó, cung nô thủ bọn họ cấp tốc phản ứng, nhắm ngay Sổ Long ngực tiến hành xạ kích. Mũi tên mặc dù đại bộ phận bị vảy rồng ngăn lại, nhưng y nguyên tạo thành trình độ nhất định tổn thương, làm ra ngăn cản Sổ Long tiến công tác dụng. Pháp sư nhóm cũng gia nhập chiến đấu, bọn họ cấp tốc phát động khống chế pháp thuật, tính toán chỉ hoãn Sổ Long tiến công. Cứ việc vảy rồng đối pháp thuật có tương đối cao kháng tính, nhưng một chút hàn băng hệ pháp thuật y nguyên làm ra nhất định chậm chạp tác dụng, làm hậu tiếp theo phản kích tranh thủ thời gian. Tại pháp thuật can thiệp về sau, các pháo binh cấp tốc điều chỉnh hỏa lực, chuẩn bị đối Sổ Long tiến hành đả kích. Bọn họ đem pháo tinh thạch nắm chuẩn Sổ Long thân thể, sau đó bắn đạn pháo. "Khai hỏa!" Quan chỉ huy hạ lệnh. Theo một tiếng vang thật lớn, pháo tinh thạch đạn chuẩn xác đánh trúng Sổ Long thân thể, tạo thành trọng đại tổn thương, làm cho Sổ Long tại chỗ ngã xuống đất. Cho dù là miệng nhỏ 130 đường pháo tinh thạch, uy lực của nó cũng đủ để tạo thành to lớn phá hư. Nếu như sử dụng đại đường kính 2 ống pháo tinh thạch, khả năng sẽ dẫn đến Sổ Long càng thêm thảm trọng thương vong. Trên chiến trường, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói thuốc súng bao phủ, các binh sĩ tại tử chiến bên trong cho thấy ý chí kiên cường cùng hơn người dũng khí. bọn họ dùng chính mình huyết đục chi khu bảo vệ gia viên cùng tín ngưỡng, quyết tâm không cho bất cứ địch nhân nào đặt chân ẻo sần thổ địa. Ma Long đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Một tên tuổi trẻ Long tộc chiến sĩ lo lắng hỏi, cặp mắt của hắn tràn đầy bất an. Ma Long trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía nơi xa trận địa. Chương 545, hứa mặt đến. Chương 545, hứa mặt đến. Chúng ta không thể lại bị động phòng thủ. Số Long hoảng hốt sẽ chỉ tăng lên chúng ta nguy cơ, chúng ta nhất định phải áp dụng hành động, nếu không chúng ta đem vĩnh viễn ở vào nhân loại chèn ép phía dưới. Trên chiến trường, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên lặng, một cái tuổi trẻ Số Long bị pháo tinh thạch đánh trúng, hét thảm một tiếng. Nó cảm nhận được trước nay chưa từng có đau đớn cùng hoảng hốt, bất lực tại trên không dãy rủa lấy, không biết làm sao. Số Long tụ thương. Một tên Long tộc chiến sĩ hoảng sợ nói, công kích đầu nguồn ở đâu? Một tên khác chiến sĩ lo lắng ngắm nhìn bốn phía, tính toán tìm ra công kích nơi phát ra. Nhưng mà, trên chiến trường khe rãnh cùng trận địa che chắn bọn họ ánh mắt, không cách nào xác định công kích xác thực nơi phát ra, tăng lên bọn họ nghi hoặc cùng hoảng hốt. Nhìn thấy đồng bạn tụ thương, còn lại Số Long mất đi khống chế, bắt đầu hướng trận địa lao xuống. Cứ việc có Long tộc tính toán ngăn lại, nhưng nơi xa Số Long vẫn cứ không để ý tới mệnh lệnh, không chút do dự hướng phía dưới lao xuống, chuẩn bị tiến hành tiến công. Ma Long ý thức được thế cục gấp gáp tính, hắn sâu hút một khẩu khí, quyết định áp dụng hành động. Hiện tại là lúc này rồi hắn thấp nói, bắt đầu định sướng tín hiệu pháp thuật. Một đạo năng lượng cường đại gợn sóng từ Ma Long trên thân khuyết tán mà ra, cấp tốc truyền bá đến toàn bộ chiến trường. Tất cả Số Long đều cảm nhận được cỗ này lực lượng, bọn họ đình chỉ tại trên không phi hành, ngược lại tụ tập cùng một chỗ, lặng lặng chờ đợi Ma Long mệnh lệnh. Toàn diện tiến công. Ma Long âm thanh tại toàn bộ chiến trường trên không quanh quẩn, giống như lôi đỉnh rung động nhân tâm. Long tộc các chiến sĩ nghe lệnh mà động, bọn họ vận sức chờ phát động, chuẩn bị hướng trận địa phát động mãnh liệt xung kích. Mà tại trên trận địa, nhân loại các binh sĩ khẩn trương giơ lên vũ khí, chuẩn bị ứng đối đến từ Long tộc quân đoàn toàn diện tiến công. Bọn họ tới. Một tên binh lính la lớn, thanh âm của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng lo nghĩ. Trên chiến trường, Long tộc cùng nhân loại quân đội chạm mặt tới, hỏa diễm cùng cùng tiễn đan vào một chỗ, tạo thành một bức hùng vĩ mà mãnh liệt hình ảnh. Số Long bọn họ giống giận, vung vẩy to lớn móng vuốt cùng cái đuôi, hướng nhân loại trận địa phát động mãnh liệt xung kích. Nhân loại các binh sĩ thì anh dũng chống cự, không sợ gian nguy, dùng hết toàn lực bảo vệ chính mình trận địa. Sở Kẽ Lan Kỳ cau mày, suy nghĩ của nàng đang không ngừng chuyển động. Nàng thông qua khắp nơi hỏi thăm, góp nhặt liên quan tới kéo xì mạn tình báo, bao gồm Hứa Mặc tại nơi đó làm đủ loại cử động, nhất là thành lập hạm đội điểm này. Hạm đội? Nàng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lóe ra suy tư cùng cảnh giác. Hứa Mặc đến cùng đang bày ra cái gì? Chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta trên biển thế lực hình thành uy hiếp? Tuần thì đối hạm đội tạo dựng cùng giữ gìn phí tổn cảm thấy nghi hoặc. Những thuyền này con xây dựng cùng giữ gìn cần đại lượng tài nguyên, cái này sẽ là một bút không nhỏ chi tiêu. Hắn cau mày nói, cụ lần vương quốc tài chính vốn là không dư dả, ta không hiểu vì cái gì muốn tại hải quân bên trên tiêu phí nhiều như thế. Sở Kẽ Lan Kỳ sâu hút một khẩu khí, trong mắt của nàng lóe ra quyết tâm. Hứa Mặc thực lực cùng hùng tâm viễn vượt xa ra tưởng tượng của chúng ta. Hắn không những tại ma pháp bên trên có to lớn uy tín, còn tại phương diện khác cho thấy thực lực cường đại. Hứa nhẹ gật đầu, bắt đầu ý thức được tình thế nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể phớt lờ. Ngay tại Sở Kẽ Lan Kỳ cùng Duẩn Thương nghị làm sao cùng lãnh chúa bàn bạc tiến về kéo xì mạn thủ tục lúc, một trận gấp rút tiếng bước chân đột nhiên truyền đến. Bọn họ lập tức cảnh giác ngẩng đầu, chỉ kiến môn miệng ra xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc Hứa Mặc. Chương 546, đường hàng không. Chương 546, đường hàng không. Lãnh chúa. Phòng thí nghiệm bên trong tất cả pháp sư nhóm lập tức đứng lên, hành lễ gửi lời chào. Hứa Mặc ánh mắt đảo qua phòng thí nghiệm, lưu lại tại Sở Kẽ Lan Kỳ cùng Duẩn trên thân. Sở Kẽ Lan Kỳ, Duẩn, ta cần cùng các ngươi nói chuyện. Sở Kẽ Lan Kỳ cùng Duẩn trao đổi một cái, trong lòng đều hiểu đây là cái trọng yếu thời khắc. Bọn họ đi theo Hứa Mặc đi ra phòng thí nghiệm, đi tới một cái yên tĩnh nơi hẻo lánh. Lãnh chúa, có chuyện gì? Sở Kẽ Lan Kỳ hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một vẻ khẩn trương. Hứa Mặc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem bọn họ. Ta vừa vặn được đến thông tin, kéo sĩ mạn bên kia xuất hiện một chút không thích hợp dấu hiệu. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối, để tránh rơi vào không cần thiết nguy hiểm. Sở Kẽ Lan Kỳ cùng Duẩn nhìn thoáng qua nhau, lòng dạ biết rõ Hứa Mặc nói tới không thích hợp dấu hiệu khẳng định cùng bọn hắn phía trước phỏng đoán có quan hệ 110. Ta hiểu được, lãnh chúa. Sở Kẽ Lan Kỳ nhẹ gật đầu, chúng ta sẽ mau chóng áp dụng hành động. Hứa Mặc khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Tốt, ta sẽ phái người đi trợ giúp các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Hành động lần này có thể dính đến trọng đại biến cố, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Hứa Mặc đến tìm hiểu để phòng thí nghiệm bên trong bầu không khí thay đổi đến khẩn trương mà hưng phấn. Hắn lấy nhẹ nhõm tùy ý thái độ tiến vào phòng thí nghiệm, tuyên bố cùng Long tộc bàn bạc nội dung cùng kết minh nghi thức căn bài, đồng thời cung cấp tương quan giấy thông báo. Kết minh nghi thức đem tại tháng sau cử hành, ta hy vọng các ngươi có thể toàn viên tham gia. Hứa Mặc sáng nói, hắn ánh mắt ở trong phòng thí nghiệm đảo qua. Sở Kẽ Lan Kỳ cùng Duẩn nhìn thoáng qua nhau, bọn họ minh bạch đây đối với Cụ Lần Vương quốc tương lai phát triển ý nghĩa trọng đại. Sau đó, Hứa Mặc lại tuyên bố bến cảng xây lại sau khi hoàn thành sẽ có đi hướng kéo xi mạn đường hàng không, đồng thời mời tất cả học đồ trở lên ma pháp sư báo danh tham gia. Tin tức này đưa tới ở đây pháp sư cực kỳ hứng thú, nhất là Sở Kẽ Lan Kỳ cùng Duẩn. Kéo xi mạn. Sở Kẽ Lan Kỳ trong mắt lóe ra chờ mong, vậy sẽ là chúng ta lần thứ nhất cùng quốc gia khác tiến hành chính thức giao lưu. Tuần Thi lộ ra một tia hiếu kỳ biểu lộ, ta ngược lại là muốn nhìn xem quốc gia kia là cái dạng gì. Đón lấy, Hứa Mặc lộ ra Long Tháp sẽ thành Long tộc chú Cụ Lần Vương quốc cơ quan, mà Hoàng Thành sẽ thành tương lai trung tâm hành chính. Hắn yêu cầu pháp sư nhóm chuẩn bị sẵn sàng, tại giữa tháng 7 tập hợp tại Long Tháp, chuẩn bị tiến về Eo Sần. Hắn giải thích vì cái gì muốn tại hoàng thành tập hợp, đồng thời chỉ ra tương lai sẽ có thông hướng ở sân bay. Sở Kệ Lạn Kỳ cùng Dồn nghe Hứa Mặc lời nói, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Bọn họ ý thức được, ý vị này Cụ Lần Vương quốc sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới, xem ra tương lai sẽ phát sinh rất nhiều thay đổi. Dồn tự lẩm bẩm. Hứa Mặc cho phép ở đây pháp sư cửa sổ quan sát bên ngoài, bởi vì kiến thiết bên trong sân bay ngay tại biến hóa bên trong, cái này sân bay sẽ thành tương lai thông hướng sân trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Tuấn đám người chạy tới bên cửa sổ, từ chỗ cao quan sát đến thành thị Bắc Bộ biến hóa. Nơi đó biến hóa thật sự là làm cho người rung động. Một tên pháp sư sợ hãi thán nói, cái này sân bay sẽ thành chúng ta thông hướng ẻo sân cầu. Hứa Mặc âm thanh ở trong phòng thí nghiệm vang lên, chúng ta đem mở ra ở đó chương mới. Ở sân bay xây dựng hoàn thành cái kia sáng sớm, Hứa Mặc đứng tại rộng lớn trên đất trống, hắc sắc cự long thân hình khổng lồ đứng thẳng đứng bên cạnh hắn. Long tộc uy nghiêm cùng lực lượng tại cái này một khắc hiện ra không bỏ sót. Chương 547, Hắc Long. Chương 547, Hắc Long. Pháp sư nhóm mắt thấy toàn bộ rừng rậm tại hắc sắc cự long thi pháp bên dưới cấp tốc khô héo, sau đó tại hắn cố hóa thuật bên dưới thay đổi đến bằng thẳng, trở thành một tòa hành vị sân bay. Cái này một hành động vĩ đại để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy rung động cùng kính sợ, bọn họ bắt đầu suy nghĩ long tộc tương lai hành động. Sau đó, quản gia Mộ Dạ đội vàng đi vào Thiên Hoang chiến thống vị trí gian phòng. Chiến thống đại nhân, chúng ta cần chuẩn bị có mặt Hứa Mặc lãnh chúa cử hành kết minh nghi thức. Hắn đưa cho Thiên Hoang chiến thống một tờ giấy, phía trên liệt có chỗ cần tất cả hạng mục công việc. Thiên Hoang chiến thống nhíu mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt rơi vào nơi xa ngay tại xây dựng sân bay bên trên. Tâm tình của hắn bực bội bất an. Đây thật là cái khổ sai sự tình, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Chiến thống đại nhân, ta biết ngài tâm tình vào giờ khắc này. Thế nhưng chúng ta nhất định phải thuận theo tình thế, cùng Long tộc kết minh đối chúng ta đến nói cực kỳ trọng yếu. Mộ Dạ ôn hòa nói ra. Thiên Hoang chiến thống thở dài, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn sáng bạch quản gia lời nói, hiện tại bọn hắn tình cảnh đã tràn ngập nguy hiểm. Cùng Long tộc kết minh có lẽ là bọn họ đường ra duy nhất. Nghi thức cùng ngày, Thiên Hoang chiến thống cùng thành viên hoàng thất bị hộ tống đến nghi thức hiện trường. To lớn hắc sắc cự long đứng tại nghi thức trung ương, Hứa Mặc lãnh chúa đứng tại nó bên cạnh. Toàn bộ tràng diện trang nghiêm túc mục, bầu không khí ngưng trọng. Tôn kính nhân loại các bằng hữu, hôm nay chúng ta tụ tập tại chỗ này là vì nhân chứng loại cùng Long tộc ở giữa kết minh. Hứa Mặc âm thanh ở đây trên vang vọng. Chúng ta hy vọng thông qua lần này kết minh, có khả năng thực hiện trải qua thời gian dài nhân loại cùng Long tộc chung sống hòa bình. Lời nói này đưa tới một trận tiếng vỗ tay, nhưng cũng có mặt người sắc mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đối với Long tộc kết minh không hề ôm hy vọng quá lớn. Nghi thức tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên rối loạn tưng bừng phá vỡ trang nghiêm bầu không khí. Một đám trên người mặc chiến bào màu đen người đột nhiên xâm nhập sân bãi, cầm trong tay các loại vũ khí, khí thế hung hăng hướng về Long tộc cùng nhân loại pháp sư nhóm vọt tới. Hộ vệ chiến thống đại nhân, Mộ Dạ âm thanh trong lúc hỗn loạn vang lên. Hắn lập tức dẫn theo thành viên hoàng thất trốn đến an toàn nơi hẻo lánh. Chiến đấu nháy mắt bộc phát, ánh lửa, ma pháp cùng kiếm ảnh đan vào một chỗ. Hắc sát cự long nâng lên to lớn long trảo, hướng về những người tập kích đột nhiên vung đi, một đạo hỏa diễm từ trong miệng của nó phun ra, đem một mảnh địch nhân nháy mắt thôn vệ. Chúng ta nhất định phải bảo vệ chiến thống đại nhân. Mộ Dạ lớn tiếng la lên, cầm trong tay pháp trượng, cùng địch nhân kịch liệt triển khai chiến đấu. Thiên Hoang chiến thống nắm thật chặt kiếm trong tay, thân ở chiến loạn bên trong, hắn cảm thấy trên sống lưng mồ hôi lạnh. Hắn biết, hiện tại là thời điểm thể hiện ra một cái quốc vương dũng khí cùng quả quyết. Chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Hắn la lớn, vung bảy kiếm, cùng đám địch nhân giao chiến. Bên người thành viên hoàng thất cũng nhộn nhịp gia nhập chiến đấu hàng ngũ. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Thiên Hoang chiến thống cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có lực lượng, hắn hiểu được, giờ phút này hắn không chỉ là một cái bị nhốt quốc vương, càng là hắn nhân dân lãnh tụ, bọn họ hy vọng cùng lực lượng. Chiến đấu kéo dài thật lâu, cuối cùng, Long tộc cùng nhân loại pháp sư nhóm thành công đánh lui kẻ tập kích. Sân bãi bên trên lưu lại đốt trụi vết tích cùng giải rác binh khí, thế nhưng, bọn họ thắng lợi. Thiên Hoang chiến thống nhìn qua bốn phía, trong lòng dâng lên một cỗ lòng cảm kích. Hắn hiểu được, cùng Long tộc kết minh cũng không chỉ là bởi vì tình thế bức bách, càng là bởi vì bọn họ ở giữa cùng chung địch nhân, cùng với đối hòa bình cùng tự do khát vọng bên dưới. Chương 548, đến rút. Chương 548, đến rút. Chúng ta muốn cảm tạ Long tộc trợ rút, nếu như không có bọn họ, chúng ta có thể đã sớm thất bại. Thanh âm của hắn vang vọng trên chiến trường, được đến ở đây tất cả mọi người đồng ý cùng cảm kích. Lúc này, Hứa Mặc đi tới Thiên Hoang chiến thống bên người, mỉm cười hướng hắn đưa tay ra. Chiến thống đại nhân, giữa chúng ta kết minh chính là xưa nay chưa từng có, để chúng ta cùng một chỗ dắt tay cùng vào, cộng đồng thủ hộ quốc gia của chúng ta cùng nhân dân. Thiên Hoang chiến thống không chút do dự cầm Hứa Mặc tay, bày tỏ cái kết minh này quyết tâm cùng thành ý. Thiên Hoang chiến thống không chút do dự cầm Hứa Mặc tay, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ cộng đồng thủ hộ quốc gia của chúng ta cùng nhân dân. Hán trịnh trọng nói ra. Trang diện bên trên không khí khẩn trương dần dần tàn đi, mọi người bắt đầu bận rộn thanh lý chiến trường, chữa trị bị hao tổn kiến trúc. Quản gia Mộ Dạ đi tới Thiên Hoang chiến thống bên cạnh, đưa cho hắn một phần văn kiện. Chiến thống đại nhân, mời ngài đọc đồng thời ký tên. Đây là chúng ta cùng Long tộc kết minh giấy thỏa thuận. Mộ Dạ nói. Thiên Hoang chiến thống tiếp nhận văn kiện, bắt đầu cẩn thận đọc. Văn kiện bên trong kỹ càng liệt sáng tỏ song phương trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cùng với kết minh phía sau trong hợp tác cho. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện, văn kiện bên trong cũng không đề cập tử vong, mà là cường điệu hòa bình cùng hợp tác tầm quan trọng, còn có liên quan tới quyền lực thay đổi lời nói, để hắn cảm thấy nghi hoặc. Phần này văn kiện, đồng thời không có nói tới chúng ta theo dự liệu một chút nội dung. Thiên Hoang chiến thống nhíu mày, ánh mắt rơi vào Mộ Dạ trên thân. Mộ Dạ thở dài thườn thượt một hơi, chiến thống đại nhân, lãnh chúa cho rằng, đơn thuần giết chóc cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Quyền lực thay đổi không nhất định cần lấy máu tươi làm đại giá. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng lý giải. Vậy nếu như ta không ký tên đâu? Thiên Hoàng Chiến Thống hỏi, hắn trong lòng dâng lên một cỗ dãy rủa. Mộ Gia nhìn chăm chú lên Thiên Hoàng Chiến Thống, lòng mang thương hại nói ra, "Chiến Thống đại nhân, ngài đã mất đi phần lớn quyền lực, không ký tên cũng sẽ không thay đổi thế cục." Hắn lời nói bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng nặng nề. Thiên Hoàng Chiến Thống trầm mặc chỉ chốc lát, hắn ý thức được chính mình vấn đề ngu xuẩn. Cuối cùng, hắn ký xuống danh tự, bày tỏ tiếp thu thỏa thuận. Ký tên xong văn kiện về sau, Mộ Gia nói cho Thiên Hoàng Chiến Thống cùng thành viên hoàng thất còn có 2 cái giờ, đầy đủ bọn họ đổi xong lễ phục. Thiên Hoàng Chiến Thống đối những người làm trong tay các loại phục sức cảm thấy kỳ quái, hắn muốn biết bọn họ cũng muốn đi tham gia nghi thức sao? Vì cái gì các ngươi cũng muốn mặc lễ phục? Thiên Hoàng Chiến Thống tò mò hỏi. Mộ Gia mỉm cười giải thích nói, lãnh chúa hy vọng tất cả mọi người có thể thể diện có mặt, hắn tôn trọng là hoàng thất chính thể, mà không chỉ là một mình ngài. Thiên Hoàng Chiến Thống nhẹ gật đầu, đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Tại quốc gia của hắn, cho dù là những người làm cũng gánh chịu lấy phần trách nhiệm cùng hình tượng, bọn họ hình tượng đại biểu cho toàn bộ vương quốc tôn nghiêm. Tại nghi thức bắt đầu phía trước, hoàng hậu cùng lễ lụy sẽ công chúa đối với chính mình được mời tham gia cảm thấy kinh ngạc. Tại cú lần vương quốc truyền thống xem 4.2 niệm bên trong, nữ tính địa vị thấp hơn quân chủ cùng nam tính hoàng tộc, bởi vậy tại trọng đại trường hợp bên trong bình thường sẽ không xuất hiện nữ tính thân ảnh. Cái này để các nàng cảm thấy một tia khó chịu, cũng để cho các nàng đối lãnh chúa Hứa Mặc ý đồ sinh ra một chút nghi hoặc. Tại nghi thức bắt đầu phía trước, hệ lụy sẽ thành viên hoàng thất bên trong một thành viên hướng Mộ Dạ đưa ra một vấn đề, "Mộ Dạ tiên sinh, thỏa thuận bên trên thuận chúng ta sắp thành là người bình thường là thật sao?" Chương 549, hệ lụy sẽ. Chương 549, hệ lụy sẽ. Mộ Dạ nhẹ gật đầu, nghiêm túc hồi đáp, "Đúng vậy, hệ lụy sẽ công chúa. Căn cứ hiệp nghị nội dung, ngài cùng người nhà của ngài đem từ bỏ hoàng thất thân phận, thành là bình thường nhân dân. Đây là vì cam đoan kết minh bình đẳng cùng hài hòa." Hệ lụy sẽ sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút không muốn, nhưng nàng lý giải quyết định này tầm quan trọng. "Ta hiểu được, Mộ Dạ tiên sinh. Cảm ơn ngài giải thích." Nghi thức tầm quan trọng cũng không thể khinh thường. Họ gì đứng tại nghi thức hiện trường, đối mặt với tờ giả đổ cùng còn lại các phóng viên, hán cường điệu bây giờ thiên nghi thức lịch sử tính ý nghĩa. "Các vị, hôm nay chúng ta không sáu đem nhân chứng loại cùng long tộc ở giữa kết minh. Chúng ta xem như phóng viên, chúng ta nhiệm vụ không chỉ là ghi chép, càng là chứng kiến lịch sử phát triển. Chúng ta là ghi chép lịch sử người." Họ gì âm thanh khích lệ ở đây mỗi người. Tờ giả đổ cùng còn lại các phóng viên lên tinh thần, ý thức được chính mình trách nhiệm cùng sứ mệnh. Bọn họ minh bạch, bọn họ đưa tin sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia vận mệnh, cái này khiến bọn họ càng thêm chân quý hôm nay cơ hội. Nhưng mà, tại nghi thức phía trước, Tờ Dạ Đồ cùng các đồng nghiệp tại Hoàng Thành tiểu quán bên trong ăn điểm tâm. Nhưng bởi vì thành thị tài nguyên thiếu thốn, đồ ăn phẩm chất kém, chỉ có hong khô thịt cùng cá mặn cùng với cục gạch đồng dạng bánh bao có thể cung cấp lựa chọn. Cái này để bọn họ đối Hoàng Thành sinh hoạt điều kiện cảm thấy bất mãn. "Nơi này đồ ăn quá kém." Một cái phóng viên phàn nàn nói. Một cái khác phóng viên cũng phụ họa nói, "Mà còn cái này thành thị hoàn cảnh cũng quá không xong, khắp nơi đều là rác rưởi, trên đường phố không có vệ sinh cơ sở, thật là khiến người ta khó mà tiếp thu." Tờ Dạ Đồ nhíu mày, bọn họ phía trước đối Hoàng Thành tưởng tượng cùng tình huống hiện thật có chênh lệch lớn, để bọn họ cảm thấy thất vọng cùng bất mãn. Không những như vậy, thành thị vấn đề trị an cũng để cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Tận quản thành phòng đội thay đổi nhân viên, nhưng thành thị trị an y nguyên hỗn loạn, làm cho bọn họ không dám tùy tiện ra ngoài. Tờ Dạ Đồ đội vàng chạy tới Long Tháp hội trường, hắn trong lòng tràn đầy hưng phấn cùng khẩn trương. Xem như một tên bình thường nông phu, hắn chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ có cơ hội tham gia như vậy trọng yếu hội nghị. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn đứng ở cái này tràn đầy quyền lực cùng thần bí khí tức sân bãi bên trong. Tờ Dạ Đồ tiến vào hội trường phía trước tiếp thu 2 đạo kiểm tra an toàn. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như thế cự long, nhiều như thế cường đại pháp sư cùng quân đội quá lớn. Nội tâm hắn đã kích động lại bất an, bởi vì hắn biết tất cả chuyện tiếp theo đều đem đối toàn bộ đại lục vận mệnh sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Trong hội trường tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, hai bên mở đầy hoa tươi, cho người một loại vui vẻ cảm giác. Tờ Dạ Đồ không kịp thưởng thức cảnh sát xung quanh, liền bận rộn xây dựng chụp ảnh khí giới giá đỡ, đồng thời đọc thuộc lòng chính mình đặt câu hỏi bản thảo. 170 hắn biết chính mình nhiệm vụ không nhẹ, hắn nhất định cần phải nắm chắc lần này cơ hội khó được, vì chính mình thôn trang tranh thủ càng tốt phát triển cơ hội. Tại hội trường đối diện phương hướng là Long Tháp hướng Bắc khán đài, trong đó có nhiều hơn một nửa thành viên đều là đỉnh đầu nắm giữ Long Giác Cự Long. Những này Long tộc tồn tại để người ở chỗ này cảm thấy khó chịu, nhưng cũng càng thêm nổi bật lần này hội nghị tầm quan trọng. Một phương diện khác, hội trường bên trong còn có mặc pháp bảo cường đại pháp sư cùng quân trang thủy tinh lãnh chúa tư lệnh cùng ỷ vọ tháp quân đội thành viên, con mắt của bọn hắn chỉ riêng nhìn chăm chú hội trường trung ương, phảng phất đang đợi cái nào đó nhân vật trọng yếu đến. Chương 550, tuyên thệ chương 550, tuyên thệ chương 550, tuyên thệ. Tờ Dạ Đồ đứng tại chỗ ngồi của mình, ngắm nhìn một phía, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng lo lắng. Hắn biết, tất cả chuyện tiếp theo đều sẽ không có thể dự đoán, mà chính hắn cũng đem trở thành trận này lịch sử tính hội nghị một bộ phận. Đột nhiên, hội trường bên trong truyền đến rối loạn tương mừng, kèm theo một trận đình thai nhức óc tiếng nổ. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại hội trường lối vào chỗ, chỉ thấy một vị trên người mặc lộng lẫy trường bào nam tử chậm rãi đi vào, sau lưng đi theo một cái to lớn long. Đó là Long tộc vương tử. Có người hoảng sợ nói, vương tử đến đưa tới toàn trường manh động, mọi người nhộn nhịp nghị luận điều này có ý vị gì? Một chút người cho rằng đây là Long tộc đối hội nghị coi trọng, mà một số người khác lại cho rằng đây là đối với nhân loại uy hiếp cùng khiêu khích. Cùng lúc đó, thủy tinh lãnh chúa tư lệnh cùng nghệ vợ tạ quân đội thành viên cũng biến thành khẩn trương lên. Bọn họ biết, Long tộc xuất hiện khả năng sẽ thay đổi toàn bộ đại lục cân bằng, mà bọn họ nhất định phải áp dụng hành động đến bảo vệ ích lợi của mình cùng lãnh thổ. Theo Vương Tử đến, hội trường bầu không khí thay đổi đến khẩn trương mà hưng phấn. Mọi người bắt đầu nghị luận tương lai hướng đi, mà Tợ Dạ Đồ cũng cảm nhận được trên người mình trách nhiệm càng ngày càng nặng. Hắn biết, hắn nhất định phải đứng ra, vì chính mình thôn trang cùng nhân dân nói chuyện, cho dù đối mặt chính là như vậy thế lực cường đại cùng áp lực. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại hội trường bên trong vang lên, xin cho phép ta đưa ra một vấn đề. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy Tợ Dạ Đồ đứng lên, hắn ánh mắt kiên định mà tràn đầy lòng tin. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì tại chỗ này phát biểu? Long tộc Vương Tử lạnh lùng hỏi. Tợ Dạ Đồ không sợ hãi chút nào đối mặt với Vương Tử, hắn nói ra, ta là một tên bình thường nông phu, nhưng ta đại biểu cho ta thôn trang cùng nhân dân. Ta có tư cách tại chỗ này phát biểu, bởi vì chúng ta cũng là mảnh đất này một bộ phận, chúng ta cũng có thể có quyền lợi tham dự vào lần này quyết định trọng yếu bên trong tới. Hắn lời nói để những người ở chỗ này rơi vào trầm mặc, bọn họ bắt đầu suy nghĩ Tợ Dạ Đồ lời nói có hay không có đạo lý. Long tộc Vương Tử sắc mặt thay đổi đến âm trầm, hắn biết Tợ Dạ Đồ xuất hiện khả năng sẽ đối với bọn họ kế hoạch sinh ra ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải mau chóng áp dụng hành động. Ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Long tộc Vương Tử lạnh lùng hỏi. Tợ Dạ Đồ lắc đầu, hắn nói ra, ta chỉ là muốn vì ta thôn trang cùng nhân dân nói chuyện, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch. Thế nhưng nếu như các ngươi tính toán đối chúng ta tạo thành uy hiếp, chúng ta cũng sẽ không thối lui chút nào địa bảo vệ chính mình ra biên. Lời nói này để những người ở chỗ này đều cảm nhận được Tợ Dạ Đồ kiên định cùng dũng khí, bọn họ bắt đầu nhộn nhịp bày tỏ hỗ trợ, mà Long tộc Vương Tử sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm, người cái này nhân loại ngu xuẩn. Long tộc Vương Tử giận quát, lập tức một đạo hỏa diễm phun ra, chạy thẳng tới Tợ Dạ Đồ mà đi. Tợ Dạ Đồ né tránh không kịp, bị ngọn lửa đánh trúng, trên thân quần áo lập tức bốc cháy lên. Hắn khó khăn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt lại lóe ra kiên định tia sáng. Ta sẽ không để các ngươi tổn thương ta thôn trang cùng nhân dân. Tợ Dạ Đồ lớn tiếng tuyên thệ, hắn rút ra trong tay nông cụ, chuẩn bị lên chiến. Long tháp phía trên truyền đến vụ vụ âm thanh, hình tám cạnh long tháp tại mỗi một mặt trung đoạn vị trí đều hiện ra Bắc Bộ diễn thuyết đài hình ảnh. Hứa Mặc mặc xám đen lễ phục leo lên diễn thuyết đài, sự xuất hiện của hắn đưa tới dưới đài các khán giả rối loạn tưng bừng. Mà ngay tại lúc này, Thiên Hoang chiến thống cùng thành viên Hoàng thất trình diện càng làm cho đoàn người lần thứ hai phát ra rung động kinh hô. Chương 551, đương nhờ bảo. Chương 551, đương nhờ bảo. Chương 551, đương nhờ bảo. Theo hai người tiếp tục tiến lên, áp lực càng lúc càng lớn. Tô Vũ cảm giác chính mình phảng phất thân ở biển sâu bên trong, cho dù hắn nhục thân cường đại, cũng cảm thấy xương cốt rung động. Ngân Long cũng không ngoại lệ, hắn gánh không được áp lực như vậy, thỉnh cầu Tô Vũ chiếu cố hắn. Ta tận lực giúp ngươi chia sẻ áp lực, Ngân Long, chúng ta nhất định phải kiên trì. Tô Vũ nói, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện huyết sắc lôi đỉnh, giống như manh thú đánh út về phía bọn họ. Tô Vũ đông nhiên thu tay, tính toán tránh né, nhưng một tia chớp đánh trúng hắn bên trái không bốn không cánh tay, mang đến kịch liệt đau nhức, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là đại đế lưu lại lạc ấn đưa tới công kích. Ngân Long đội vàng giải thích nói, căn bản là không có cách phòng ngự. Tô Vũ cắn chặt răng, chịu đựng lấy đau đớn, hắn biết cái này không phải lúc mềm yếu thời điểm. Hắn nhất định phải tìm tới phương án giải quyết. Chúng ta làm sao bây giờ? Tô Vũ hỏi. Ngân Long trầm tư một lát, sau đó nói ra, chúng ta thay cái phương hướng từng cái thử nghiệm, cũng có thể tìm tới một cái an toàn con đường. Ta không cách nào xuất lực, cũng vô pháp đối kháng loại này công kích. Tô Vũ nhẹ gật đầu, hai người ăn ý thay đổi phương hướng, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Tô Vũ cùng Ngân Long đội vàng tiến lên, đang lúc bọn họ cho rằng đã thoát khỏi người truy kích thời điểm, đột nhiên một trận dị động sau này phương chuyển đến. Bọn họ quay người, chỉ thấy một nhóm 5 người vào bảo, bọn họ bị phía trước cấm chế cản trở một đoạn thời gian, nhưng bây giờ cấm chế đã giãn nứt, bọn họ không chút do dự hướng Tô Vũ cùng Ngân Long đánh tới. Dẫn đầu là một vị trung niên tu sĩ, tay hắn cầm một thanh trường thương, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát khí cùng máu tanh khí tức. Hắn ánh mắt băng lãnh, phản phất có khả năng xuyên thủng người nội tâm. Tô Vũ, ngươi cuối cùng hiện thân. Trung niên tu sĩ âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm, ta là Vạn Linh giáo sứ giả, ngươi chỉ cần nguyện ý nương nhờ vào chúng ta, có thể cân nhắc buông tha ngươi. Tô Vũ khẽ nhíu mày, hắn không hề dễ tin đối phương, đối với Vạn Linh giáo uy hiếp, hắn sớm có nghe thấy, tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục. Nương nhờ vào các ngươi. Tô Vũ cười lạnh nói, ta vì cái gì muốn tin tưởng các ngươi sẽ bỏ qua ta? Trung niên tu sĩ khẽ mỉm cười, hắn tựa hồ cũng không thèm để ý Tô Vũ chất vấn, bởi vì ta có quyền làm chủ. Chỉ cần ngươi quy thuận với ta, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Có thể ta khả năng sẽ nhận đến cấm chế hạn chế. Tô Vũ tỉnh táo chỉ ra, ta sẽ không dễ dàng tin tưởng các ngươi hứa hẹn. Trung niên tu sĩ nhẹ gật đầu, hắn không hề phủ nhận Tô Vũ lo lắng. Xác thực, ngươi sẽ phải chịu cấm chế hạn chế, nhưng không cần lo lắng, cấm chế sẽ chỉ ở trên thân thể ngươi lưu lại 3 năm. Tô Vũ nhíu mày, cái kia về sau đâu? Trung niên tu sĩ cười nhạt một tiếng, chỉ cần ngươi trong 3 năm không làm phản, cấm chế liền sẽ tự động biến mất. Trung niên tu sĩ âm thanh tại Tô Vũ bên tai quen quẩn, ngươi đã không có lựa chọn, Tô Vũ, chỉ có tiếp thu đầu hàng mới có thể sống sót. Tô Vũ trong lòng dâng lên một cỗ không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không phải loại kia tùy tiện khuất phục tại vận mệnh người, càng sẽ không bỏ qua đạo tâm của mình cùng tương lai đường. Ta tuyệt sẽ không đầu hàng. Tô Vũ la lớn, thanh âm của hắn trong sơn cốc quanh quẩn, tựa hồ tại hướng toàn bộ thế giới tuyên bố quyết tâm của hắn. Cứ việc minh bạch đây là một đầu tử lộ, nhưng Tô Vũ quyết định liều mạng xông về trước. Hắn biết chính mình đã không có chạy trốn lựa chọn, đường ra duy nhất chính là đối mặt người truy kích, cứ việc ý vị này sinh tử một đường quyết chiến. Chương 552, tổ chức. Chương 552, tổ chức. Trên đài một đám người bao gồm Thiên Hoàng chiến thống, Hán Hoàng hậu cùng người nhà, bọn họ xuất hiện làm cho toàn bộ tràng diện càng thêm trang nghiêm túc mục. Mà cùng lúc đó, Xạ Dị công tước một thân thịnh trang có mặt, cùng năm vị quần áo màu sắc khác nhau long tộc cùng nhau lên đài. Cái này năm vị long tộc lãnh chúa là trên thế giới đứng đầu nhất ngũ đại long tộc lãnh chúa, bọn họ xem như quyền lực thay đổi người chứng kiến xuất hiện ở đây. Theo long tộc lãnh chúa trình diện, quyền lực giao tiếp thời khắc cuối cùng đến. Thiên Hoàng chiến thống cùng hoàng hậu trên đài phát biểu nói chuyện, tuyên bố chính mình trị quốc bất lực, đem mũ miện cùng bội kiếm giao cho Xạ Dị công tước. Xạ Dị công tước đeo lên mới tinh lộng lẫy mũ miện, tuyên bố tân vương sinh ra. Giờ khắc này, bánh xe lịch sử chính thức chuyển động, một vị mới người thống trị sắp leo lên vương vị, mà cái này sẽ đối toàn bộ quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới mang đến loại nào thay đổi, nhưng là dù ai cũng không cách nào dự liệu. Tại quyền lực giao tiếp phía sau, dưới đài bầu không khí dị thường phức tạp. Có người vui mừng khôn xiết, hy vọng tân vương có khả năng mang đến thay đổi, để quốc gia hướng đi phồn vinh hưng thịnh, mà cũng có người tinh thần chán nản, đối với lão vương xuống đài cảm thấy tiếc hận cùng bất an, bọn họ lo lắng mới người thống trị sẽ mang đến loại nào chính sách cùng biến đổi, sẽ hay không ảnh hưởng đến ích lợi của mình cùng sinh hoạt. Xạ Dị Lǔ Xǐ không long từ ma tháp đỉnh nhảy dù đến mặt đất, trên đường đi, mọi người nhộn nhịp hướng nàng quăng tới kính ngưỡng ánh mắt, nàng thì lễ phép hướng các vị lãnh chúa chào hỏi, cuối cùng đứng ở Hứa Mặc bên cạnh. Tại cái này mảnh diễn thuyết phía sau, Hứa Mặc đưa ra thành lập một cái canh gác hỗ trợ liên minh thể hệ đề nghị. Chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, cộng đồng đối mặt sắp đến tiêu chiến. Hứa Mặc âm thanh vang vọng toàn bộ diễn thuyết sân bãi, chỉ có thông qua kết hợp, chúng ta mới có thể bảo đảm chúng ta gia viên sẽ không nhận bất luận cái gì ác ma xâm nhập. Ở đây còn lại các lãnh chúa nhộn nhịp bày tỏ hỗ trợ, bọn họ ý thức được Hứa Mặc lời nói mang đến sâu xa ảnh hưởng. Tu Cả Tột trực tiếp nhắc nhở Hứa Mặc phải giữ lời hứa hẹn, đồng thời nhắc nhở hắn phía trước đáp ứng qua bọn họ thời không kẽ nứt vấn đề. Mà tại trang mỗi người đều yên lặng gật gật đầu, bày tỏ ủng hộ của mình cùng tín nhiệm. Thời không kẽ nứt tồn tại đối chúng ta đến nói cực kỳ trọng yếu. Hứa Mặc âm thanh ở đây trên không trung quanh quẩn, ta nắm giữ tìm kiếm cùng giám định thời không kẽ nứt năng lực, chúng ta nhất định phải lợi dụng năng lực này, ngăn cản bất luận cái gì có thể đối chúng ta tạo thành nguy hại lực lượng. Hắn lời nói đưa tới mọi người tại đây của mình, tất cả mọi người biết rõ thời không kẽ nứt tầm quan trọng. Những này kẽ nứt không chỉ là đối long tộc uy hiếp, cũng có thể đối toàn bộ đại lục tạo thành hủy diệt tính hậu quả. Bởi vậy, thành lập một cái liên minh đến cộng đồng ứng đối cái này một uy hiếp lộ ra đặc biệt cấp bách. Nhưng mà, liền tại mọi người tập trung tinh thần thảo luận tương lai kế hoạch lúc, một cỗ nồng đậm ma pháp khí tức đột nhiên bao phủ toàn bộ diễn thuyết sân bãi. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ phương xa cấp tốc bay tới, mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Cẩn thận, có địch nhân. Có người lớn tiếng cảnh cáo nói. Lại sân nghiên cứu ma pháp bộ người. Một người khác hoảng sợ nói. Hứa Mặc đứng tại diễn thuyết trên này, hắn ánh mắt kiên định mà thâm trầm. Tại phía sau hắn, đông đảo các lãnh chúa tụ tập cùng một chỗ, đối mặt với sắp đến chiến đấu. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối mặt cái này một uy hiếp. Hứa Mặc âm thanh ở đây trên mặt đất quanh quẩn, chỉ có thông qua hợp tác, chúng ta mới có thể chiến thắng địch nhân trước mắt. Hắn lời nói để ở đây mỗi người đều cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Đây là một tràng liên quan đến toàn bộ đại lục vận mệnh chiến đấu, mà bây giờ chỉ có đoàn kết cùng một chỗ, mới có thể có một chút hy vọng sống bên dưới. Chương 553, tin vâng. Chương 553, tin vâng. Hứa Mặc sách lược đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ý thức được tinh thần xâm nhập trình độ hung hiểm, bởi vậy bố trí đối sách tương ứng. Hắn thành công ý thức được vấn đề quan hệ song song hệ còn lại long tộc, cuối cùng thành công bố cục. Hắn cùng long tộc hợp tác điều kiện một trong chính là vì mỗi vị lãnh chúa tìm kiếm ít nhất 3 cái an toàn thời không kẽ nứt, đây là vì thuyết phục long tộc cùng hắn hợp tác mà làm ra hứa hẹn. Chúng ta phải làm ra một chút quyết định. Tu Cả Tột âm thanh vang lên, tại xác nhận ác ma ảnh hưởng biến mất phía trước, ta đề nghị Lột Kỳ Ma Long cùng Không Gian Đại Sư tại trong tộc bất kỳ quyết định gì quyền. Còn lại các lãnh chúa cũng nhộn nhịp bày tỏ đồng ý đây là một hạng cần thiết biện pháp, để bảo đảm ác ma ảnh hưởng sẽ không lại lần nữa xâm nhập long tộc. Chúng ta còn cần đặc biệt quan tâm chịu ảnh hưởng thành viên. Tu Cả Tột tiếp tục nói, nhất là Hồng Long cùng Lục Long. Nhưng mà, Hứa Mặc đưa ra một cái càng thêm xảo diệu phương án giải quyết. Chúng ta có thể lợi dụng ta thời không nhạy cảm năng lực đến giám sát chịu ảnh hưởng thành viên. Hắn đề nghị nói, cứ như vậy, chúng ta liền có thể kịp thời phát hiện đồng thời ngăn cản ác ma xâm nhập. Những người ở chỗ này nhộn nhịp gật đầu bày tỏ tán đồng. Hứa Mặc đề nghị đã ngắn gọn lại hữu hiệu, là giải quyết giám sát vấn đề cung cấp một cái có thể được phương án. Chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác. Cơ Dục nói, chúng ta không thể để bất luận cái gì một điểm sơ suất dẫn đến chúng ta thất bại. Tại cùng Không Gian Đại Sư gặp mặt về sau, Hứa Mặc ý thức được vấn đề gấp gáp tính, đồng thời thành công bố trí đối sách tương ứng. Hắn đề nghị đem hội nghị trì hoãn một tuần, đồng thời tại Hoàng Thành cử hành, để hắn có khả năng tiến hành nội bộ điều tra, bảo đảm hội đàm thuận lợi tiến hành. Cái này đồng thời cũng là đang nhắc nhở còn lại Long tộc tiến hành nội bộ tự tra. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại trong hội trường vương. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nữ tính đứng ở nơi đó, sự xuất hiện của nàng khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Mục Thanh Tuyết, có người hoảng sợ nói. Làm Mục Thanh Tuyết vội vàng chạy đến báo cáo Hoàng Thành tình huống lúc, một trang ngoài ý liệu dung chuyển tập kích các lãnh chúa trong lòng. Nàng đến, mang đến nặng nề thông tin, công bố hệ vợ tạ đối Hoàng Thành khống chế. Mục Thanh Tuyết lấy một loại nhìn như không đáng chú ý phương thức, thành công truyền cái này tin tức trọng yếu, đồng thời để đại gia một lần nữa ước định Hứa Mặc thực lực. Đây là thật sao? Ena, một vị dũng mãnh thiện chiến nữ lãnh chúa, nhìn chăm chú Mục Thanh Tuyết. Đúng vậy, hệ vợ tạ đã khống chế Hoàng Thành, tình huống khẩn cấp. Chúng ta nhất định phải lập tức áp dụng hành động. Mục Thanh Tuyết âm thanh tràn đầy lo nghĩ cùng cảm giác cấp bách. Victor, một vị cơ trí lãnh chúa, khiêu khích cười cười, trong mắt của hắn lóe ra một tia quyết đoán quan mang. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Đầu tiên, chúng ta cần chỉnh lý chiến trường, sau đó xác định hội nghị ngày tháng. Cơ Dung, một vị tinh thông ảo thuật lãnh chúa, nhẹ gật đầu. Ta sẽ lưu lại duy trì ảo cảnh kết giới, bảo vệ Ma Long cùng không gian đại sư miễn thụ tinh thần ăn mòn. Hứa Mặc, ngươi có đề nghị gì? Ena hỏi, đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặc lãnh chúa. Hứa Mặc suy tư 1.5.2 bên dưới, sau đó nói ra, chúng ta có thể thử nghiệm sử dụng ma tháp bên trong thời không pháp trận, đem Ma Long cùng không gian đại sư di chuyển tới đó, tránh cho bọn họ nhận đến ác ma xâm nhập ảnh hưởng. Ducatos, một vị giỏi về phân tích tình thế lãnh chúa, nghiêm túc gật gật đầu. Đề nghị này không sai, đem bọn họ lưu tại ma tháp bên trong so lưu tại huyễn cảnh trong kết giới an toàn hơn. Chương 554, tập kích quấy rối. Chương 554, tập kích quấy rối. Ma Long hiện trạng để tất cả mọi người cảm thấy lo lắng. Mất đi cường thế tư thái về sau, hắn biểu hiện ra sa sút tinh thần cùng tinh thần sa sút, không tại đưa ra ý kiến phản đối, tùy ý hắn người an bài Victor cùng cờ dục đồng ý đem Ma Long cùng không gian đại sư giam giữ tại ma tháp bên trong, lấy bảo đảm bọn họ an toàn. Hứa Mặc phụ trách cụ thể chi tiết, mà ý đỉ sệ thì đem hai người giam giữ tại ma tháp trong mục giam, ngăn cách bọn họ hoạt động không gian, để phòng ngừa giữa hai người tiếp xúc. Tại Hứa Mặc chỉ huy bên dưới, một tràng tiểu quy mô chiến đấu bạo phát. Các lãnh chúa cùng hệ vợ tạ thủ hạ kịch liệt triển khai chiến đấu. Bọn họ tại thành thị trên đường phố chạy nhanh, sử dụng các loại pháp thuật cùng vũ khí đối kháng địch nhân. Ệ nạ vung vẩy trong tay nàng xông nhận, dũng cảm phóng tới địch nhân. Ánh đao của nàng kiếm ảnh lập lòe, mỗi tháng 1 năm 16 lần huy động đều mang hủy diệt tính lực lượng. Victor đứng ở một bên, tỉnh táo phân tích chiến cuộc, chỉ huy các đồng đội vị trí cùng động tác. Trí tuệ của hắn cùng tỉnh táo là toàn bộ đoàn đội mang đến yên ổn cùng lòng tin cờ dục thì lợi dụng ảo thuật, huyễn hóa ra các loại huyễn tượng mê hoặc địch nhân, là các đồng đội sáng tạo ra ngắn ngủi máy bay chiến đấu sẽ. Hắn ảo thuật để cho địch nhân rơi vào hỗn loạn, là các đồng đội thắng được thời gian quý giá. Trong chiến đấu, các lãnh chúa chặt chẽ hợp tác, phối hợp an ý bọn họ che chở, cộng đồng chống cự địch nhân tiến công, bảo hộ lấy lẫn nhau sinh mệnh an toàn. Chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, các lãnh chúa cuối cùng lấy được thắng lợi. Bọn họ thành công đánh lui hệ vợ tạ thủ hạ, vững chắc chiến trường. Victor nhìn xung quanh, xác nhận không có địch nhân bóng dáng về sau, quay người đối còn lại các lãnh chúa nói ra, chiến trường đã thanh lý xong xuôi. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch. Trên chiến trường, rắn hổ mang thập tự đám binh sĩ cùng long tộc mở rộng quyết tử đấu tranh. Đeo Trạch xuất lĩnh lấy bộ đội của hắn, anh dũng tác chiến, tính toán cướp đoạt thắng lợi. Nhanh, cho ta tập trung hỏa lực công kích cái kia long. Chiến đấu ồn ào náo động bên trong, Đeo Trạch âm thanh khàn giọng mà kiên định. Các binh sĩ nhộn nhịp nghe theo mệnh lệnh, hướng về long tộc đầu lĩnh phát động mãnh liệt công kích. Mũi tên bay lượn, pháp thuật tù đùn kéo đến, ngọn lửa nóng bỏng cùng rét lạnh băng xương đan vào một chỗ, tạo thành hỗn loạn tương bừng chiến trường. Long tộc cho thấy cường đại lực lượng, nhưng rắn hổ mang thập tự đám binh sĩ không hề yếu thế. Bọn họ anh dũng tác chiến, không sợ gian nguy, thề sống chết bảo vệ chính mình trận địa. Đeo Trạch biết rõ chiến cuộc nghiêm trọng, hắn bắt đầu một lần nữa tổ chức quân đội, điều động binh lực, chuẩn bị cùng long tộc tiến hành sau cùng quyết đấu. Chúng ta không thể lại tiếp tục như vậy. Đeo Trạch đứng tại chiến trường tuyến đầu, vung tay hô to. Chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, lấy tín ngưỡng cùng dũng khí đối mặt trận chiến đấu này. Hắn lời nói khích lệ các binh sĩ, một lần nữa đốt lên bọn họ đấu trí. Bọn họ đồng tâm hiệp lực, lại lần nữa ném vào đến chiến đấu bên trong, thể sống chết 893 bảo vệ chính mình tín ngưỡng cùng gia biên. Đồng thời, tại một chỗ khác chiến trường, Cờ Dụt, Vũ Cả Tuột cùng Bít To chính mật thiết chú ý không gian đại sư cùng Ma Long trạng thái. Bọn họ thông qua pháp trận xác nhận hai người an toàn, đồng thời áp dụng biện pháp đến yếu bất ác ma ảnh hưởng. Hai người này trạng thái càng ngày càng không ổn định. Chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng hành động. Cờ Dụt cau mày nói, ta đồng ý chúng ta không thể để bọn họ tiếp tục nhận đến ác ma xâm nhập. Vũ Cả Tuột biểu lộ nghiêm túc. Victor yên lặng suy tư, sau đó nói ra, chúng ta cần mau chóng đem bọn họ chuyển qua địa phương an toàn, để phòng ngừa càng hậu quả nghiêm trọng phát sinh. Chương 555, không gian pháp sư. Chương 555, không gian pháp sư. Ba người nhất trí quyết định, bắt đầu chuẩn bị đem không gian đại sư cùng Ma Long chuyển rời đến ma tháp kế hoạch. Bọn họ biết, thời gian không đợi người, nhất định phải nhanh áp dụng hành động. Tại chiến lược phương diện bên trên, mặc dù rắn hổ mang thập tự bộ đội chủ lực nhận lấy trọng thương, nhưng bọn hắn cơi binh bộ đội lại duy trì hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến bọn họ trên chiến trường vẫn cứ có nhất định ưu thế. Đeo Trạch thông qua hậu cần chi viện cùng lâm thời xây dựng bộ đội đến gia tăng binh lực của mình, lấy ứng đối cùng lòng tộc đối kháng. Đeo Trạch đứng tại chiến trường tuyến đầu, sâu hút một khẩu khí, hắn biết hiện tại là một cái thời khắc mấu chốt. Cứ việc bộ đội của hắn sức chiến đấu không đủ để cùng ngày trước so sánh, nhưng hắn không thể bị nhốt cảnh trói buộc, không thể bỏ mặc lệ vợ tạ quân đội thống trị toàn bộ Cù Lần Vương quốc. Các binh sĩ, nghe ta mệnh lệnh. Chúng ta mặc dù tình cảnh khó khăn, nhưng chúng ta không thể thúc thủ chịu trói, chúng ta nhất định phải phấn khởi phản kháng. Đeo Trạch âm thanh vang vọng bất tiêu, khích lệ những binh lính của hắn. Các binh sĩ nghe vậy nộn nhịp phân chấn, bọn họ nâng lên vũ khí trong tay, chuẩn bị ném vào đến chiến đấu bên trong. Cứ việc nội tâm tràn đầy hoảng hốt cùng do dự, nhưng bọn hắn vẫn cứ lựa chọn tin tưởng Đeo Trạch lãnh đạo, theo hắn cùng một chỗ phóng tới chiến trường. Đeo Trạch thông qua quan sát được tình huống ra kết luận, cho rằng lệ vợ tạ quân đội đã bị nghiêm trọng đả kích, không cách nào hữu hiệu phòng ngự. Cứ việc hắn biết đây là ảo cảnh ảo giác, nhưng hắn vẫn cứ quyết định lợi dụng cơ hội này. Chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Tiến lên. Đeo Trạch giơ cao trong tay cờ xí, hướng về địch nhân trận địa thẳng tiến. Các binh sĩ theo sát phía sau, bọn họ công kích tại phía trước, không sợ mà đối diện địch nhân mãnh liệt công kích. Đeo Trạch cho thấy một loại đâu vào đấy phong cách chỉ huy, thông qua phất cờ hiệu cùng cờ xí chỉ huy, sẽ lâm thời xây dựng bộ đội có thứ tự tiến hành tiến lên. Trên chiến trường, ánh lửa trùng thiên, đao quang kiếm ảnh giao thoa, song phương mở rộng kịch liệt chém giết. Đeo Trạch xuất lĩnh lấy bộ đội của hắn, dũng cảm phóng tới địch nhân, hắn ánh mắt kiên định, không sợ hãi chút nào. Nhưng mà, chiến đấu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, các binh sĩ tại cùng địch nhân vật lộn bên trong không ngừng nhận đến trọng thương, huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ thảm thiết. Đeo Trạch nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng hoảng hốt, nhưng hắn biết, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Chiến đấu kéo dài sau một thời gian ngắn, các binh sĩ dần dần cảm thấy bề bại, nhưng bọn hắn vẫn cứ ngoan cường mà kiên trì, quyết tâm bảo vệ chính mình tín ngưỡng cùng vinh quang. Đeo Trạch đứng trên chiến trường, trong tay cầm tấm kia thần bí thần thuật quyển trục, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng bất an. Tấm này tên là Rắn Hổ Mang Phù Hộ Quyển Trục, là Rắn Hổ Mang thập tự giáo phái lưu truyền xuống cổ lão thánh vật một trong, nó cụ thể hiệu quả đồng thời không người biết đến, nhưng tục truyền là tại sinh tử tồn vong chi chiến bên trong mới có thể phát huy tác dụng cường đại thần thuật. Hắn quyết định đem tấm này quyển trục lực lượng kích phát ra đến, cải biến chiến cuộc. Hắn sâu hút một khẩu khí, nhẹ nhàng đem quyển trục đốt. Quyển trục thiêu đốt thời điểm, một vệt ánh sáng thác nước hạ xuống, bao trùm tại tất cả sông lên phía trước nhất kỵ binh trên thân, kích phát bọn họ đấu trí cùng cùng nhiệt. Rắn Hổ Mang phù hộ, ban cho chúng ta lực lượng. Đeo Trạch âm thanh trên chiến trường quanh quẩn, các binh sĩ phản phất bị châm lửa liệt diễm chỗ điều động, anh dũng hướng về phía trước. Bọn kỵ binh lâm vào cùng nhiệt trạng thái, bên cạnh hư ảo Rắn Hổ Mang xuất hiện, gia tốc phóng tới trận địa địch. Những này Rắn Hổ Mang mặc dù hư ảo, nhưng cho địch nhân tạo thành to lớn uy hiếp, để bọn họ không biết làm sao, thất kinh. Đeo Trạch ý thức được tấm này quyển trụ uy lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, nó đem bọn kỵ binh sức chiến đấu tăng lên mấy lần, làm bọn hắn công kích càng thêm có hủy diệt tính. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn, hắn biết, hiện tại là bọn họ thay đổi chiến cuộc thời điểm. Chương 556, xương trắng. Chương 556, xương trắng. Nhưng mà, liền tại chiến cuộc sắp chuyển biến thời khắc, một mảnh nồng đậm xương trắng đột nhiên bay tới, thay đổi toàn bộ chiến trường thế cục, để nguyên bản kế hoạch nhận lấy khiêu chiến. Đeo Trạch đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến số, trong lòng đã lo nghĩ vừa bất đắc dĩ, hắn nhất định phải cấp tốc điều chỉnh sách lược, lấy tốc độ nhanh nhất thích ứng mới chiến trường hoàn cảnh. Các binh sĩ, không nên kinh hoàng. Chúng ta nhất định phải bảo trì trấn định, tìm tới chỗ đột phá. Đeo Trạch âm thanh tại trong xương trắng quanh quẩn, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo cùng quả quyết, chỉ huy các binh sĩ trong lúc hỗn loạn tìm kiếm ra đường. Các binh sĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhộn nhịp mở rộng lục soát, tính toán thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đối mặt với đột nhiên xuất hiện biến số 230, nhưng bọn hắn đồng thời không hề từ bỏ hy vọng, tin tưởng Đeo Trạch trí tuệ cùng quyết đoán, kiên định đi về phía trước. Tại Long tộc lãnh địa bên trong, một tràng bất ngờ tới tập kích đã dẫn phát một tràng khẩn cấp thảo luận cùng hợp tác. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đối mặt với trước nay chưa từng có hoàn cảnh khó khăn. Những nhân loại này công kích là chuyện gì xảy ra? Một đầu cự long thấp giọng hỏi, nó long nhãn bên trong lóe ra nghi hoặc cùng phẫn nộ. Ta không biết, nhưng chúng ta nhất định phải lý giải tất cả những thứ này. Khác một đầu long tộc hồi đáp, thanh âm của nó tràn đầy quyết tâm. Tại cái này chàng hỗn loạn bên trong, Hứa Mặc đứng ra, tính toán là còn lại long tộc giải thích cái này đột nhiên xuất hiện uy hiếp. Hắn bắt đầu nghiên cứu thảo luận vật lý nguyên lý, giải thích tốc độ, không khí lực cản cùng ma sát nhiệt lượng quan hệ trong đó, để còn lại long tộc bọn họ có khả năng lý giải trận chiến đấu này bản chất. Những nhân loại này vũ khí là làm sao tạo thành như vậy lớn phá hư? Ít mèo các hỏi, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm nơi xa bụi mù. Pháo tinh thạch, đó là bọn họ vũ khí một trong. Hứa Mặc hồi đáp, nó lợi dụng tinh thạch năng lượng, có thể phóng ra năng lượng cường đại buộc, đối phòng ngự của chúng ta tạo thành to lớn uy hiếp. Ít Mèo cắt trong mắt lóe lên một tia hứng thú, pháo tinh thạch. Ta muốn biết nó nguyên lý cùng công năng. Hứa Mặc bắt đầu hướng Ít Mèo cắt giải thích pháo tinh thạch một chút lý luận, nghiên cứu thảo luận nó tiềm ẩn khả năng cùng với sách lược tương đối. Tại thâm nhập thảo luận về sau, Mại Phỉ bắt đầu mô phỏng một tràng xa bàn chiến đấu, để Long tộc bọn họ có thể càng trực quan thảo luận cùng nghiên cứu thảo luận chiến lược vấn đề. Bọn họ cùng một chỗ phân tích quân đội nhân loại hành động, đồng thời thử nghiệm tìm kiếm nhược điểm cùng cơ hội. Chúng ta không thể lại bị động phòng thủ, chúng ta cần chủ động xuất kích. Một đầu hùng tráng long tộc nói, thanh âm của nó tràn đầy chiến đấu nhiệt tình. Ta đồng ý khác một đầu long tộc phụ hòa nói, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cái này uy hiếp. Nghe đến những ngày tiếng hô, Hứa Mặc đứng dậy, đưa ra một cái hợp tác đề nghị. Hắn hy vọng long tộc bọn họ có khả năng cùng nhau nghiên cứu siêu tấn công từ xa vũ khí, đồng thời chia sẻ công lao chúng ta cần bảo trì độ cao bảo mật, để tránh nhân loại biết được chúng ta kế hoạch. Hứa Mặc cảnh cáo nói, ta đề nghị chúng ta ký kết một cái hiệp nghị bảo mật, lấy bảo đảm chúng ta quá trình nghiên cứu không bị tiết lộ đi ra. Long tộc bọn họ nhộn nhịp bày tỏ đồng ý Hứa Mặc đề nghị, bọn họ ý thức được cái này hạng mục tầm quan trọng, nhất định phải áp dụng hành động đến bảo vệ chính mình cùng tộc nhân an toàn. Mục Thanh Tuyết, Akasa, Sa Dị cùng Hứa Mặc tập hợp một chỗ, đối mặt với Hứa Mặc đột nhiên xuất hiện hợp tác kế hoạch. Ngươi kế hoạch thật sự là ra ngoài ý định a, Hứa Mặc. Mục Thanh Tuyết cau mày nói, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khiếp sợ cùng tò mò. Chương 557, thú nhân. Chương 557, thú nhân. Xác thực như vậy. Akasa nói bổ sung, ngươi vì sao đột nhiên đưa ra muốn hợp tác với chúng ta nghiên cứu phát minh hỏa tiễn? Hứa Mặc mỉm cười giải thích nói, ta ý nghĩ rất đơn giản, chúng ta Long tộc nắm giữ tài nguyên phong phú cùng kỹ thuật, mà hỏa tiễn kỹ thuật chính là một cái to lớn tiềm lực phát triển. Thông qua hợp tác nghiên cứu phát minh hỏa tiễn, chúng ta không chỉ có thể giải quyết nguồn năng lượng vấn đề, còn có thể là cụ lần vương quốc xác lập nguồn năng lượng bá quyền đặt vững cơ sở. Mặc dù Xạ Dị cùng Akasa đối Hứa Mặc nói tới hỏa tiễn kỹ thuật có chút lạ lẫm, nhưng bọn hắn vẫn là gia nhập đối thoại. Ta không hiểu nhiều những này kỹ thuật, nhưng ta rất hiếu kỳ. Xạ Dị nói, trong ánh mắt của nàng lóe ra hiếu kỳ cùng chờ mong. Tinh thạch bổ sung năng lượng kỹ thuật nghe tới rất thần kỳ, chúng ta Long tộc tài nguyên có khả năng là hạng kỹ thuật này cung cấp to lớn hỗ trợ. Akasa nói bổ sung. Hứa Mặc bắt đầu hướng bọn họ giải thích hỏa tiễn phía sau càng sâu tầng thứ mục đích, hắn cường điệu lợi dụng long tộc tài nguyên giải quyết nguồn năng lượng vấn đề tầm quan trọng, đồng thời rõ ràng bày tỏ cái này sẽ có trợ giúp xác lập Cụ Lần Vương quốc tại nguồn năng lượng lĩnh vực bá quyền địa vị. Nhưng chúng ta nhất định phải bảo đảm hợp tác là bình đẳng. Hứa Mặc nghiêm túc nói ra, nếu có một phương là hậu, dẫn trước một phương đem sẽ không khách khí. Sa Di nghe đến đó, bắt đầu tự hỏi Hứa Mặc lời nói. Nàng ý thức được tập quyền mang tới nguy hiểm, nhất định phải bảo đảm hợp tác là công bằng và bình đẳng. Ngươi nói đúng, Hứa Mặc. Sa Di bày tỏ đồng ý, bình đẳng hợp tác là cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải bảo đảm mỗi người đều có thể từ trong được lợi, mà không phải chỉ có số ít người độc chiếm tài nguyên cùng quyền lực. Tắm trước khi ngủ là ý kiến hay, có thể buông lỏng thể xác tinh thần, để chúng ta càng tốt suy nghĩ ngày mai kế hoạch. Mục Thanh Tuyết nói xong, hướng phòng tắm đi đến. Sa Di nghe đến Mục Thanh Tuyết lời nói, bắt đầu lo lắng lên quốc gia khôi phục vấn đề thời gian, nàng không khỏi hỏi, chúng ta phải chăng có thể gia tốc quốc gia khôi phục? Mục Thanh Tuyết dừng bước lại, nghĩ một hồi, sau đó hồi đáp, có thể. Chúng ta có thể thông qua tạo thuyền, thăm dò biển cả cùng thực dân đến gia tốc quốc gia khôi phục. Thực dân? Sa Di nghe đến cái từ này cảm thấy có chút nghi hoặc. Mục Thanh Tuyết không có tiếp tục giải thích, mà là trực tiếp hướng đi phòng tắm. Sa Di cùng Hạ Cả Sa ở ngoài cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định theo vào phòng tắm. Trong phòng tắm, Mục Thanh Tuyết hưởng thụ lấy nước nóng gột rửa, nàng duy trì dễ dàng cùng tự tin thái độ, phản phất tất cả đều tại nàng khống chế bên trong. Hứa Mặc thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, tự hỏi ngày mai kế hoạch. Ngươi cảm thấy quốc gia khôi phục cần bao lâu? Mục Thanh Tuyết hỏi, nàng âm thanh trong phòng tắm quanh quẩn. Ít nhất cần thời gian mấy năm, nếu như tất cả thuận lợi. Hứa Mặc hồi đáp, thanh âm của hắn tràn đầy trầm tư. Thời gian dài như vậy à? Mục Thanh Tuyết thở dài thườn thượt một hơi. Ở ngoài cửa, Sa Dĩ cùng Hạ Cả Sa đứng chung một chỗ, bọn họ nhìn xem cửa phòng tắm, không biết có nên hay không đi vào. Chúng ta có lẽ đi vào sao? Sa Dĩ nhỏ giọng hỏi, nàng âm thanh mang theo một chút do dự. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ. Hạ Cả Sa cho Sa Dĩ một cái cổ vũ mỉm cười. Làm Sve vừa trở lại Tô Đi Thôn, mang theo phương xa thông tin, toàn bộ thôn trang phảng phất sôi trào lên. Mọi người tại trong lúc nói chuyện với nhau biểu hiện ra đủ kiểu cảm xúc, từ khủng hoảng đến hưng phấn không phải trường hợp cá biệt. Ngươi nói là thanh âm gì? Chẳng lẽ là thú nhân sao? Một cái lớn tuổi thôn dân hỏi, thanh âm của hắn mang theo lo lắng. Không, không phải thú nhân. Là một loại ta chưa từng nghe qua âm thanh, phi thường to lớn, tựa hồ đến từ bầu trời. Sve vừa giải thích nói, tính toán bình phục các thôn dân khủng hoảng năm. Chương 558, chờ. Chương 558, chờ. Đúng lúc này, ba vị cưỡi ngựa công binh từ đằng xa chạy đến, bọn họ mang đến không tưởng tượng được thông tin, sửa đường, kế hoạch sắp thực hiện, đồng thời sẽ cho thôn trang mang đến càng nhiều trợ giúp. Sửa đường. Đây chính là cái tin tức tốt ta. Một vị thôn dân hưng phấn nói ra, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Thôn trưởng cùng các công binh gặp mặt, nghe bọn họ đề nghị, đồng ý phân phát đồ ăn đề nghị. Các công binh phân phát đồ ăn, đồng thời nói cho các thôn dân đường quốc lộ tu thông phía sau đem có càng nhiều trợ giúp cho đến, lương thực sản lượng đem tăng lên ít nhất 2 lần. Thôn trưởng kinh ngạc phát hiện bọn họ không cần lại nộp thuế, bởi vì mồ giặc lãnh chúa đã chết. Tin tức này để Sve Ua cũng cảm thấy giật mình, hắn kém chút bị nước bọt sập đến, phát hiện nét mặt của mình cùng thôn trưởng đồng dạng kinh ngạc. Nghe nói không? Mộ giặc lãnh chúa bị tiêu diệt. Đúng. Quốc vương cuối cùng thống nhất vương quốc. Tin tức này giống như một trận luồng gió mát thổi qua thôn trang, để mỗi người đều cảm thấy vô cùng dễ dàng cùng thoải mái. Mộ giặc lãnh chúa một mực là trong lòng bọn họ ác ngộng, bây giờ, theo hắn biến mất, bọn họ cuối cùng có thể an tâm sinh sống. Không những như vậy, quốc vương còn thông báo một hạng chính sách mới, phía đối diện xa địa khu miễn trừ cả năm thu thuế. Một vị thôn dân hưng phấn nói ra. Các thôn dân lập tức sôi trào lên, ngày cơn hoan hô. Ý vị này bọn họ có thể thiếu một bút nặng nề gánh vác, sinh hoạt sẽ càng thêm dư dả. Đây là quốc vương ban ân a. Chúng ta phải thật tốt cảm tạ chiến thống đại nhân. Một cái lao giả kích động nói ra. Tại dạng này vui sướng bầu không khí bên trong, một tin tức khác cũng truyền ra đội công trình ngay tại tuyển nhận nhân viên. Nghe nói không? Đội công trình muốn nhận người. Thật sao? Đây chính là cái cơ hội tốt ta. Các thôn dân bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đối cơ hội này biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Đối với một cái xa xôi thôn trang người mà nói, gia nhập đội công trình không thể nghi ngờ là một cái khó được kỳ ngộ, đã có thể thu hoạch được ổn định thu nhập, lại có thể học được thành thạo một nghề. Đội công trình còn bao ăn ở, nghe nói biểu hiện xuất chúng người còn có thể tiến vào chính thức đội ngũ, cầm tiền công đây. Một vị trẻ tuổi kích động nói ra. Đây chính là cái lựa chọn tốt. Một vị trung niên thôn dân gật gật đầu, bất quá, ta vẫn là cảm giác phải ở lại chỗ này càng tốt hơn. Các thôn dân riêng phần mình có lo nghĩ của mình, nhưng con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều tụ tập tại một người trẻ tuổi trên thân Svea. Svea là thôn trang này bên trong một vị duy nhất không có người thân người trẻ tuổi. Phụ mẫu hắn sớm tại năm đó khi còn bé liền qua đời, lưu lại hắn một mình sinh hoạt. Mặc dù hắn không có thân nhân, nhưng hắn nhưng lại có một viên dũng cảm lòng kiên định. Svea, ngươi thấy thế nào? Một vị thôn dân hỏi nói, ngươi cũng cân nhắc gia nhập đội công trình sao? Svea trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta muốn đi. Những thôn dân khác có chút giật mình, bọn họ biết Svea không hề giàu có, nhưng hắn lại làm ra lựa chọn như vậy. Thế nhưng, đội công trình có thể sẽ không tiếp nhận ngươi. Một cái lớn tuổi thôn dân nhăn nhăn 1.5 lông mày, ngươi quá trẻ tuổi, mà còn không có người thân. Svea khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định, ta biết, nhưng ta nguyện ý thử một lần. Có lẽ, đây là ta cơ hội thay đổi số phận. Tại mọi người nhìn kỹ, Svea bước lên đi hướng đội công trình lộ trình. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng quyết tâm của hắn nhưng để người lộ vẻ xúc động. Đi tới đội công trình trước cửa chính, Svea nhìn thấy một đám người ngay tại xếp hàng chờ đợi. Chương 559, tuổi trẻ A chương 559, tuổi trẻ A bọn họ bên trong có ít người thoạt nhìn rất lớn tuổi, có ít người thì giống như hắn tuổi trẻ. Kế tiếp, một cái tráng kiện công binh hô. Sve vừa bước kiên định bộ pháp đi lên phía trước, hướng công binh đưa lên chính mình mẫu đơn. Công binh tiếp nhận bảng biểu, nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày, ngươi còn quá nhỏ, mà còn không có người thân. Ta biết, nhưng ta nguyện ý cố gắng công tác, chứng minh giá trị của mình. Sve vừa kiên định nói ra. Công binh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó thở dài, 16 tuổi ta, ngươi trước tiên có thể thử một lần, nhưng ngươi nhất định phải so những người khác biểu hiện xuất sắc hơn. Sve vừa nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình tiếp thu điều kiện này. Hắn biết chính mình gặp phải khiêu chiến rất lớn, nhưng hắn không hề lùi bước. Tại đội công trình huấn luyện bên trong, Sve vừa cho thấy kinh người sức chịu đựng cùng dũng khí. Cứ việc hắn còn quá trẻ, lại không thối lui chút nào hoàn thành mỗi một hạng nhiệm vụ, thậm chí siêu việt rất nhiều năm trưởng giả. Tiểu tử này thật không đơn giản. Một vị lao công nhân ca ngợi nói. Đúng vậy a, hắn nghị lực cùng quyết tâm để ta đều cảm thấy bội phục. Một vị khác công nhân cũng liên tục gật đầu. Tại Cú Lần Vương quốc trong hoàng cung, Sa Di một đời ngồi tại trong thư phòng chuyên tâm học tập thần thuật. Nàng đối thống trị thái độ cùng thường ngày, không đem hẻo lì ở thành đổi thành hoàng thành đối với nàng đến nói, những này biểu tượng cũng không trọng yếu. Nàng càng quan tâm chính là làm sao dùng vương quốc phồn vinh hưng thịnh, làm sao bảo vệ con dân của nàng. Cùng lúc đó, nội các thành viên ngay tại đối vương quốc tiến hành thống kê phân tích, là chế định đến tiếp sau quốc sách cung cấp số liệu hỗ trợ. Bọn họ đang bận rộn xử lý các loại văn kiện cùng báo cáo, vì quốc gia tương lai làm ra cố gắng. Sa Di sinh hoạt hàng ngày không hề chỉ giới hạn tại chính vụ, trừ học tập thần thuật bên ngoài, nàng còn thường thường cùng Long tộc tiến hành làm sạch điều trị, đồng thời đã cùng rất nhiều Long tộc thành lập hữu nghị. Loại này thân cận cùng Long tộc kết giao trở thành nàng trong sinh hoạt một mừng rỡ thú vị. Tại hoàng cung một chỗ khác, Ma Long lãnh chúa đang nghiên cứu ma pháp tập san bên trên pháp thuật. Hắn chuyên chú lật xem trang sách, một bên ghi chép chính mình phát hiện. Hắn biết, chỉ có không ngừng học tập mới có thể không bị thời đại ném tại phía sau. Ma Long lãnh chúa, ngươi lại đang nhìn cái gì pháp thuật? Một vị người hầu tò mò hỏi. Ma Long ngẩng đầu, mỉm cười hồi đáp, ta tại nghiên cứu bản này tinh thần pháp thuật bên trong có chút vô cùng thú vị đồ vật. Ngài chuẩn bị viết ra đổi lấy điểm tích lũy sao? Người hầu hỏi. Ma Long nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ đem ta phát hiện chia sẻ cho còn lại ma pháp sư, đồng thời thông qua những này điểm tích lũy tới mua một chút thứ mà ta cần, hoặc là tham dự một chút giải trí hoạt động. Vào lúc này, một trận tiếng hoan hô truyền đến, để bọn họ đều dừng lại trong tay sự tình. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nguyên lai là một chàng Long tộc tổ chức bóng đá tranh tài sắp bắt đầu. 670 Long tộc bóng đá tranh tài lại bắt đầu. Người hầu hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, bọn họ đối cái này tranh tài cảm thấy hứng thú vô cùng. Ma Long gật đầu cười, ta nghe nói đây là một chàng 7-7 pháp thuật bóng đá tranh tài, vô cùng được hoan nghênh. Hai người quyết định đi hiện trường xem tranh tài. Bọn họ xuyên qua cung điện, đi tới Long tộc khu giải trí. Nơi này tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là hưng phấn bầu không khí. Nhìn, bên kia có một đám Long tộc ngay tại thảo luận tranh tài. Ma Long chỉ vào một chỗ đoàn người nói. Bọn họ đi tới, nhìn thấy một đám Long tộc chính kích đã thảo luận tranh tài quy tắc cùng đội ngũ dự thi. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Chương 560, đặc sắc. Chương 560, đặc sắc. Bọn họ bên trong có ít người thoạt nhìn rất lớn tuổi, có ít người thì giống như hắn tuổi trẻ. Kế tiếp, một cái tráng kiện công binh hô. Sve vừa bước kiên định bộ pháp đi lên phía trước, hướng công binh đưa lên chính mình mẫu đơn. Công binh tiếp nhận bảng biểu, nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày, ngươi còn quá nhỏ, mà còn không có người thân. Ta biết, nhưng ta nguyện ý cố gắng công tác, chứng minh giá trị của mình. Sve vừa kiên định nói ra. Công binh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó thở dài, tốt à, ngươi trước tiên có thể thử một lần, nhưng ngươi nhất định phải so những người khác biểu hiện xuất sắc hơn. Sve vừa nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình tiếp thu điều kiện này. Hắn biết chính mình gặp phải khiêu chiến rất lớn, nhưng hắn không hề lùi bước. Tại đội công trình huấn luyện bên trong, Sve vừa cho thấy kinh người sức chịu đựng cùng dũng khí. Cứ việc hắn còn quá trẻ, lại không thối lui chút nào hoàn thành mỗi một hạng nhiệm vụ, thậm chí siêu việt rất nhiều năm trưởng giả. Tiểu tử này thật không đơn giản. Một vị lao công nhân ca ngợi nói. Đúng vậy a, hắn nghị lực cùng quyết tâm để ta đều cảm thấy bội phục. Một vị khác công nhân cũng liên tục gật đầu. Tại Cú Lần Vương quốc trong hoàng cung, Sa Di một đời ngồi tại trong thư phòng chuyên tâm học tập thần thuật. Nàng đối thống trị thái độ cùng thường ngày, không đem hẻo lì ở thành đổi thành hoàng thành đối với nàng đến nói, những này biểu tượng cũng không trọng yếu. Nàng càng quan tâm chính là làm sao dùng vương quốc phồn vinh hưng thịnh, làm sao bảo vệ con dân của nàng. Cùng lúc đó, nội các thành viên ngay tại đối vương quốc tiến hành thống kê phân tích, là chế định đến tiếp sau quốc sách cung cấp số liệu hỗ trợ. Bọn họ đang bận rộn xử lý các loại văn kiện cùng báo cáo, vì quốc gia tương lai làm ra cố gắng. Sa Di sinh hoạt hàng ngày không hề chỉ giới hạn tại chính vụ, trừ học tập thần thuật bên ngoài, nàng còn thường thường cùng Long tộc tiến hành làm sạch điều trị, đồng thời đã cùng rất nhiều Long tộc thành lập hữu nghị. Loại này thân cận cùng Long tộc kết giao trở thành nàng trong sinh hoạt một mừng rỡ thú vị. Tại hoàng cung một chỗ khác, Ma Long lãnh chúa đang nghiên cứu ma pháp tập san bên trên pháp thuật. Hắn chuyên chú lật xem trang sách, một bên ghi chép chính mình phát hiện. Hắn biết, chỉ có không ngừng học tập mới có thể không bị thời đại ném tại phía sau. Ma Long lãnh chúa, ngươi lại đang nhìn cái gì pháp thuật? Một vị người hầu tò mò hỏi. Ma Long ngẩng đầu, mỉm cười hồi đáp. Ta tại nghiên cứu bản này tinh thần pháp thuật bên trong có chút vô cùng thú vị đồ vật. Ngài chuẩn bị viết ra đổi lấy điểm tích lũy sao? Người hầu hỏi. Ma Long nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ đem ta phát hiện chia sẻ cho còn lại ma pháp sư, đồng thời thông qua những này điểm tích lũy tới mua một chút thứ mà ta cần, hoặc là tham dự một chút giải trí hoạt động. Vào lúc này, một trận tiếng hoan hô truyền đến, để bọn họ đều dừng lại trong tay sự tình, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. nguyên lai là một chàng long tộc tổ chức bóng đá tranh tài sắp bắt đầu, long tộc bóng đá tranh tài lại bắt đầu. Người hầu hưng phấn nói ra dân.
Đúng vậy a, bọn họ đối cái này tranh tài cảm thấy hứng thú vô cùng.
Ma Long gật đầu cười, ta nghe nói đây là một chàng 7 đối 7 pháp thuật bóng đá tranh tài, vô cùng được hoan nghênh. Hai người quyết định đi hiện trường xem tranh tài, bọn họ xuyên qua cung điện, đi tới long tộc khu giải trí. Nơi này tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là hưng phấn bầu không khí. Nhìn, bên kia có một đám long tộc ngay tại thảo luận tranh tài. Ma Long chỉ vào một chỗ đoàn người nói, bọn họ đi tới, nhìn thấy một đám long tộc chính kích đã thảo luận tranh tài quy tắc cùng đội ngũ dự thi. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Tranh tài rất sắp bắt đầu, trên sân long tộc bọn họ cho thấy kinh người kỹ thuật bóng cùng pháp thuật kỹ xảo. Bọn họ sử dụng các loại pháp thuật đến điều khiển bóng đá, để tranh tài thay đổi đến càng thêm đặc sắc kích thích. Ma Long cùng Xạ Dị đều bị tranh tài tràn diện đặc sắc hấp dẫn, bọn họ không khỏi là trên sân đám tuyển thủ góp phần trợ uy. Trận đấu này thật sự là quá đặc sắc. Ma Long hưng phấn nói ra. Xạ Dị cười gật đầu, đúng vậy, long tộc bọn họ bóng đá tranh tài luôn có thể cho người mang đến vô tận niềm vui thú. Chương 561, kết thúc. Chương 561, kết thúc. Tại long tộc bóng đá tranh tài bên trong, Ma Long xem như Hồng Long đội huấn luyện viên, chính khẩn trương đứng tại bên sân. Hắn biết trận đấu này đối với đội bóng đến nói phi thường trọng yếu, bởi vì thắng lợi không những mang ý nghĩa vinh quang, còn mang ý nghĩa càng nhiều điểm tích lũy xem như khen thưởng. Cố gắng, Hồng Long đội. Ma Long cao giọng hô. Ở đây bên trên, long tộc bọn họ đem hết toàn lực, cho thấy đứng đầu kỹ thuật dẫn bóng cùng pháp thuật kỹ xảo. Bọn họ phối hợp lẫn nhau, dùng các loại pháp thuật đến điều khiển bóng đá, để tranh tài thay đổi đến dị thường kịch liệt. Tại tranh tài khoảng cách, Ma Long lợi dụng cơ hội này cổ vũ cùng chỉ đạo đám cầu thủ. Các ngươi đã rất tuyệt, nhưng còn cần càng thêm cố gắng mới có thể thắng trận đấu này. Ma Long cổ vũ nói, thắng lợi đang ở trước mắt, cố lên. Long tộc bọn họ nghe Ma Long lời nói, sĩ khí đại trấn, càng thêm 967 ném vào đến tranh tài bên trong đi. Tại một chỗ khác, Hứa Mặc đang bận quản lý điểm tích lũy chế độ. Cái này chế độ không những khích lệ long tộc bọn họ tham dự các loại hoạt động, còn kích phát bọn họ tính tích cực, để bọn họ càng thêm cố gắng là vương quốc phồn binh làm ra công hiến. Hứa Mặc, gần nhất điểm tích lũy tình huống làm sao? Một vị long tộc hỏi. Hứa Mặc cười lấy ra một phần báo cáo, gần nhất hoạt động tham dự độ vô cùng cao, mỗi người đều đang cố gắng tranh thủ điểm tích lũy đâu. Điểm tích lũy chế độ không mẹn mẹn giới hạn tại giải trí hoạt động, còn dính đến học thuật nghiên cứu. Trừ Ma Long tại nghiên cứu pháp thuật bên ngoài, còn có một chút long tộc đối học thuật lĩnh vực cảm thấy hứng thú, ví dụ như không gian đại sư đang nghiên cứu lá bài trò chơi số học ý nghĩa. Không gian đại sư, ngươi đối cái này nghiên cứu có cái gì phát hiện mới sao? Hứa Mặc tò mò hỏi. Không gian đại sư gật đầu cười, đúng vậy, ta gần nhất phát hiện một chút thú vị quy luật, ta nghĩ đem nó viết ra đổi lấy một chút điểm tích lũy. Điểm tích lũy chế độ dẫn vào không những khích lệ long tộc học thuật nghiên cứu, còn vì vương quốc ma pháp giới cung cấp trọng yếu xúc tiến cùng ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Sa Dị đối khu giải trí hạng mục cảm thấy hiếu kỳ, quyết định tiến về tìm hiểu một chút. Nàng đi vào khu giải trí, nhìn thấy đủ kiểu hoạt động cùng hạng mục, từ bóng đá tranh tài đến học thuật thảo luận, lại đến nghiên cứu ma pháp, nơi này tất cả đều để nàng cảm thấy hết sức kinh ngạc cùng hưng phấn. Nơi này thật là một cái thú vị địa phương. Sa Dị cảm khái nói, long tộc bọn họ giải trí sinh hoạt cùng học thuật nghiên cứu đều vô cùng phong phú đa dạng. Nàng quyết định hiểu rõ hơn một chút những hoạt động này, có lẽ có thể là vương quốc phát triển cung cấp một chút mới mạch suy nghĩ cùng phương hướng. Tại ma tháp bên trong, Xa Dị quốc vương cùng Cách Lạc Thụy Á cùng một chỗ tiến về khu giải trí quan sát long tộc bóng đá tranh tài. Cái này khu giải trí bên trong sắp đặt các loại giải trí hạng mục, long tộc bọn họ có thể tham dự bóng đá tranh tài, chơi mặt trực trở, mà Xa Dị quốc vương cũng tự thể nghiệm một phen. Nơi này thật là một cái địa phương náo nhiệt. Xa Dị quốc vương hân thưởng cảnh tượng xung quanh, long tộc bọn họ đối giải trí hoạt động nhiệt tình thật là khiến người ta cảm thấy khâm phục. Đúng vậy, long tộc bọn họ đối bóng đá so sệt đừng cảm thấy hứng thú. Cách Lạc Thụy Á vừa cười vừa nói, bọn họ mỗi lần tranh tài đều đầu nhập cực kỳ sâu, tràn diện vô cùng nhiệt liệt. Xa Dị quốc vương gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy hết sức vui mừng. Nàng nhìn thấy long tộc bọn họ ở trong trận đấu thỏa thích phóng thích ra nhiệt tình của mình cùng năng lượng, cái này để nàng đối tương lai tràn đầy hy vọng. Trừ bóng đá tranh tài bên ngoài, khu giải trí còn sắp đặt các loại trò chơi hạng mục. Xa Dị quốc vương được mời tham dự một tràng mặt trược trò chơi. Ta cũng không quá am hiểu chơi mặt trược. Xa Dị quốc vương có chút bận tâm nói ra. Không sao, chúng ta chỉ là đến buông lòng tâm tình. Cách Lạc Thụy Á cười an ủi. Bọn họ ngồi xuống, bắt đầu một cục mặt trược trò chơi. Xa Dị quốc vương vừa bắt đầu thua liền mấy cái, tâm tình có chút hề bại. Chương 562, khiêu chiến. Chương 562, khiêu chiến. Xem ra vận khí của ta không quá tốt. Xa Dị quốc vương cười khổ nói. Đừng lo lắng, thắng bại là chuyện thường binh ra. Cách Lạc Thụy Á cổ vũ nói, chỉ cần giữ vững tỉnh táo, tất cả đều sẽ khá hơn. Theo trò chơi tiến hành, Xa Dị quốc vương bắt đầu dần dần thích ứng quy tắc, đồng thời ở trong game tìm tới niềm vui thú. Cuối cùng, nàng dựa vào một cỗ vận khí thắng được một bút không sai khen thưởng. Xem ra vận khí của ta cuối cùng chuyện tốt. Xa Dị quốc vương vừa cười vừa nói. Tại trò chơi kết thúc về sau, bọn họ đi tới khu giải trí hối đoái chỗ. Xa Dị quốc vương thông qua quan sát long tộc tại hối đoái chỗ thân thỉnh điểm tích lũy tình cảnh, khắc sâu cảm nhận được điểm tích lũy chế độ tại long tộc xã khu bên trong tầm quan trọng cùng phổ cập trình độ. Điểm tích lũy chế độ thật sự là cái thứ tốt. Xa Dị quốc vương cảm khái nói, nó không những khích lệ long tộc bọn họ tham dự các loại hoạt động, còn chạm vào xã khu phát triển cùng giao lưu. Đúng vậy, Hứa Mặc thiết kế cái này chế độ xác thực làm ra tác dụng rất lớn. Cách Lạc Thụy Á gật đầu tán dương. Hứa Mặc, ngươi mới kế hoạch thật là khiến người giật mình. Xa Dị quốc vương tán thưởng nói, chỉ có giống ngươi dạng này thiên tài mới có thể để cụ lần vương quốc chân chính mạnh lên.
Hứa Mặc khiêm tốn cười cười, quốc vương đại nhân quá khen. Ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại tiền tệ hệ thống có chút quá hạn, cần một chút mới cải cách. Xa dị quốc vương nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, bất quá, ta đối ngươi đưa ra liên quan tới quốc gia uy tín hệ thống cùng tiền tệ mới kế hoạch cảm thấy có chút nghi hoặc. Ngươi vì cái gì muốn dẫn vào tiền giấy thay thế kim tệ xem như tiền tệ đâu? Y Đĩ Sệ cũng đi theo dò hỏi, đúng vậy, Hứa Mặc, mặc dù ta đối ngươi sáng ý năng lực tràn đầy kính nể, nhưng ta xác thực đối cái này mới kế hoạch cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Dù sao, tại cao tinh linh thời kỳ, tiền của chúng ta chế độ đã tương đối hoàn thiện. Hứa Mặc mỉm cười giải thích nói, ta mới kế hoạch hạch tâm khái niệm là thành lập một quốc gia uy tín hệ thống, mà không phải lấy kim tệ hoặc ma tinh trở có giá trị thực tế vật phẩm làm cơ sở. Chúng ta đem phát hành một loại tiền giấy, từ chính phủ đến định nghĩa giá trị. Xa dị quốc vương cùng Ý Đi Sẽ đều nghe đến không hiểu ra sao, không biết do Hứa Mặc ý đồ. Ngươi nói là, loại này tiền giấy giá trị để cho chính phủ đến định nghĩa mà không phải từ bản thân đại biểu giá trị đến quyết định. Xa dị quốc vương tính toán lý giải Hứa Mặc lời nói. Không sai. Hứa Mặc khẳng định gật đầu, 9898 loại này tiền giấy sẽ thành chúng ta quốc gia uy tín bằng chứng, giá trị của nó đem hoàn toàn quyết định ở chính phủ uy tín cùng tính ổn định, ta hiểu được, ý của ngươi là thông qua loại này phương thức đến gia tăng tiền tệ lưu thông tính cùng tính linh hoạt, đúng không? Ý Đi Sẽ bắt đầu có chút minh bạch. Đúng là như thế. Hứa Mặc vừa cười vừa nói, cứ như vậy, chúng ta liền có thể càng tốt khống chế tiền tệ lượng cung ứng, thích ứng khác biệt kinh tế nhu cầu. Sa Dĩ ngồi tại chính mình trong thư phòng, một bên lật xem văn kiện, một bên yên lặng tự hỏi Hứa Mặc tại nội các trong hội nghị đưa ra vấn đề. Ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, lay động màn cửa, mang đến một tia không khí thanh tân. Nàng biết, vương quốc gặp phải khiêu chiến xa không chỉ nhân khẩu tổn thất cùng thiên tai những này mặt ngoài vấn đề. Sa Dĩ đóng lại văn kiện, vuốt vuốt cái trán, nàng bắt đầu suy nghĩ lên ý định sẽ đưa ra tiền giấy kế hoạch. Cái này kế hoạch, mặc dù tại nhìn bề ngoài đơn giản, trên thực tế lại cần trải qua trùng điệp khiêu chiến mới. Chương 563, khuyên bảo. Chương 563, khuyên bảo. Nàng minh bạch, muốn xây dựng lên một cái vững chắc tiền giấy chế độ, cần không chỉ là phát hành một loại tiền tệ mới, càng cần hơn xây dựng lên một cái cường đại ngân hàng trung ương, quản lý lên toàn bộ tiền tệ hệ thống. IDC. Sa Dĩ gọi về bên cạnh cố vấn, ngươi có thể lại cùng ta giải thích một lần cái này tiền giấy kế hoạch sao? Ta vẫn còn có chút nghi hoặc. IDC mỉm cười đi đến Sa Dĩ bên cạnh, đương nhiên, chiến thống đại nhân. Cái này tiền giấy kế hoạch hoạch tâm là thành lập một cái ổn định tiền tệ hệ thống, lấy tiền giấy làm chủ yếu lưu thông tiền tệ. Tiền giấy giá trị không tại đến từ bản thân nó đại biểu giá trị thực tế, mà là tới từ quốc gia uy tín. Quốc gia uy tín. Sa Dĩ lông mày hơi nhíu lên, cái kia mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải bảo trì ổn định của quốc gia cùng tín dự, mới có thể bảo đảm tiền giấy giá trị ổn định. Đúng là như thế, chiến thống đại nhân. Y Đĩ Sệ gật đầu, mà theo cụ lần vương quốc thực lực tăng cường, chúng ta tiền giấy có hy vọng trở thành đồng tiền mạnh, thậm chí tại quốc gia khác cũng sẽ thu hoạch được tán thành. Sa Dĩ trầm tư nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái hùng tâm bừng bừng kế hoạch, nhưng muốn thực hiện nó, chúng ta còn có rất nhiều công tác muốn làm. Đúng vậy, chiến thống đại nhân. Đầu tiên, chúng ta cần xây dựng lên một cái tên là cụ lần ngân hàng trung ương đơn vị, tới quản lý tiền của chúng ta hệ thống. Y Đĩ Sệ giải thích nói, cái này ngân hàng trung ương sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng? Sa Dĩ hỏi tới. Ngân hàng trung ương sẽ trở thành chúng ta kinh tế quốc gia trung xu, nó đem phụ trách chế định chính sách tiền tệ, giám thị cơ quan tài chính, quản lý ngoại hối dự trữ chờ trọng yếu chức trách, từ đó bảo đảm tiền của chúng ta hệ thống ổn định vận hành. Y Đĩ Sệ giải thích cặn kẽ nói. Sa Dĩ gật gật đầu, tự hỏi Y Đĩ Sệ lời nói. Nàng minh bạch, cái này tiền giấy kế hoạch phía sau ẩn giấu đi càng rộng lớn hơn kinh tế thể hệ, mà muốn thực hiện cái này kế hoạch, cần không chỉ là các nàng trước mắt cố gắng, còn cần nhiều thời gian hơn cùng trí tuệ. Hứa Mặc đứng tại nội các đại sảnh chính giữa, xung quanh là một đám sắc mặt trang nghiêm quý tộc cùng quan viên. Hắn nhìn xem trước mặt văn kiện, trong đó ghi chép quốc gia cải cách tiến trình cùng tương lai kế hoạch. Những này cải cách không chỉ là một tràng trong chính trị biến đổi, càng là quốc gia hướng đi hiện đại hóa phải qua đường. Hứa Mặc đại nhân, chúng ta đối với ngài cải cách kế hoạch tràn đầy lòng tin, một vị quý tộc đứng dậy, trong giọng nói để lộ ra vẻ mong đợi cùng bất an. Cảm ơn, bá tước. Đây không phải là ta một người công lao, mà là tất cả chúng ta cộng đồng cố gắng kết quả. Hứa Mặc mỉm cười đáp lại nói. Bất quá, ta nghe nói có ít người không hề hoàn toàn đồng ý ngài cải cách, một vị khác quan viên xen vào nói, nhíu mày. Đúng vậy, có ít người sẽ đối thay đổi cảm thấy không thích ứng, nhưng chúng ta muốn làm chính là để bọn họ hiểu rõ cải cách sự tất yếu cùng chỗ tốt. Hứa Mặc âm thanh kiên định mà tự tin. Đang lúc bọn họ thảo luận cải cách tiến triển lúc, một tên thủ vệ đột nhiên xông vào đại sảnh, sắc mặt hốt hoảng hô, các đại nhân, có người ở ngoài thành khiêu chiến quyền ủy của chúng ta. Hứa Mặc hơi nhíu mày, lập tức ý thức được đây là cải cách đưa tới phản kháng. Hắn đứng lên, khuôn mặt ngưng trọng nói ra, chúng ta phải đi nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì. Mọi người 5.4 theo Hứa Mặc đi ra đại sảnh, đi tới trên tường thành. Nơi xa, một chi trang bị đến tận răng quân đội chính hướng thành thị tới gần. Bọn họ cờ xí bên trên vẽ gia tộc cổ xưa văn trường, hiển nhiên là đến từ giữa quý tộc đối kháng. Đây là cái nào quý tộc người? Một vị quan viên hỏi. Xem ra bọn họ là bất mãn chúng ta cải cách, tính toán dùng vũ lực đến phản kháng. Hứa Mặc cau mày nói, chúng ta nên làm cái gì? Một vị thủ vệ hỏi. Chương 564, đoạn lạc. Chương 564, đoạn lạc. Chúng ta sẽ không khuất phục tại bạo lực. Hứa Mặc thanh âm bên trong tràn đầy kiên định. Hắn hạ lệnh tập kết quân đội, chuẩn bị nên kích quý tộc khiêu chiến. Trên tường thành mâu cùng cung tiễn hàng ngũ lóe ra hàn quang, các binh sĩ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nên đón chiến đấu đến. Không lâu, quý tộc quân đội giết tới dưới thành, song phương ở ngoài thành mở rộng chiến đấu kịch liệt. Mũi tên tại trên không gào thét, đao kiếm giao thoa, tiếng trống trận vang vọng vân tiêu. Hứa Mặc đứng tại trên tường thành, con mắt nhìn chằm chằm chiến trường, chỉ huy các binh sĩ bố trí canh phòng cùng tiến công. Thân ảnh của hắn trong chiến đấu lộ ra dị thường kiên nghị, phản phất là một tòa vững chắc pháo đài, cho các binh sĩ vô tận dũng khí cùng lòng tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Quý tộc quân đội mặc dù nhân số đông đảo, nhưng 16 đối mặt với trên tường thành thủ vệ tường sắt phòng tuyến, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Cuối cùng, quý tộc quân đội bị ép bại lui, lưu lại mảng lớn thi thể cùng bại binh. Hứa Mặc xuất lĩnh quân đội lấy được thắng lợi, thủ vệ quốc gia cải cách cùng ổn định. Sau khi chiến đấu kết thúc, Hứa Mặc trở lại nội các đại sảnh, đối mặt với một đám nghị viên cùng quý tộc. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong tràn đầy kính sợ cùng khâm phục. "Hứa Mặc đại nhân, ngài là anh hùng của chúng ta." Một vị nghị viên kích động nói ra. "Là các binh sĩ dũng khí cùng tính dâng, mới thắng được hôm nay thắng lợi." Hứa Mặc khiêm tốn hồi đáp. "Trận chiến đấu này chứng minh chúng ta cải cách tính chính xác cùng sự tất yếu, chúng ta không thể để bất luận cái gì phản đối lực lượng cản trở chúng ta tiến lên bộ pháp." Thanh âm của hắn kiên định mà có lực. "Hứa Mặc đại nhân, ngài vừa rồi trên chiến trường hiện ra phi phạm năng lực lãnh đạo." Một vị nội các thành viên đầu tiên mở miệng tán dương, "Nhưng ta cho là chúng ta cũng có thể suy nghĩ một cái, chúng ta nội các thành viên tuyển chọn chế độ có hay không cần thay đổi." "Đúng là như thế." Hứa Mặc nhẹ gật đầu, "Ta vẫn cho rằng chúng ta có lẽ lấy năng lực cùng mới làm đến tuyển chọn nội các thành viên, mà không đáp bị quản chế tại xã hội giai cấp. Nhưng các quý tộc khả năng sẽ phản đối loại này thay đổi, bọn họ cho rằng thân phận quý tộc hẳn là tiến vào nội các duy nhất tư cách." Một vị khác thành viên đưa ra dị nghị. "Thân phận quý tộc không hề giống như là năng lực quản lý." Hứa Mặc tỉnh táo hồi đáp, "Chúng ta cần chính là có khả năng hữu hiệu quản lý quốc gia công việc nhân tài, mà không phải đơn thuần dựa vào huyết thống cùng địa vị." "Thế nhưng," một vị lớn tuổi quý tộc thành viên xen vào nói, "thân phận quý tộc đại biểu cho gia tộc uy tín cùng truyền thống, đây cũng là chúng ta quản lý một bộ phận." "Ta không hề phủ nhận thân phận quý tộc tầm quan trọng," Hứa Mặc giải thích nói, "nhưng chúng ta không thể bởi vì quá đáng cường điệu giai cấp mà coi nhẹ nhân tài cùng năng lực tầm quan trọng." "Như vậy, ngài nhận là người bình thường cũng có tư cách tiến vào nội các sao?" một vị khác thành viên hỏi. "Đúng vậy," Hứa Mặc kiên định nói ra, "chỉ cần bọn họ nắm giữ xuất sắc hành chính mới có thể cùng chấp chính năng lực, bọn họ nên 550 có cơ hội như vậy." "Thế nhưng, nếu như làm như vậy sẽ gây nên quý tộc bất mãn, có thể hay không dẫn đến nội bộ phân liệt cùng dung chuyển đâu?" một vị nghị viên lo âu hỏi. "Trách nhiệm của chúng ta là vì quốc gia lâu dài lợi ích suy nghĩ, mà không phải là vì ngắn hạn giai cấp lợi ích mà thỏa hiệp." Hứa Mặc kiên quyết nói ra, "nếu như chúng ta không đánh vỡ giai cấp ngăn cách, tương lai quý tộc phải chăng còn sẽ như hôm nay dạng này từ trên căn bản cân nhắc dân sinh vấn đề đâu? Các quý tộc từ xưa tới nay chỉ quan tâm đánh trận cùng hưởng lạc, cái này đã đưa đến xã hội đọa lạc cùng mất đi sức sống." Hứa Mặc thâm tình nói ra, "chúng ta cần một lần nữa dò xét quý tộc nhân vật, cùng với quân chủ ở thời đại này tác dụng." Chương 565, đơn vị thành lập. Chương 565, đơn vị thành lập. "Thế nhưng, quý tộc là chúng ta quốc gia trụ cột, bọn họ địa vị cùng danh vọng không thể nghi ngờ." Một vị quý tộc thành viên đưa ra dị nghị. "Ta không hề phủ nhận quý tộc tầm quan trọng," Hứa Mặc giải thích nói, "nhưng bọn hắn không thể chỉ chú ý ích lợi của mình, mà coi nhẹ tầng dưới chốt nhân dân sinh hoạt. Chúng ta cần để cho nội các bên trong định viên có người bận tâm tầng dưới chốt nhân dân lợi ích, đây là quốc gia lâu dài hương thịnh mấu chốt." "Nhưng như thế nào giải quyết giai cấp khoảng cách đâu?" một vị nghị viên hỏi. "Giai cấp khoảng cách không thể xóa bỏ, nhưng chúng ta có thể từ hình thái ý thức bên trên tiến hành điều chỉnh." Hứa Mặc suy nghĩ sâu xa nói ra, "chúng ta cần thành lập một cái chính trị chế độ, để mỗi cái giai cấp đều có đại biểu, lấy cân bằng các phương lợi ích." "Ta đồng ý cái này." Nhìn qua điểm, một vị khác thành viên gật đầu nói, "nhưng cái này cần một cái tốt đẹp nghị hội chế độ đến thực hiện." "Đúng là như thế," Hứa Mặc nói tiếp, "ta đưa ra lấy nội các làm hệ tâm, thành lập hội nghị tư tưởng. Bên trên nghị viện từ quý tộc tạo thành, hạ nghị viện từ bình dân tạo thành. Nội các thành viên nhất định phải đồng thời nắm giữ bên trên hạ nghị viện thành viên mới có thể tổ kiến, lấy bảo trì chính trị cân bằng cùng bao dung." "Thế nhưng, thành lập dạng này chính trị chế độ cũng không dễ dàng," một vị nghị viên lo lắng nói ra, "khả năng sẽ gặp phải rất nhiều lực cản cùng khó khăn." "Mặc dù như thế," Hứa Mặc kiên định nói ra, "đây là toàn bộ vương quốc phát triển khởi công con đường, chúng ta nhất định phải không chút nào thỏa hiệp tiến lên. Thiết lập tối cao pháp viện là chúng ta bước về phía hiện đại hóa chính trị thể chế mấu chốt một bước." Hứa Mặc âm thanh kiên định mà rõ ràng, "chỉ có thông qua hoàn toàn độc lập phương thức quyết định tất cả vụ án, mới có thể bảo đảm luật pháp công chính cùng công bằng." "Thế nhưng, tối cao pháp viện độc lập có thể hay không mang đến cùng còn lại đơn vị xung đột?" một vị nội các thành viên đưa ra nghi vấn. "Chính là bởi vì độc lập, mới có thể cam đoan tư pháp đơn vị có khả năng độc lập sử dụng quyền thẩm phán, không nhận còn lại đơn vị can thiệp hoặc ảnh hưởng." Hứa Mặc giải thích nói, "dạng này mới có thể bảo đảm luật pháp công chính cùng uy tín." "Ngài đưa ra chính trị thể chế dựng lại xác thực rất có phía trước xem tính," một vị khác thành viên gật đầu tán dương, "nhưng cái này cần các phe chung nhận thức cùng cố gắng đến thực hiện." "Chính là bởi vì như vậy, chúng ta cần quân chủ xác thực lập hiến pháp, lãnh chúa từ hội nghị tuyển cử sinh ra, nội các từ lãnh chúa triệu tập đồng thời trải qua bên trên hạ nghị viện phê chuẩn tổ kiến." Hứa Mặc nói, "mà tối cao pháp viện thì độc lập với quân chủ cùng nghị hội bên ngoài, lấy bảo đảm tư pháp độc lập cùng công chính. Loại này quyền lực thuộc về nặng tân giới định, sẽ vì vương quốc mang đến càng thêm hiện đại hóa cùng ổn định chính trị thể chế." Một vị nghị viên bày tỏ đồng ý, "bảo đảm tư pháp độc lập là chúng ta xây dựng lại quốc gia tín nhiệm cùng công chính trọng yếu một bước." Hứa Mặc cường điệu nói, "chỉ có quý tộc cùng bình dân tại pháp luật trước mặt có khả năng tiếp thu ngang hàng thẩm phán cùng xử phạt, chúng ta mới có thể xác thực bảo quốc nhà an ổn cùng xã hội hài hòa. Cảm ơn các vị ý kiến cùng đề nghị. Chúng ta sẽ tại những cơ sở này bên trên tiếp tục cố gắng." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định. Xạ Dị đứng lên, mỉm cười nhìn hướng Hứa Mặc, nàng là chính phủ nội bộ trọng yếu nhất người ủng hộ một trong. "Ta hoàn toàn ủng hộ ngươi kế hoạch, Hứa Mặc." ta tin tưởng ngươi lãnh đạo sẽ mang lĩnh chúng ta đi hướng thành công. Thành viên khác nhộn nhịp bày tỏ đồng ý, Hứa Mặc lãnh đạo địa vị tại hội nghị ở bên trong lấy được xác nhận, hắn chính trị kế hoạch cũng đã nhận được thông qua. Hội nghị kết thúc về sau, Sa Dị cùng Hứa Mặc tại thủy tinh vách tường phía trước gặp nhau, đây là chính phủ nội bộ lãnh đạo cao cấp người giao lưu thường dùng phương thức. Thủy tinh vách tường tỏa ra hào quang nhỏ yếu, tỏa ra thân thể bọn hắn ảnh. Chương 566, hội nghị. Chương 566, hội nghị. Hôm nay hội nghị tiến hành cực kỳ thuận lợi, Sa Dị nói, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên Hứa Mặc. Đúng vậy, chúng ta lấy được một chút tiến triển. Hứa Mặc mỉm cười hồi đáp, nét mặt của hắn mang theo một tia bề bài, nhưng trong mắt lóe ra quyết tâm. Hai người bắt đầu thảo luận chính trị công việc, Hứa Mặc lắng nghe Sa Dị đề nghị, đồng thời cũng phân hưởng ý nghị của mình. Bọn họ giao lưu trôi chảy mà thâm nhập, cho thấy bọn họ ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm. Đột nhiên, Sa Dị rời đi chủ đề, nàng biểu lộ thay đổi đến nghiêm túc lên. Hứa Mặc, ta cho là chúng ta cần suy tính một chút thái tử vấn đề. Đây đối với chính phủ của chúng ta cực kỳ trọng yếu. Hứa Mặc trầm mặc một hồi, hắn biết đây là một cái đề tài nhạy cảm, nhưng hắn không có trốn tránh. Ta minh bạch, Sa Dị. Nhưng bây giờ cũng không phải là thảo luận vấn đề này thời điểm. Chúng ta đầu tiên muốn tập trung tinh lực xử lý 633 chính trị công việc, xác thực bảo quốc nhà ổn định. Sa Dị nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nàng biết Hứa Mặc có lo nghĩ của mình cùng tính toán. Bọn họ giao lưu bị chính trị công việc đánh gãy, Hứa Mặc bị triệu hồi nội các, xử lý khẩn cấp công việc. Hắn đầu não rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, cho thấy một cái thành thục chính trị gia phong phạm. Tại xử lý chính trị công việc đồng thời, Hứa Mặc cũng bắt đầu quan tâm thủy tinh vách tường sử dụng tình huống. Mặc dù hạng kỹ thuật này mang đến to lớn tiện lợi, nhưng nó cũng tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng tài nguyên. Hứa Mặc ý thức được điểm này, bắt đầu tìm kiếm càng thêm tiết kiệm năng lượng thay thế phương án, lấy giảm bất đối tài nguyên lãng phí. Hứa Mặc ngồi tại trong thư phòng, chuyên chú lật xem một phong lại một phong biểu kiện. Trên mặt của hắn lúc thì thể hiện ra vui sướng, lúc thì lại mang lên một tia lo lắng đến từ loại phỉ bức thư tràn đầy sức sống cùng thanh xuân ký tức, nàng dùng sinh động lời nói miêu tả trong trường học chuyện lý thú cùng thú vị nhân vật. Hứa Mặc không khỏi nở nụ cười có thể cảm nhận được nàng vui vẻ cùng sức sống. Hứa Mặc đại ca, ngươi sẽ không đoán được chúng ta trường học xảy ra chuyện gì. Thứ sáu tuần trước, có chỉ sóc con xông vào nhà ăn, kết quả đem toàn bộ nhà ăn đều huyên náo loạn thất bát ao. Ha ha, ngươi có lẽ nhìn thấy chúng ta hiệu trưởng biểu lộ. Hứa Mặc đọc lấy thư của nàng, trong lòng tràn đầy đối mại phỉ yêu mến cùng vui vẻ. Hắn biết, nàng là một cái thiên chân khả ái nữ hải, luôn là có thể cho người xung quanh mang đến vui vẻ cùng vui cười. Đó lấy, hắn mở ra mạch lâm đàn sắt kéo bức thư. Mạch lâm đàn sắt kéo văn tự luôn là tỉnh táo mà thâm trầm, nàng càng giống là một cái suy nghĩ người, đối với cuộc sống cùng học tập tràn đầy thăm dò cùng suy nghĩ. Hứa Mặc tiên sinh, ta nghĩ cùng ngài chia sẻ ta gần nhất học tập tiến triển. Ta đã hoàn thành liên quan tới trí tuệ nhân tạo nghiên cứu báo cáo, đồng thời thu được đạo sư khen ngợi. Mặc dù quá trình bên trong gặp một chút khó khăn, nhưng ta đã học được làm sao vượt qua khiêu chiến, tiếp tục đi tới. Hứa Mặc lặng lặng thưởng thức mạch lâm đàn sắt kéo văn tự, hắn biết nàng là một cái dũng cảm mà kiên cường nữ hải, luôn là đang cố gắng theo đuổi giấc mộng của mình. Cứ việc trong giọng nói của nàng không có quá nhiều tình cảm biểu đạt, nhưng hắn có thể cảm nhận được nội tâm của nàng kiên định cùng chấp nhất. Tinh tế phẩm vị xong hai phong thư về sau, Hứa Mặc nhắm mắt lại, trầm tư. Hắn đối tương lai tràn đầy chờ mong, cũng đối hai vị nữ hải trưởng thành cảm thấy tự hào. Hắn biết, các nàng đều đang không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ, khả năng sẽ đối mặt các loại khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng hắn tin tưởng các nàng nhất định có khả năng vượt qua tất cả. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng cảnh báo phá vỡ hắn trầm tư, thư phòng trên vách tường xuất hiện lập lòe màu đỏ báo động. Hứa Mặc lập tức mở ra máy truyền tin, tiếp đến khẩn cấp thông báo. Hứa Mặc tiên sinh, chúng ta phát hiện một chi quân địch bộ đội chính hướng chúng ta biên cảnh đẩy tới. Hứa Mặc trên mặt biểu lộ nháy mắt thay đổi đến nghiêm trọng, hắn lập tức ra lệnh, tổ chức quốc gia phòng ngự lực lượng, chuẩn bị ứng đối địch nhân tiến công. Trong chiến đấu, Hứa Mặc cho thấy hắn xem như người lãnh đạo năng lực cùng quyết đoán lực. Hắn chỉ huy bộ đội nên kích địch nhân tiến công, bảo vệ quốc gia biên cảnh. Chiến đấu là kịch liệt, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy sinh tử thử thách, nhưng Hứa Mặc từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng quả quyết, chỉ huy bộ đội cùng địch nhân vật lộn. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, quốc gia cuối cùng lấy được thắng lợi, địch nhân bị đánh lui, biên cảnh có thể bảo vệ. Hứa Mặc đứng trên chiến trường, ngắm nhìn phương xa, trong lòng tràn đầy đối quốc gia cùng nhân dân trách nhiệm cùng đảm đương. Trở lại thư phòng, Hứa Mặc một lần nữa mở ra máy truyền tin, nhận đến từ Mại Phỉ cùng Mạch Lâm đàn sắt kéo thông tin, các nàng đối với chiến đấu tình huống biểu lộ quan tâm cùng lo lắng. Hứa Mặc mỉm cười hồi phục tin tức của các nàng, nói cho các nàng biết mọi chuyện đều tốt, đồng thời biểu đạt đối với các nàng nhớ cùng quan tâm. Chương 567, phát triển kế hoạch. Chương 567, phát triển kế hoạch. Hứa Mặc lặng lặng mà ngồi tại trước bàn sách, một vài bức địa đồ cùng bảng báo cáo bày để lên bàn. Hắn chuyên chú nghiên cứu Long tộc quan hệ trong đó, cùng với quốc gia nội bộ tồn tại vấn đề. Ám ảnh Long tộc cùng còn lại Long tộc ở giữa mâu thuẫn một mực là trong lòng hắn một khối khó mà giải ra kết. Cứ việc Mạch Lâm đàn sắt kéo đã bỏ đi Long tình, nhưng hắn vẫn cứ lo lắng nàng đối Long tộc báo thù hành động. Nhưng mà hắn cũng ý thức được chân chính họa đầu sỏ bài khả năng là vị diện khác các mà không phải Long tộc ở giữa nội chiến. Ám ảnh Long tộc cùng còn lại Long tộc ở giữa mâu thuẫn nhất định phải đạt được giải quyết. Hứa Mặc tự đủ, lông mày của hắn quá chặt, suy tư cách đối phó. Hắn bắt đầu chế định kế hoạch, hy vọng có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn đến điều hòa Long tộc quan hệ trong đó, tránh cho tiến một bước xung đột cùng tổn thương. Đồng thời, hắn cũng quyết định tăng cường quốc gia phòng ngự lực lượng, để phòng ngừa bất luận cái gì có thể ác ý xâm lấn. Nhưng mà, trừ ngoại bộ uy hiếp bên ngoài, quốc gia nội bộ cũng tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Hứa Mặc thâm nhập nghiên cứu quốc gia kinh tế và nhân khẩu số liệu thống kê, phát hiện trước mắt tình huống 10 phần hỏng bét. Thất nghiệp dẫn đầu giá cao không hạ, nghèo khó cùng phạm tội vấn đề ngày càng nghiêm trọng, quốc gia phát triển nhận lấy nghiêm trọng ngăn cản. Chúng ta nhất định phải áp dụng hành động, Hứa Mặc lẩm bẩm, hắn ánh mắt kiên định mà quyết đoán. Hắn quyết định điều chỉnh thu thuế chính sách, đối tư bản sắc bén người thu thuế, lấy giảm bớt người nghèo cùng trung sản giai cấp gánh vác, đồng thời gia tăng chính phủ tài chính thu nhập. Đồng thời, hắn còn kế hoạch đẩy mạnh công nghiệp hóa, phát triển nghề chế tạo cùng phục vụ nghề, lấy đề cao quốc gia kinh tế trình độ, sáng tạo càng nhiều đi làm cơ hội. Trừ vấn đề kinh tế bên ngoài, quốc gia còn gặp phải kết sủ chiến tranh nợ nần. Vì trả hết những này nợ nần, Hứa Mặc quyết định thông qua bán ra sản phẩm đến thu hoạch được thu nhập, trong đó bao gồm xe tải, đường kính nhỏ, pháo tinh thạch chờ chiến tranh lợi khí. Hắn hy vọng có thể ở trong ngoài nước thị trường bên trên lấy được thành công, vì quốc gia thắng được càng nhiều lợi ích cùng ích lợi. Tại Hứa Mặc chiến lược kế hoạch bên dưới, quốc gia bắt đầu kinh lịch lòng trời lở đất biến hóa. Hắn ngồi tại trong thư phòng, đắm chìm tại khó phân chính vụ bên trong, tự hỏi làm sao đem kế hoạch thay đổi thực hiện. Chúng ta cần một tràng chiến tranh, Hứa Mặc tự nhủ, hắn ánh mắt kiên định mà quyết đoán. Hắn ý thức được, chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể thực hiện chiến lược của hắn kế hoạch. Hắn kế hoạch sắp dùng chính mình kỹ thuật ưu thế, đem lạc hậu vũ khí bán đi, lấy thu hồi chi phí đồng thời thu hoạch được kết sù lợi nhuận. Mặc dù cái này nghe có chút mạo hiểm, nhưng hắn tin tưởng chỉ có thông qua phương thức như vậy mới có thể thực hiện quốc gia kinh tế chuyển hình cùng phát triển. Cùng lúc đó, Hứa Mặc cũng ý thức được, vì thực hiện chiến lược mục tiêu, hắn cần tích cực tìm kiếm chiến lược cơ hội. Hắn bắt đầu cùng trong ngoài nước tổ chức tình báo hợp tác, thu thập có quan hệ địch nhân động tĩnh cùng chiến lược tình báo, là tương lai chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Phương diện kinh tế biến đổi cũng tại từng bước mở rộng. Hứa Mặc quyết định điều chỉnh thu thuế chính sách, giảm bớt người nghèo cùng trung sản giai cấp gánh vác, đồng thời gia tăng đối tư bản sắc bén người thu thuế, lấy đề cao chính phủ tài chính thu nhập. Hắn còn kế hoạch đem quốc gia công nghiệp sản phẩm xuất khẩu đến quốc gia khác, lấy mở rộng quốc gia kinh tế thị trường, gia tăng quốc gia xuất khẩu thu nhập. Tại những này chính sách thôi thúc xuống, vương quốc bắt đầu nên đón kinh tế phồn bình cùng phát triển. Công xưởng cùng doanh nghiệp tại cả nước các nơi như măng mọc sau mưa hiện lên, sáng tạo ra đại lượng đi làm cơ hội, đề cao nhân dân sinh hoạt trình độ cùng. Chương 568, biến đổi lớn. Chương 568, biến đổi lớn. Cùng lúc đó, eo xạ thôn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Theo thương lộ đà thông, thôn trang bắt đầu hấp dẫn càng nhiều nhân khẩu, trong đó đã có một tinh linh cũng có nhân loại. Trong thôn trang tập mậu thị trường trở thành giao dịch trung tâm, các loại thương phẩm cùng tài nguyên tại chỗ này giao dịch, làm cho xạ thôn trở thành một cái phồn vinh buôn bán trọng trấn. Nạ tạ lì ạ đứng bình tĩnh tại xạ thôn một bên xanh, xa xa quan sát đến cái này nàng đã từng xưng là nhà địa phương. Thôn trang thoạt nhìn tựa hồ thay đổi đến càng thêm phồn vinh, mọi người trên đường lui tới, đám người bán hàng rong thu xếp sinh ý, mà thôn trang xung quanh phòng ngự tựa hồ cũng có chỗ tăng cường. Thế nhưng, trong lòng nàng minh bạch, loại này mặt ngoài phồn vinh bên dưới ẩn giấu đi càng sâu nguy cơ. Nạ tạ lì ạ, ngươi định làm gì? Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, phá vỡ suy nghĩ của nàng. Nàng quay người, nhìn thấy một cái tuổi trẻ mà kiên nghị một tinh linh đứng ở sau lưng nàng, đó là Hugo, hắn đã trưởng thành là thôn trang chính thức tuần phòng đội viên. Hugo, ta đang nghĩ biện pháp. Nạ tạ lì ạ khẽ mỉm cười, ta cần càng nhiều tình báo, hiểu rõ tình huống nơi này. Hugo nhẹ gật đầu, ta có thể giúp ngươi. Người trong thôn đối ta rất tín nhiệm, ta có thể nhẹ nhõm thu hoạch một chút tình báo. Tốt, vậy liền nhờ ngươi. Nạ tạ lì ạ nói, nhưng phải cẩn thận, địch nhân của chúng ta cũng không phải là tùy tiện có thể đối phó. Hugo trong mắt lóe lên một tia kiên định, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Vì vậy, Hugo bắt đầu hắn nhiệm vụ, mà Nạ tạ lì ạ thì bắt đầu tại thôn trang nội bộ tiềm hành, thu thập tình báo. Nàng biết rõ, bên trong thôn tồn tại đối lập cùng phân tranh, mà những ngày phân tranh thường thường sẽ trở thành nàng hành động mấu chốt. Tại mấy ngày bên trong, Hugo thông qua cùng thôn dân trò chuyện cùng tuần tra góp nhặt không ít tình báo, mà Nạ tạ lì ạ cũng lặng lẽ hiểu được bên trong thôn một số bí mật. Một đêm bên trên, Nạ tạ lì ạ cùng Hugo tại một góc vắng vẻ hội họp. Hugo thần sắc ngưng trọng nói ra, Nạ tạ lì ạ, ta nghe nói một chút liên quan tới thánh sẽ thông tin tức gì. Nạ tạ lì ạ khẩn trương hỏi. Nghe nói bọn họ đã phái ra một chi đội ngũ, chuẩn bị tại tương lai không lâu đột kích. Hugo nói, ta không biết bọn họ cụ thể kế hoạch, thế nhưng chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nạ tạ lì ạ như mày, nhanh như vậy. Bọn họ làm sao có thể được đến nhanh như vậy thông tin. Ta không biết, thế nhưng chúng ta nhất định phải cảnh giác. Hugo nói, ta đã đem tình báo truyền đạt cho thôn trưởng, bọn họ ngay tại tổ chức nhân viên tăng cường phòng ngự. Tốt, chúng ta cũng phải làm tốt chuẩn bị. Nạ tạ lì ạ nói, ta sẽ đi đào móc cả bấy, chuẩn bị đối phó bọn hắn. Vì vậy, Nạ tạ lì ạ cùng Hugo bắt đầu bọn họ riêng phần mình hành động. Nạ tạ lì ạ lặng lẽ tại thôn xóm xung quanh đào móc cả bấy, bố trí cạm bấy vị trí, mà Hugo thì tại thôn trang nội bộ tổ chức nhân viên, tăng cường phòng ngự biện pháp. Tại mây đen gió lớn ban đêm, một chi thân ảnh lặng yên tiếp cận đèo xả thôn biên giới. Chi đội ngũ này mặc áo choàng màu đen, thần bí mà uy nghiêm. Bọn họ là thánh sẽ người, chuẩn bị đối xạ thôn tiến hành 1.4 tập kích. Nạ tạ lì ạ đứng tại thôn xóm biên giới, nắm thật chặt cung tên trong tay, nhìn chăm chú nơi xa hắc ám. Nàng biết, lúc nào cũng có thể phát sinh chiến đấu, mà nàng nhất định phải bảo vệ chính mình cùng cái này nàng đã từng xưng là nhà địa phương. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng rít vạch phá bầu trời đêm, một mũi tên bắn về phía thánh sẽ đội ngũ, phá vỡ bọn họ trận thế. Chương 569, nhiệm vụ. Chương 569, nhiệm vụ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, các thôn dân nhộn nhịp cầm vũ khí lên, đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Nạ tạ lì ạ cùng Hugo cũng gia nhập chiến đấu, bọn họ ăn ý phối hợp với, bảo hộ lấy thôn xóm an toàn. Trong chiến đấu, Nạ tạ lì ạ mũi tên bay lượn, như lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, đem địch nhân từng cái đánh bại. Mà Hugo thì hóa thân thành một tên dũng manh chiến sĩ, anh dũng công kích, đem địch nhân bước lui. Hugo xuyên qua tại xạ thôn trên đường phố, ánh mắt quét mắt xung quanh cảnh tượng quen thuộc. Mọi người bận rộn dục dịch, đám người bán hàng rong tại thị trường bên trên hét lớn riêng phần mình tư phẩm, mà thôn xóm biến hóa tựa hồ trong mắt hắn càng thêm rõ ràng. Hắn đi tới thị trường trung tâm, nhìn thấy Landa, vị kia đã từng là trong thôn người nổi bật một tinh linh. Landa mang trên mặt vẻ đắc ý, hắn đang cùng một cái tiểu thương chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên 16, hắn đã thành thói quen loại này sinh hoạt. Landa, Hugo đi lên phía trước, ngươi thật cảm thấy làm như vậy đúng không? Landa xoay đầu lại, nhìn thấy Hugo, nét mặt của hắn lập tức thay đổi đến có chút xấu hổ. À, Hugo, ngươi đến.
Đúng vậy, ta tới.
Hugo nói, ngươi thật cảm thấy tiếp thu đám lái buôn hối lộ là chính xác sao? Landa trầm mặc một hồi, sau đó thở dài, ta biết ngươi là vì thôn sống tốt, thế nhưng ngươi không hiểu, làm như vậy với ta mà nói là cần thiết. Ngươi nói là ngươi cần những này hối lộ. Hugo hỏi nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đây là đối thôn xóm phản bội sao? Landa trầm mặc, hắn biết Hugo nói đúng, thế nhưng hắn cũng vô pháp phủ nhận hiện thực tàn khốc. Ta biết cái này không đúng, thế nhưng ta hiện tại cũng bất lực. Hugo thở dài, hắn biết lại tranh luận tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn quay người rời đi thị trường, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, Natalia lặng lẽ trốn ở thôn xóm bên dưới, nàng đối với mấy cái này nội bộ phân tranh đồng thời không có hứng thú, nhưng nàng biết những vấn đề này phía sau ẩn giấu đi càng lớn nguy cơ. Nàng đang chuẩn bị tiếp tục hành động của nàng, đột nhiên, một thanh âm vang lên, "Natalia, ngươi tại chỗ này làm cái gì?" Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là một vị lớn tuổi một tinh linh, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. "Thôn trưởng, ta đang đi tuần." Natalia tranh thủ thời gian tìm cái cớ. Thôn trưởng tự dụ hại nhíu mày, "Tuần tra? Ta chưa nghe nói qua ngươi được bổ nhiệm làm đội tuần tra nhân viên." Nạ Tạ Lụy ạ trong lòng giận mình, nàng biết chính mình mượn cớ đã bị đâm xuyên, trên thực tế, ta là đang tìm kiếm một chút tình báo hữu dụng, là thôn xóm phục vụ. Tự dụ hại lông mày càng gấp rút khóa, "Tình báo? Ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Nạ Tạ Lụy ạ trầm mặt một hồi, nàng biết giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa. "Ta là đến giúp đỡ thôn xóm, ta biết thánh sẽ người sắp đột kích, ta tại chuẩn bị ứng đối." Tự dụ 630 biểu lộ lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên. "Thánh sẽ người? Làm sao ngươi biết?" Nạ Tạ Lụy ạ giản lược hướng Tự dụ hại miêu tả tình báo của nàng nơi phát ra cùng nàng kế hoạch, Tự dụ hại nghe xong trầm mặt một hồi. "Tốt ta, tất nhiên ngươi đã biết, vậy liền tiếp tục ngươi hành động đi." Hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Nạ Tạ Lụy ạ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng biết chính mình cuối cùng được đến thôn trưởng tán thành. Nàng quay người rời đi thôn xóm biên giới, chuẩn bị tiếp tục nàng nhiệm vụ. Nạ Tạ Lụy ạ yên lặng xuyên qua thôn trang khu phố, ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Nàng biết thánh sẽ uy hiếp vẫn cứ tồn tại, mà nàng nhiệm vụ xa chưa hoàn thành. Chương 570, Nạ Tạ Lụy ạ. Chương 570, Nạ Tạ Lụy ạ. Đột nhiên, nàng cảm giác được có người sau lưng nhìn chăm chú, nàng xoay người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Landa đối diện đi tới. "Nạ Tạ Lụy ạ, đã lâu không gặp." Landa mỉm cười đi đến trước mặt nàng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin và lỗ mãng. Nạ Tạ Lụy ạ lạnh lùng nhìn về hắn, "Landa, ngươi thật giống như đối ta có chút lãnh đạm à, có phải là còn tại tức giận ta lúc đầu không có cùng ngươi cùng nhau rời đi?" Landa giọng nói nhẹ nhàng mà lơ đãng, "Ta chưa từng có bởi vì quyết định của ngươi mà cảm thấy thất vọng." Nạ Tạ Lụy ạ nhàn nhạt hồi đáp, "Chúng ta mỗi người đều có chính mình lựa chọn." Landa nhún vai, "Đúng vậy a, mỗi người đều có chính mình lựa chọn. Ta lựa chọn một cái tốt hơn sinh hoạt, phải không?" Nạ Tạ Lụy ạ lông mày hơi nhíu, thoạt nhìn ngươi sinh hoạt trôi qua rất không tệ. Landa đáp ý cười cười, đương nhiên, ta đã không còn là một cái đơn giản thợ săn. Hiện tại, ta là cái này thôn xóm thị trường người quản lý, mỗi ngày đều cùng đủ kiểu người giao tiếp. Thị trường người quản lý. Nạ Tạ Lụy ạ trong mắt lóe lên một tia trào phúng, nghe tới rất thú vị. Đương nhiên là có thú vị. Landa đáp ý gật gật đầu, mà còn, ta còn cùng một ít nhân loại nữ tử kết giao, trải qua hài lòng sinh hoạt. Nạ Tạ Lụy ạ hơi nhíu mày, ngươi thật cảm thấy đây chính là ngươi muốn sinh hoạt sao? Landa cười cười, đương nhiên, cái này so trong rừng rậm đi săn muốn thoải mái hơn. Ngươi đã hoàn toàn thay đổi. Nạ Tạ Lụy ạ ngữ khí có chút bất đắc dĩ, hai năm trước ngươi cùng ngươi bây giờ quả thực như hai người khác nhau. Đúng vậy, ta thay đổi. Landa không che giấu chút nào nói ra, nhưng đây không phải là chuyện xấu, đúng không? Ta hiện tại trôi qua rất vui vẻ. Nạ Tạ Lụy ạ không nói thêm gì nữa, nàng biết cùng Landa tranh luận đã không có chút ý nghĩa nào. Nàng quay người rời đi, trong lòng tràn đầy đối Landa thay đổi nghi hoặc cùng thất vọng. Mà Landa thì tại nguyên chỗ vui sướng cười, hắn cảm thấy chính mình đã tìm được cuộc sống niềm vui thú, mà Nạ Tạ Lụy ạ lạnh lùng chỉ là hắn trong sinh hoạt một phần nhỏ. Căn bản không đáng để ý Nạ Tạ Lụy ạ rời đi cùng Landa giao lưu, trong lòng nàng vẫn cứ lo lắng bất an. Landa thay đổi để nàng cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, mà còn hắn đối thánh sẽ uy hiếp tựa hồ không thèm để ý chút nào. Nàng biết chính mình nhất định phải tiếp tục cố gắng, tìm kiếm càng nhiều tình báo để ứng đối sắp đến nguy hiểm. Nàng quyết định tiến về xã trong thôn một chỗ không muốn người biết địa phương, đó là một cái nhìn như bình thường tự quán, nhưng trên thực tế nhưng là trung ương tình báo cục một cái cứ điểm. Nơi này là nàng cùng tình báo cục điểm liên lạc, nàng biết tại nơi đó có thể được đến càng nhiều tình báo hữu dụng. Nạ Tạ Lụy ạ xuyên qua rộn rộn ràng ràng khu phố, đi tới tiểu quán trước cửa. Cửa ra vào mang theo một cái cũ kỹ tấm bảng gỗ, trên đó viết Lục Lâm Rượu Quán, thoạt nhìn cùng còn lại tiểu quán không khác nhiều. Nàng đẩy cửa ra, đi vào tiểu quán nội bộ. Bên trong bầu không khí náo nhiệt mà ồn ào, mọi người đang uống rượu nói chuyện phiếm, tiểu quán lao bản bận rộn bôn ba. Nhưng mà, Nạ Tạ Lụy ạ biết nơi này diện mục chân thật xa so với nhìn từ bề ngoài muốn phức tạp nhiều lắm. Nàng trực tiếp hướng đi một cái nhìn như bình thường cửa, mở ra nó. Ở sau cửa là một đầu chật hẹp hành lang, cuối hành lang có một cái mang theo cửa sắt cửa. trên cửa dán vào một cái nho nhỏ tiêu chí tình báo văn phòng. Nạ Tạ Lì Ạ gõ cửa một cái, cửa mở, một cái thoạt nhìn người rất bình thường đi ra, cầm trong tay hắn một phần văn kiện. Nạ Tạ Lì Ạ, ngươi đến. Hắn mỉm cười nói, có cái gì tình báo muốn hồi báo sao? Nạ Tạ Lì Ạ nhẹ gật đầu, nàng đem trong tay một phần tình báo đưa cho hắn. Đây là ta gần nhất thu thập được liên quan tới thánh sẽ tình báo, bọn họ hành động tựa hồ đã càng ngày càng thường xuyên. Sĩ quan tình báo nhận lấy văn kiện, ánh mắt đảo qua nội dung phía trên. Cái này rất có giá trị, cảm ơn ngươi cố gắng. Hắn nói, 9898 chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm tình huống này. Nạ Tạ Lì Ạ nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi tình báo văn phòng. Nàng biết chính mình nhiệm vụ còn xa không có hoàn thành, mà thánh sẽ uy hiếp vẫn cứ tồn tại. Trở lại tiểu quán đại sảnh, Nạ Tạ Lì Ạ nhìn thấy Landa, hắn ngay tại trong một cái góc lấy len hướng một đám nhân loại nữ tử biểu hiện ra hắn thu săn. Thật sự là buồn chán. Nạ Tạ Lì Ạ trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng cũng không thèm để ý Landa sợ tác sở vi. Nạ Tạ Lì Ạ ngồi tại tiểu quán nơi hẻo lánh bên trong, tâm tư trầm trọng suy tư. Suy nghĩ của nàng bị đánh gãy, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên tại bên người nàng vang lên. Nạ Tạ Lì Ạ, ngươi thoạt nhìn rất mệt mỏi. Một cái tuổi trẻ mà thanh âm kiên định nói. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy nọ ra, một cái giống như nàng, trên người mặc ám sắc áo bảo cô gái trẻ tuổi, nàng là Nạ Tạ Lì Ạ đồng liêu, cũng là nàng bạn tốt. Nọ ra, ngươi đến. Nạ Tạ Lì Ạ khẽ mỉm cười, có chuyện gì không? Nọ ra ngồi tại Nạ Tạ Lì Ạ đối diện, ta nghe nói ngươi gần nhất bị phái đến một cái vắng vẻ địa phương, ta có chút bận tâm. Nạ Tạ Lì Ạ nhún vai, ta chỉ là tại tận ta đủ khả năng sự tình. Thế nhưng, ngươi nên được đến càng tốt đãi ngộ cùng tán thành. Nọ ra nói, ngươi là thôn xóm làm nhiều như thế, ngươi nên được đến càng nhiều báo đáp nhất. Nạ Tạ Lì Ạ lắc đầu, ta từ trước đến nay không cảm thấy chính mình cần cái gì báo đáp. Đánh trận không phải là vì thu hoạch vân chương hoặc khen thưởng, mà là vì còn lại càng quan trọng hơn mục tiêu. Nọ ra nhẹ gật đầu, nàng lý giải Nạ Tạ Lì Ạ ý nghĩ. Ngươi vốn là như vậy, Nạ Tạ Lì Ạ, luôn là vì người khác mà hy sinh chính mình. Chúng ta mỗi người đều có chính mình trách nhiệm. Nạ Tạ Lì Ạ nhàn nhạt nói ra, chúng ta chỉ là tại tận một phần của mình lực. Bọn họ đối thoại đột nhiên bị một cái tên quen thuộc đánh gãy. Thủy Tinh Lãnh Chúa. Nọ dạ chân mày nhíu chặt hơn, đúng vậy, gần nhất hắn hành động thay đổi đến càng ngày càng thường xuyên. Nghe nói hắn rất nhanh liền sẽ trở về Bạ Ưa Lĩnh. Hắn đã làm những gì? Nạ Tạ Lì Ạ hỏi, nàng đối Thủy Tinh Lãnh Chúa hành động cảm thấy rất hứng thú. Hắn ngay tại chủ hoạch một chút hành động, thoạt nhìn tựa hồ cùng thánh sẽ có quan. Nọ dạ nói, ta hy vọng hắn có khả năng thành công. Ta cũng hy vọng. Nạ Tạ Lì Ạ sâu sắc thở dài, chúng ta cần càng nhiều người đến hỗ trợ hành động của chúng ta. Bọn họ đối thoại dần dần chuyển rời đến bọn họ đang tiến hành nhiệm vụ bên trên. Liên quan tới chúng ta nhiệm vụ, chúng ta nhất định phải nhanh áp dụng hành động. Nạ Tạ Lì Ạ nói, chúng ta không thể để thánh sẽ tiếp tục tàn phá bừa bãi đi xuống. Chương 571, Thánh chủ. Chương 571, Thánh chủ. Nọ ra nhẹ gật đầu, đúng vậy, chúng ta nhất định phải nhanh hành động, bảo vệ chúng ta thôn trang cùng nhân dân. Ta đối thánh biết hận ý càng ngày càng sâu. Nạ Tạ Lì Ạ ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, bọn họ nhất định phải vì bọn họ tội ác trả giá đắt. Chúng ta sẽ để cho bọn họ trả giá thật lớn. Nọ dạ trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, chúng ta nhất định sẽ thành công. Tại bù cả bên trong chấn tiểu quán bên trong, khói mù lờ, cảm giác say nồng đậm. Mọi người tập hợp một chỗ, đàm luận mới nhất chính trị biến hóa. Một ly chén rượu xuống bụng, bọn họ ngôn từ dần dần thay đổi đến kịch liệt. Benda, một người trung niên, đứng tại trong đám người, với tay, âm thanh khàn giọng mà sụp sôi, chẳng lẽ các ngươi không hiểu sao? Không có lãnh chúa quản khống, quốc gia này chú định sẽ rơi vào hỗn loạn. Người bên cạnh bọn họ nhộn nhịp gật đầu phụ họa, biểu lộ nghiêm trọng. Một người trẻ tuổi ngẩng đầu, sắc bén chất vấn, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Vẹn đại trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta cũng không phải nói muốn bỏ mặc không quan tâm, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta có lẽ một lần nữa dò xét chúng ta tín ngưỡng. Tín ngưỡng? Có người không hiểu hỏi nói, ngươi chỉ là cái gì 977? Vẹn đại thần bí cười cười, ta nói là người thần. Toàn bộ tiểu quán lâm vào yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía vẹn đại. Có người mím môi, có chút xem thường lắc đầu. Ngươi là nói cười sao? Có người khịt mũi coi thường. Ta cũng không phải nói đùa. Vẹn đại ánh mắt kiên định, chỉ có nguyệt thần mới thật sự là thần. Tối nay là ngày trăng rằm, các ngươi chỉ cần nhìn chăm chú mặt trăng, liền sẽ sáng bạch nguyệt thần vĩ đại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Vẹn đã lại không có lại nhiều lời, trực tiếp rời đi từ quán, lưu lại một mảnh suy nghĩ sâu xa bầu không khí. Làm màn đêm buông xuống, sáng tỏ ánh trăng rơi tại phủ cả bên trong trên trấn trống không. Mọi người nhộn nhịp đi ra ra môn, ngước nhìn bầu trời bên trong trong sáng minh nguyệt. Vẹn đã nói sẽ là thật sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Có lẽ chúng ta có lẽ thử xem. Một người khác đề nghị. Vì vậy, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn chăm chú sáng tỏ mặt trăng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận tiếng cười âm trầm đột nhiên vang lên. Từ ánh trăng bên trong đi ra một đám người áo đen, cầm trong tay lưới dao, ánh mắt hung ác. Bắt bọn hắn lại. Bọn họ bên trong một người hô. Mọi người hoảng sợ chạy trốn tứ phía, tử quán bên trong đám người cũng bị dọa đến tản đi khắp nơi chạy trốn. Hỗn loạn bên trong, Vẹn Đạ xuất hiện tại trong đám người, một bên bảo hộ lấy chạy tứ tán đám người, một bên cùng người áo đen kịch liệt triển khai chiến đấu. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, Vẹn Đạ cho thấy kinh người kỹ xảo chiến đấu. Hắn giống tật phong qua lại địch nhân ở giữa, mỗi một lần huy động đều là một kích chí mạng. Nhưng mà, người áo đen số lượng tựa hồ không có phần cuối, bọn họ không ngừng vào tới, để Vẹn Đạ lâm vào khổ chiến bên trong. Tại tiểu quán bên ngoài, dưới ánh trăng trên đường phố, một chàng sinh tử vật lộn ngay tại lặng yên trình diễn. Mọi người hoảng sợ trốn núp trong bóng tối, mắt thấy trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Đi mau, có người hô. Vện Đạ không có nhiều lời, hắn biết chính mình nhất định phải bảo vệ những này người vô tội. Hắn vung vẩy vũ khí trong tay, không ngừng cùng người áo đen của nhau, cố gắng tranh thủ cơ hội chạy trốn. Người áo đen số lượng tựa hồ bắt đầu giảm bớt, thế nhưng bọn họ thế công lại thay đổi đến càng thêm mãnh liệt. Vện Đạ cảm thấy mình thể lực đang không ngừng tiêu hao, thế nhưng hắn lại không thối lui chút nào, quyết tâm bảo vệ mảnh này hắn trung ái thổ địa. Tại ánh trăng chiếu rọi, Vện Đạ thân ảnh lộ ra anh dũng mà kiên nghị. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, phản phất tại tuyên thệ chính mình tín ngưỡng. Chiến đấu còn đang tiếp tục, dưới ánh trăng trên đường phố tràn ngập nồng hậu dày đặc huyết tinh khí tức. Mọi người trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn cũng biết, chỉ có cùng người áo đen chiến đấu đến cùng, mới có thể bảo vệ chính mình ra biên. Vện Đạ ra sức huy động vũ khí trong tay, cùng người áo đen mở rộng sau cùng quyết chiến. Thân ảnh của hắn ở dưới ánh trăng lộ ra cô độc mà kiên định, phản phất trở thành trên vùng đất này sau cùng thủ hộ giả. Người áo đen thế công dần dần yếu bớt, cuối cùng ngừng lại. Vện Đạ sừng sững tại nguyên chỗ, trên thân tràn đầy vết thương, thế nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy thắng lợi tia sáng. Vện Đạ xuyên qua ma tháp hành lang, dọc theo quanh co cầu thang hướng về đỉnh tháp đi đến. Hắn có thể cảm nhận được cả tòa ma tháp bên trong tràn ngập một cỗ kiểm chế khí tức, tựa hồ như nói nơi này lịch sử cùng cố sự. Cuối cùng, hắn đi tới đỉnh tháp. Tại một gian rộng rãi trong đại sảnh, Black trưởng lão ngồi tại cao lớn trên bảo tọa, khuôn mặt nghiêm trọng, phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ thế giới nặng nề. Vện Đạ, ngươi đến. Black trưởng lão âm thanh mà có lực, ta biết ngươi vì sao mà đến. Vện Đạ một mặt nghiêm túc hướng đi Black trưởng lão. Trưởng lão, phủ cả bên trong trấn xảy ra sự tình. Ta đã biết được. Black trưởng lão ánh mắt thâm thúy, người áo đen xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên, bọn họ phía sau tất nhiên có người điều khiển. Ta hoài nghi bọn họ cùng rắn hổ mang thập tự có quan hệ. Vện Đạ ngữ khí kiên định, bọn họ có thể tính toán xây dựng lại thế lực, lại lần nữa khống chế mảnh đất này. Black trưởng lão nhẹ gật đầu, ta minh bạch sự lo lắng của ngươi. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Thế nhưng thánh sẽ tình huống hiện tại không hề lạc quan. Vện Đạ nhíu mày, chỉ có ngươi cùng mục tư tháp trưởng lão, các trưởng lão khác đều đã mất tích hoặc là bỏ mình. Black trưởng lão trong mắt lóe lên một tia lo âu, đây là một cái khiêu chiến, nhưng chúng ta không thể khoanh tay chịu chết. Ta cần ngươi trợ giúp, Vện Đạ. Vện Đạ trịnh trọng gật gật đầu, trưởng lão, xin phân phó. Black trưởng lão chậm rãi đứng dậy, chúng ta nhất định phải tìm tới rắn hổ mang thập tự âm mưu, đánh vỡ bọn họ kế hoạch. Ta sẽ đi thu thập tình báo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Vện Đạ nói, ta cũng sẽ bảo vệ phủ cả bên trong trấn nhân dân, bảo đảm bọn họ an toàn. Black trưởng lão ánh mắt thâm thúy, rất tốt, Vện Đạ, ngươi là thánh sẽ kiêu ngạo, ta đối ngươi tràn đầy lòng tin. Vện Đạ không mình hành lễ, trưởng lão, ta sẽ dốc hết toàn lực. Đi thôi, Vện Đạ. Black trưởng lão khẽ mỉm cười, nguyên thánh sẽ quang mang vĩnh viễn chiếu rọi lại lục. Vện Đạ đứng tại thánh chủ Black trước mặt, ánh mắt sắc bén mà cảnh giác. Hắn biết tại cái này nhìn như bình tĩnh tọa đàm bên trong, trên thực tế quần quần sóng ngầm, mỗi một câu ngôn từ cũng có thể ẩn chứa tầng sâu ý đồ. Thánh chủ, ta phát hiện một chút đáng giá chú ý manh mối. Vện Đạ ngữ khí trầm ổn, tính ngữ rừng rậm sát thực có cao tinh linh di tích, nhưng ta hoài nghi khả năng này là một cái bẫy. Chương 572, kiếm không dễ thắng lợi. Chương 572, kiếm không dễ thắng lợi. Black hơi nhíu mày, cảm ấy. Ngươi có gì căn cứ? Vện Đạ nhìn chăm chú Black, ngữ khí kiên định, tính ngữ rừng rậm khoảng cách hẻo lì ở thành rất gần, mà chúng ta phía trước điều động đội thám hiểm đều không có người còn sống trở về quá. Lần này tình báo quá mức trùng hợp, ta lo lắng là địch nhân cố ý bố trí bẫy dập. Black trầm ngâm một lát, tựa hồ tại suy nghĩ sâu xa. Ngươi lo nghĩ cũng không phải là không có đạo lý, Vện Đạ. Chúng ta không thể phớt lờ. Ta đề nghị chúng ta điều động một tiểu đội tiến đến chính xác, bảo đảm tình báo tính chân thực. Vện Đạ đưa ra chính mình đề nghị. Nếu như tỉnh ngữ rừng rậm sát thực có cao tinh linh di tích, chúng ta có thể áp dụng hành động. Nhưng nếu như nơi đó ẩn giấu đi nguy hiểm, chúng ta cũng có thể kịp thời rút lui. Black trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, đề nghị của ngươi rất có đạo lý. Ta lại phái một chi tiểu đội tiến đến chính xác, bảo đảm an toàn. Ngoài ra, ta còn muốn ngươi tiếp tục thu thập tình báo, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng nhiều manh mối. Black bổ sung nói, chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể manh mối. Vện Đạ không người lĩnh mệnh, là thánh chủ. Hắn quay người rời đi thánh chủ bảo tọa, trong lòng tràn đầy cảnh giác cùng quyết tâm. Hắn biết, tinh ngữ rừng rậm thám hiểm chính là một lần tràn đầy nguy hiểm hành động, nhưng hắn cũng tin tưởng, tại thánh sẽ lực lượng cùng trí tuệ bên dưới, nhất định có khả năng chiến thắng tất cả khó khăn. Trở lại trụ sở của mình, Vện Đạ bắt đầu chuẩn bị xuống một bước hành động. Hắn cần bảo đảm chính mình cùng tiểu đội mỗi một cái thành viên đều chuẩn bị kỹ càng, tùy thời ứng đối có thể nguy hiểm. Tại tĩnh mịch ban đêm, Black cùng Vện Đạ xuất linh áo thuật sư bọn họ tại pháp trận xung quanh bận rộn, thân thể bọn hắn ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra trắng sáng mà hư ảo. Pháp trận trong gương quang mang càng ngày càng chói mắt, phản phất muốn đem toàn bộ phủ cả bên trong trấn bao phủ trong đó. Nhanh lên, chúng ta cần tăng cường pháp trận phòng ngự. Vện Đạ mệnh lệnh bên người áo thuật sư, trong ánh mắt của hắn lộ ra khẩn trương cùng sốt ruột. Black đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn chăm chú lên pháp trận, hắn lông mày hơi nhíu lên, phảng phất đang suy tư điều gì. Đột nhiên, một trận khác thường khí tức huyết tán ra đến, một đạo hắc ảnh cực nhanh đánh út về phía pháp trận. Vện Đạ lập tức phát giác nguy hiểm, hắn huy động trong tay pháp trượng, thả ra một đạo năng lượng cường đại ba động, đem bóng đen đánh lui. Black trưởng lão, chúng ta có địch nhân tập kích. Vện Đạ lớn tiếng la lên. Black trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Theo Black mệnh lệnh, áo thuật sư bọn họ lập tức hợp thành trận hình phòng ngự, chuẩn bị nên kích địch nhân tiến công. Hắc ám bên trong, một đám người áo đen giống như ma quỷ vào tới, cầm trong tay lưới dao, ánh mắt hung ác. Chiến đấu bạo phát. Áo thuật sư bọn họ cùng người áo đen mở rộng kịch liệt quyết đấu, pháp thuật cùng lưỡi dao ở trong trời đêm giao chức thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Vẹn đạ thân ảnh chớp động trên chiến trường, tay hắn cầm pháp trượng, vận dụng cường đại áo thuật năng lượng, đem địch nhân từng cái đánh lui. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định tia sáng, phản phất trở thành chiến đấu bên trong một viên minh tinh. Black trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, hắn thả ra cường đại áo thuật năng lượng, đem địch nhân từng cái trấn áp. Lông mày của hắn khóa chặt, ánh mắt kiên định, phản phất tại tuyên thể đối phủ cả bên trong trấn thủ hộ. Chiến đấu kéo dài rất lâu, gió tanh mưa máu bên trong, áo thuật sư bọn họ cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn họ dùng sinh mệnh cùng máu tươi bảo vệ chính mình ra biên, bảo vệ thánh sẽ vinh quang. Cuối cùng, người áo đen bị triệt để đánh bại, tàn đi giống như tàn tác mây đen. Black trưởng lão cùng vẹn đã chờ áo thuật sư bọn họ lập trên chiến trường, thắng lợi tia sáng trên người bọn hắn lấp lánh không. Chương 573, thử bắn. Chương 573, thử bắn. Thắng lợi. Có người reo hò nói. Black trưởng lão nặng nề gật gật đầu, chúng ta bảo vệ chúng ta gia viên. Hứa Mặc đứng ở trên vách núi, ánh mặt trời vẩy vào hắn thẳng tắp trên thân thể, đoàn cung giống như một vệ ngân quang trong tay hắn lập lòe. Hắn nhìn chăm chú lên nơi xa của địa, ánh mắt ngưng tụ, ngón tay nhẹ nhàng bóp dây cung, một mũi tên lặng yên bắn ra, vạch phá không khí, chạy thẳng tới mục tiêu. Siêu. Mũi tên chuẩn xác trúng đích cỏ bịa trung tâm, kích thích một mảnh nhẹ nhàng núi đất. Hứa Mặc khẽ mỉm cười, cảm nhận được thân thể cùng tâm linh ở giữa an ý, loại này cảm giác phảng phất có thể để cho hắn quên mất tất cả phiền não, chỉ chuyên rót tại tiễn cùng bia ở giữa liên hệ. Đang lúc hắn chuẩn bị lại lần nữa xạ kích lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, "Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xạ kích càng tinh chuẩn." Hứa Mặc quay người, nhìn thấy một vị thân mặc trường bào màu đen nữ tử, tóc dài như thác nước rối tung trên vai, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Vị nữ tử này chính là hắn tín nhiệm thú ma thợ săn Mục Thanh Tuyết. "Mục Thanh Tuyết, ngươi trở về." Hứa Mặc khẽ mỉm cười, đem trong tay đoạn cung thu hồi, hướng đi nàng, "Ngươi có phát hiện gì sao?" Mục Thanh Tuyết lắc đầu, thần sắc hơi có vẻ nặng nề, "Ta tại ngõ cách Lạp Thành xung quanh tìm tòi thật lâu, nhưng đồng thời không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cao Tinh Linh Vương quốc diệt vong chi mê, tựa hồ càng thêm khó bề phân biệt." Hứa Mặc nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, "Có lẽ chúng ta có lẽ thay cái góc độ tới suy nghĩ vấn đề. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, vương quốc nội bộ rung chuyển, đến tột cùng là như thế nào bị thao túng đây này?" Mục Thanh Tuyết lông mày hơi nhíu, "Ngươi nói là, có người có thể tại vương quốc nội bộ ẩn nút, trong bóng tối điều khiển tất cả?" Hứa Mặc nhẹ gật đầu, "Đúng thế. Mà còn, ta cảm thấy người này khả năng cùng ác ma có quan hệ." Mục Thanh Tuyết trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, "Ý nghĩ này rất có thể. Ác ma lực lượng không thể khinh thường, bọn họ có thể thông qua phương thức nào đó thẩm thấu đến cao tinh linh nội bộ." Hai người ăn ý lẫn nhau, đều có thể từ ánh mắt của đối phương bên trong đọc lên kiên định. Bọn họ quyết định mở rộng càng thâm nhập điều tra, lấy giải ra cao tinh linh vương quốc diệt vong bí ẩn làm màn đêm buông xuống, bọn họ lặng yên đi tới ngõ cách Lạp Thành phế tích bên trong. Phế tích bên trong còn sót lại kiến trúc cùng di tích phảng phất nói đã từng huy hoàng cùng tang thương. Đột nhiên, một trận rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến, trong bầu trời đêm lóe ra hùng mãnh quang mang. Hai người lập tức cảnh giác lên, chuẩn bị nên đón có thể nhân. "Là ác ma." Mục Thanh Tuyết thấp nói, "Chúng ta phải cẩn thận ứng đối." Hứa Mặc nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt kiên định, "Chúng ta sẽ không để bọn họ lại lần nữa tàn phá bừa bãi đại lục." Ác ma giống như trong đêm tối ác ma, hắc ám bên trong lóng lánh tròng mắt màu đỏ cùng lợi trảo. Bọn họ phát ra đinh thai nhức óc gào thét, hướng Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết đánh tới. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết hóa thân thành bất khuất chiến sĩ, cùng ác ma mở rộng quyết tử đấu tranh. Mũi tên cùng ma pháp đan vào tại trên không, đao kiếm cùng lợi trảo va chạm phát ra tia lửa. Bọn họ phối hợp ăn ý, hô ứng lẫn nhau, lấy ý chí kiên cường cùng dũng khí chống cự ác ma mãnh liệt thế công. Hứa Mặc thả ra trong tay và cùng, quay người chuẩn bị rời đi vách núi, lại đột nhiên nghe đến cánh đập động âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, bốn đạo thân ảnh bay tới, long tộc đến làm hắn hơi sững sờ. Ít mèo cát, y đi xe, vì sợ tạ cùng khả lạ xạ bốn vị long tộc đáp xuống Hứa Mặc sau lưng, thân thể bọn hắn ảnh dưới ánh mặt trời long lánh mỹ lệ qua mang. "Hứa Mặc, ngươi vì sao tại luyện tập cung tiễn?" Ít mèo cát hỏi, ánh mắt sắc bén quét mắt hắn. Hứa Mặc quay người đối mặt long tộc, bị vội giải thích nói, "Cứ việc ma pháp cường đại, nhưng ta càng quen thuộc tại sử dụng vật lý vũ khí. Cung tiễn trong tương lai cũng sẽ có đất dụng võ." Ít mèo cát trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, "Vật lý vũ khí đúng là một số dưới tình huống càng thêm hữu hiệu." Vì sợ tạ xen vào nói, "Thế nhưng ma pháp cũng đồng dạng không thể thiếu. Chúng ta long tộc lực lượng nguồn gốc từ ma pháp." Một tràng liên quan tới vật lý vũ khí cùng ma pháp thảo luận mở rộng, Hứa Mặc cùng long tộc riêng phần mình trần thuật quan điểm của mình, trao đổi lẫn nhau ý nghĩ cùng quan điểm. Tại thảo luận bên trong, Hứa Mặc đưa ra cho long tộc chế tạo chuyên môn vũ khí ý nghĩ, nhưng bị long tộc cự tuyệt. Hắn cũng không từ bỏ, ám thị chính mình có vũ khí mới ý nghĩ, đã dẫn phát long tộc hiếu kỳ. Ismael đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hỏa tiễn hàng mẫu, đây là một loại siêu tấn công từ xa vũ khí, từ long tộc hợp tác chế tạo. Bọn họ phía trước vật thí nghiệm đều lấy bạo tạc kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn quyết định tiến hành thử bắn. Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu phát minh, hỏa tiễn vũ khí Mark số 4. Ismael giới thiệu nói. Hứa Mặc tiếp nhận hỏa tiễn hàng mẫu, cẩn thận kiểm tra vẻ ngoài cùng kết cấu, biểu hiện ra đối chi tiết quan tâm cùng kỹ thuật tố dưỡng. Mặc dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ chỉ đạo pháp trận, nhưng ta cho là chúng ta có thể tiến hành thử bắn. Hứa Mặc đề nghị. Ismael gật đầu đồng ý, bắt đầu chuẩn bị bệ phóng. Hắn cho thấy đối thí nghiệm tổ chức cùng năng lực lãnh đạo, Hứa Mặc thì tích cực tham dự thử bắn công tác chuẩn bị. Thử bắn phía trước, bọn họ lại lần nữa liền hỏa tiễn kết cấu cùng đặc điểm mở rộng thảo luận, cộng đồng thương thảo thử bắn phương án cùng có thể kết quả. Làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Ismael đứng tại bệ phóng phía trước, nhìn chăm chú hỏa tiễn, biểu lộ trang nghiêm. Mark số 4, lần đầu thử bắn. Ism cắt sâu hút một khẩu khí, nhẹ giọng thì thầm. Bệ phóng bên trên pháp trận tia sáng lấp lánh, hỏa tiễn lặng yên lên không, vạch phá bầu trời quy tích, đi xa. Dù Benz ngưng tụ ra nghiêng bệ phóng, đem hỏa tiễn nối tốt, là thử bắn chuẩn bị kỹ càng. Hứa Mặc cùng mọi người đứng tại 20m bên ngoài, dù Benz hộ thuẫn vẩn quanh tại xung quanh bọn họ, bảo hộ lấy bọn họ miễn chịu thử bắn có thể mang tới tổn thương. Chuẩn bị xong chưa? Ism cắt hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú lên hỏa tiễn. Hứa Mặc cùng mọi người nhẹ gật đầu chờ đợi Ism cắt phát động. Ism cắt vận dụng pháp trận tấm khởi động hỏa tiễn nội bộ năng lượng phun ra pháp trận, một đạo hào quang sáng tỏ từ hỏa tiễn phần đuôi phun ra 0.7 mà ra, hỏa tiễn phát ra chói tai từng rít, thẳng tắp bay về phía trước. Hỏa tiễn phi hành đến mặt biển nơi xa, xuyên qua một tầng mây, biến mất tại ngoài tầm mắt. Thử bắn phi hành khoảng cách đạt tới ít nhất 38 km. Quá tuyệt. Ý đi sẽ kích động vỗ tay, cái này thử bắn hiệu quả ra ngoài ý định, chúng ta thành công. Mọi người hưng phấn xem thử bắn kết quả, bắt đầu thảo luận tiếp xuống cải tiến kế hoạch. Hứa Mặc, liên quan tới vũ khí mới thông tin đâu? Ism cắt trong lòng còn có mong đợi dò hỏi. Hứa Mặc mỉm cười trả lời, ta đã có một chút ý nghĩ. Ta kế hoạch khai phá một loại pháo tinh thạch, mục đích là vì để Long tộc có khả năng tùy thân mang theo sử dụng. Nghe đến đề nghị này, dù Benz cùng Sở Tí phần thẻ đều biểu thị ra nghi hoặc. Chương 574, pháo tinh thạch. Chương 574, pháo tinh thạch. Vì cái gì cần pháo tinh thạch đâu? Chúng ta đã có ma pháp, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Dù Benz nghi hoặc mà hỏi thăm. Mà còn, cầm trong tay pháo tinh thạch có thể hiệu quả có hạn, mà còn phiền phức. Sở Tí phần thẻ nói bổ sung. Hứa Mặc trầm tư một lát, giải thích nói, ta hiểu các ngươi lo lắng. Nhưng pháo tinh thạch có thể làm dự bị vũ khí, làm ma pháp không cách nào phát huy tác dụng lúc, nó có thể trở thành có chồng hiệu quả thay thế. Mà còn, thông qua kỹ thuật cải tiến, pháo tinh thạch hiệu quả khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Mọi người nghe Hứa Mặc giải thích, trong lòng thoáng thoải mái, bắt đầu liền pháo tinh thạch khai phá cùng phương án áp dụng mở rộng thảo luận, hy vọng có thể tìm tới tốt nhất phương án giải quyết. Tại xã thôn biên giới, một tòa mộc chế phòng nhỏ lặng lặng đứng sừng sững. Nơi này là tợ dù ải trụ sở, một cái thời gian dài chưa từng trở về thôn dân. Hắn rời đi tại trong thôn đưa tới một mảnh nghị luận, mà bây giờ hắn trở về cũng tại thôn trang bên ngoài đã dẫn phát một phen ồn ào náo động. Natalia, một cái tuổi trẻ tinh linh nữ tính, nghe nói tợ dù ai trở về, liền không chút do dự hướng trụ sở của hắn đi đến. Kẻo xa ngoài thôn là nhân loại phiên trợ, nhưng trong thôn lại ở không ít tinh linh, Natalia chính là một cái trong số đó 16. Nàng tại chỗ này đã có cư dân thân phận, cũng có chính mình chức trách. Tại thôn trang bên ngoài, một chút mới tới dòng binh tính toán đùa giỡn một tên tinh linh nữ tử, nhưng mà, bọn họ rất nhanh liền bị hệ vợ tạ bộ binh sư vệ binh ngăn lại. Những vệ binh này trên người mặc chỉnh tề trang bị, cầm trong tay lợi kiếm, thể hiện ra uy nghiêm khí thế, khiến các dòng binh nhìn mà phát khiếp. Nạ Tạ Lụy ạ từ đằng xa quan sát được một màn này, trong lòng âm thầm khánh rủ kỳ mụ dạ bên trong có dạng này thủ hộ giả. Cuối cùng, Nạ Tạ Lụy ạ đi tới tợ dù ải nhà gỗ phía trước, nàng nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa, chỉ chốc lát sau, cửa được mở ra. Tợ dù ải tiên sinh, ta nghe nói ngài trở về, ta đến xem ngài có phải không cần trợ giúp. Nạ Tạ Lụy ạ mỉm cười đối với tợ dù ải nói. Tợ dù ải là một vị cao lớn tinh linh nam tử, hắn thoạt nhìn có chút hề bại, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười sán lạ. Natalia tiểu thư, ngươi tới rồi, thật sự là quá tốt. Mời đến, mời đến. Hắn lễ phép mời Natalia tiến vào hắn phòng nhỏ. Natalia đi vào trong nhà, phát hiện tợ dù ở phòng nhỏ mặc dù không lớn, lại bố trí đến tương đối ngăn nắp. Tại bên cạnh lò lửa một bên, một cái bàn gỗ bên trên trưng bày một bản cổ xưa sách vở bên cạnh còn để đó một cái lóe ra ánh sáng nhạt thủy tinh. Hoan nên trở về, tợ dù hải tiên sinh. Người trong thôn đều rất tưởng niệm ngài, ta cũng là một cái trong số đó. Natalia hướng tợ dù hải bày tỏ hoan nên cùng cảm kích. Tợ dù ai mỉm cười gật đầu, cảm ơn ngươi, Nạ Tạ Lụy ạ. Ta cũng rất tưởng niệm nơi này. Hắn ánh mắt rơi vào trên bàn sách thủy tinh bên trên, ngươi thấy được sao? Đây là ta gần nhất thành quả nghiên cứu một pháo tinh thạch. Nạ Tạ Lụy ạ tò mò xích lại gần thủy tinh, tử tế suy nghĩ. Thủy tinh mặt ngoài lóe ra hào quang nhỏ yếu, tản ra một loại thần bí khí tức. Pháo tinh thạch. Nghe tới rất thú vị. Tợ dù ai giải thích nói, đúng vậy, pháo tinh thạch là ta gần nhất nghiên cứu một loại kiểu mới vũ khí. Nó lợi dụng tinh thạch năng lượng, có thể thả ra cường đại lực phá hoại. Mặc dù hiện nay vẫn tồn tại một vài vấn đề. Ví dụ như thể tích quá lớn cùng uy lực không đủ, nhưng ta tin tưởng nó có to lớn tiềm lực. Natalia mở to hai mắt, đối pháo tinh thạch sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này nghe tới rất tuyệt. Nếu như pháo tinh thạch có thể giải quyết một vài vấn đề, vậy sẽ là một loại mang tính cách mạng vũ khí. Tợ dù ai gật đầu bày tỏ đồng ý, chính là bởi vì như vậy, ta mới về tới đây. Ta hy vọng có thể tại chỗ này tìm tới nhân thủ thích hợp cùng tài nguyên, tiếp tục hoàn thiện pháo tinh thạch nghiên cứu phát minh. Natalia trong mắt lóe lên một tia kiên định tia sáng, ta sẽ hết sức trợ giúp ngươi, tợ dù ai tiên sinh. Chúng ta nhất định có thể để cho pháo tinh thạch thay đổi đến càng thêm hoàn mỹ, để nó trở thành chúng ta lợi khí. Tợ dù ai mỉm cười gật đầu, cảm kích nhìn xem Nạ Tạ Lụy ạ, cảm ơn ngươi, Nạ Tạ Lụy ạ. Có ngươi trợ giúp, ta tin tưởng chúng ta nhất định có khả năng làm đến. Tại tợ dù ấm áp trong phòng nhỏ, lò lửa hừng hực, tỏa ra ấm áp. Tợ dù thôn trưởng mặc một bộ tinh xảo da cáo trường bào, thoạt nhìn so trước đây phúc hậu không ít, hắn không có giống nhân loại quý tộc như thế có người làm hầu hạ, mà là tự mình xử lý việc nhà, thể hiện ra một loại giản dị mà tự cấp tự túc khí chất. Nạ Tạ Lụy ạ, ngươi tới rồi. Tợ dù ái mỉm cười nên đón Nạ Tạ Lụy ạ tiến vào trong phòng. Tợ dù ái thôn trưởng, ngài tốt. Ngài nhà gỗ thật sự là ấm áp thoải mái dễ chịu, để người cảm thấy xem như ở nhà. Nạ Tạ Lụy ạ mỉm cười nói. Tợ dù ái ra hiệu Nạ Tạ Lụy ạ ngồi xuống, sau đó chính mình cũng tại bên cạnh lò lửa tìm cái chỗ ngồi xuống, có cái gì mới an bài sao? Hắn hỏi. Nạ Tạ Lì ạ lắc đầu, không có đặc biệt an bài khác, chỉ là nghỉ trở lại thăm một chút người nhà cùng bằng hữu. Nàng hồi đáp. Tờ Dù Ái nhẹ gật đầu, ta nghĩ ngươi ở bên ngoài nhất định kinh lịch rất nhiều chuyện a. Hắn lo lắng mà hỏi thăm. Nạ Tạ Lì ạ nhẹ gật đầu, bắt đầu hướng Tờ Dù Ái giải thích lên chính mình 2 năm kinh lịch. Nàng miêu tả chính mình ở bên ngoài kiến thức cùng học được tri thức, Tờ Dù thì chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu. Phía ngoài thế giới thật sự là phong phú đa dạng à, Nạ Tạ Lì ạ cảm thán nói, nhưng ta vẫn cảm thấy quê quán tốt nhất. Tờ Dù Ái mỉm cười nhìn nàng, ta cũng từng hướng về phía ngoài thế giới, nhưng hiện tại xem ra, quê quán mới là an toàn nhất, thư thích nhất địa phương. Nói chuyện bên trong, Tờ Dù Ái nâng 427 đến hắn cùng Bạt Tỷ thôn trưởng không thoải mái giao lưu, tối sẽ bạ cũng thôn trang lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Hắn cho rằng Bạt Tỷ thôn trưởng thay đổi đến cố chấp, thậm chí bởi vì tiếp thu trợ giúp mà cảm thấy phẫn nộ. Ta cảm thấy Bạt Tỷ thôn trưởng khả năng là bởi vì ghen tị mà tâm tính mất cân bằng, Nạ Tạ Lì ạ phòng đó nói. Tờ Dù Ái thở dài, có lẽ vậy. Nhưng so sánh với hắn, ta lo lắng hơn chính chúng ta thôn trang. Mặc dù chúng ta có Cụ Lần Vương quốc quân đội thủ hộ, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy có lẽ chuẩn bị sẵn sàng để phòng bất chắc. Nạ Tạ Lì ạ nhíu mày, ngài là nói chúng ta thôn trang cũng có thể rơi vào nguy hiểm bên trong. Tờ Dù Ái nhẹ gật đầu, đúng thế. Ta không muốn nhìn thấy chúng ta thôn trang nhận đến bất cứ uy hiếp gì, cho nên ta sẽ hết sức bảo đảm an toàn của chúng ta. Nạ Tạ Lì ạ nắm thật chặt nắm đấm, ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp ngài, Tờ Dù Ái thôn trưởng. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua bất luận cái gì khó khăn. Tờ Dù Ái nhìn xem Nạ Tạ Lì ạ, cảm thán nói, Nạ Tạ Lì ạ, ta thật sự là cao hứng nhìn thấy ngươi trưởng thành. Ngươi nhãn quan cùng kiến thức đã vượt qua ta. Nạ Tạ Lì ạ khẽ mỉm cười, thấp giọng hồi đáp, cảm ơn, Tờ Dù Ái thôn trưởng. Ta một mực đang cố gắng học tập, hy vọng có thể là thôn xóm làm ra càng nhiều công hiến. Tờ Dù tiếp lấy nâng lên hắn cùng Bạt Tỷ thôn trưởng phân tranh, đơn sẻ bạ cũng thôn trang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng Bạt Tỷ thôn trưởng lại cũng không cảm kích. Chương 575, kịch chiến. Chương 575, kịch chiến. Miêu tả chính mình đã từng tính toán trợ giúp ba đế thôn trang, nhưng tăng đến cự tuyệt, thậm chí thức ăn kích thích xem như trợ giúp. Nạ Tạ Lì ạ nhíu mày, đây thật là khiến người khó hiểu. Vì cái gì Bạt Tỷ thôn trưởng sẽ cố chấp như vậy, cự tuyệt tiếp thu trợ giúp đâu? Tờ Dù Ái thở dài, ta cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì ta cùng hắn ở giữa một chút khúc mắc, nhưng ta cho rằng tại đối mặt khó khăn lúc, chúng ta có lẽ đoàn kết nhất trí, mà không phải cãi nhau không ngớt. Nạ Tạ Lì ạ yên lặng gật gật đầu, nàng bắt đầu tự hỏi cái này nguyên nhân trong đó. Đột nhiên, nàng nhớ tới Tờ Dù Ái nâng lên một kiện chuyện kỳ quái. Tờ Dù Ái thôn trưởng, ngươi nâng lên Bạt Tỷ thôn trưởng nắm giữ kim loại áo giáp, cái này để ta cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao, một tinh linh thôn xóm rất ít nắm giữ kim loại vũ khí. Tờ Dù Ái như mày, đúng vậy, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Ta không biết hắn là lúc nào lấy được, nhưng tại ta rời đi lúc, hắn vẫn cứ cầm một khối ma, tựa hồ rất coi trọng. Nạ Tạ Lì ạ nghe xong, trong lòng không nhịn được sinh ra một tia cảnh giác. Nàng cảm thấy chuyện này tựa hồ cùng Bạt Tỷ thôn trưởng cự tuyệt tiếp thu trợ giúp có chỗ liên quan, nhưng cụ thể là như thế nào liên quan, nàng tạm thời còn không làm rõ được. Ngay tại lúc này, Long Tháp nội các văn phòng bên trong, Mục Thanh Tuyết chính đang lật xem Long tộc ghi chép tư liệu. Nàng oán trách ghi chép lịch sử sự kiện góc độ cùng cao tinh linh khác biệt gây nên tư liệu không đủ tất cả mặt. Rất nhiều tư liệu thiếu hụt chi tiết, thậm chí chỉ là suy đoán, để nàng cảm thấy nghi hoặc không hiểu vì cái gì những này ghi chép như vậy không được đầy đủ. Mục Thanh Tuyết tự đủ, nàng bắt đầu ý thức được khả năng này sẽ ảnh hưởng đến giải quyết cao tinh linh hủy diệt sự kiện tiến trình tại Long Tháp nội các văn phòng bên trong. Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc chính lật xem Long tộc ghi chép tư liệu. Bọn họ phát hiện những này ghi chép vô cùng giản lược, thiếu hụt kỹ càng chi tiết phân tích, cùng loại với sử ký điểm chính thức ghi chép. Những này ghi chép quá mức sơ lược, Hứa Mặc nhíu mày, xem ra ghi chép người khả năng là ứng phó nhiệm vụ mà viết xuống những tài liệu này, có đôi khi chỉ là vì đẩy nhanh tốc độ, thiếu hụt thâm nhập suy nghĩ cùng điều tra. Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Nàng bắt đầu suy nghĩ lên cao tinh linh hủy diệt có thể nguyên nhân, người cảm thấy cao tinh linh hủy diệt nguyên nhân là cái gì? Nàng hỏi. Hứa Mặc trầm tư một lát, sau đó nói ra, ta cho rằng mất khống chế khả năng là trong đó cái trọng yếu nguyên nhân dẫn đến. Nhưng cụ thể mất khống chế nguyên nhân Tôn Sùng không rõ ràng. Có lẽ là chút cao tinh linh ngoại ý muốn phát hiện cùng ác ma vị diện kết nối phương thức, dẫn đến tinh thần bị khống chế. Mục Thanh Tuyết nghe xong, lộ ra vẻ suy tư. Nàng cảm thấy Hứa Mặc suy đoán rất có đạo lý, nhưng vẫn cần tiến một bước điều tra cùng chứng thực. Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, toàn bộ phòng thí nghiệm đều chấn động một cái. Mục Thanh Tuyết cùng Hứa Mặc lập tức thay đổi đến cảnh giác lên. Phát sinh cái gì? Mục Thanh Tuyết lo lắng hỏi. Hứa Mặc nhíu mày, cái này tựa hồ là ít mà cặp đám người thí nghiệm thất bại đưa đến. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, lộ ra một tia không ngoài ý muốn biểu lộ. Vào lúc này, trở lại xã thôn Tợ Rủ cùng Nạ Tạ Lì ạ cũng cảm nhận được cỗ này chấn động to lớn. Bọn họ lập tức ý thức được đây là đến từ Long Tháp phương hướng, trong lòng không nhịn được dâng lên một tia lo lắng. Đây là có chuyện gì? Nạ Tạ Lì ạ khẩn trương hỏi. Tợ Rủ ai nhíu mày, xem ra Long Tháp xảy ra chuyện gì. Chúng ta đến tận mau đi xem một chút. Hai người cấp tốc rời đi Tờ Dù Ải phòng nhỏ, hướng về Long Tháp phương hướng tiến đến. Theo gấp rút tiếng bước chân, Tờ Dù cùng Nạ Tạ Lì ạ vội vàng chạy tới Long Tháp, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng lo lắng. Mà tại Long Tháp nội các văn phòng bên trong, Hứa Mặc cùng Mục Thanh Tuyết cũng gặp phải một cái khác chàng khẩn cấp tình huống. Những này các nhà khoa học làm sao như thế vụ bề à, phòng thí nghiệm đều có thể làm loạn thất bát ao. Hứa Mặc bất đắc dĩ phàn nàn nói. Mục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, bọn họ cũng là vì khoa học tiến bộ mà cố gắng, bất quá quả thật có chút sơ ý. Hứa Mặc cau mày, hắn không nghĩ tới lần này thí nghiệm sẽ xuất hiện như vậy lớn vấn đề. Đột nhiên, Mục Thanh Tuyết nâng lên nàng đối đi kéo xi màn hướng về, để hắn cảm thấy một tia ngoài ý muốn cùng lo lắng.
Ngươi muốn đi kéo Xi Mạn?
Hứa Mặc hỏi, hắn không nghĩ tới Mục Thanh Tuyết sẽ có ý nghĩ như vậy.
Mục Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đúng thế. Ta một mực hướng về nơi đó khoa học văn minh, hy vọng có thể hữu cơ sẽ nhìn xem.
Hứa Mặc trầm mặc chỉ chốc lát, hắn biết Mục Thanh Tuyết là một cái đối khoa học tràn đầy nhiệt tình người, nhưng hắn cũng lo lắng an toàn của nàng.
Kéo Xi Mạn đích thật là một cái tràn đầy kỳ ngộ địa phương, nhưng cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm.
Hứa Mặc cảnh cáo nói.
Mục Thanh Tuyết khẽ mỉm cười, cảm ơn ngươi nhắc nhở, Hứa Mặc,
ta sẽ chú ý an toàn.
Hai người đối thoại bị trong phòng thí nghiệm một trận ồn ào đánh gãy.
Bọn họ vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, phát hiện các nhà khoa học ngay tại tranh luận hỏa tiễn kết cấu bên trong vấn đề.
Vấn đề đến cùng ra ở đâu?
Hứa Mặc hỏi, hắn cấp tốc nhìn kỹ trong phòng thí nghiệm tình huống.
Mục Thanh Tuyết thoáng nhíu mày, ta cảm thấy vấn đề trên thực tế xuất hiện ở trong tài liệu.
Chúng ta cần càng kiên cố tài liệu đến chống đỡ hỏa tiễn kết cấu.
Nghe đến đó, các nhà khoa học nhộn nhịp gật đầu, ý thức được vấn đề bản chất.
Bọn họ bắt đầu tích cực tìm kiếm phương án giải quyết.
Chúng ta cần ưu tiên giải quyết tài liệu vấn đề, đây là hiện nay cấp thiết nhất nhiệm vụ.
Hứa Mặc đưa ra đề nghị, được đến các nhà khoa học nhất trí tư ý. Hứa Mặc cảm thấy hài lòng, bởi vì quyết định như vậy chứng minh Long tộc tại quân công kỹ thuật phương diện dẫn trước địa vị, đối hắn mà nói là một cái tích cực phát triển.
Theo nghiên cứu phát minh công tác mở rộng, Ismacat cùng còn lại các nhà khoa học tràn đầy nhiệt tình bắt đầu nghiên cứu phát minh kim loại đặc tính.
Hứa Mặc thì khách sáo vài câu phía sau rời đi phòng thí nghiệm, cho rằng loại này cơ sở tài liệu nghiên cứu phát minh là buồn tẻ mà trọng yếu công tác.
Trong lòng hắn âm thầm chờ mong Long tộc các nhà khoa học có khả năng thuận lợi giải quyết lần này vấn đề, là Long tộc tiến bộ khoa học kỹ thuật làm ra càng lớn công hiến.
Hứa Mặc đứng tại khảm ma tinh tấm ván gỗ pháp trận bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng phất qua pháp trận bên trên phù văn, lông mày hơi nhíu lên.
Hắn sâu hút một khẩu khí, đưa ánh mắt về phía Bạt Ti thôn thôn trưởng, chúng ta nhất định phải làm những gì.
Theo trên vùng đất này hắc ám thế lực tăng lên, chúng ta không thể lại ngồi nhìn mặc kệ.
Hứa Mặc ngữ khí kiên định.
Bạt Ti thôn trưởng ánh mắt tại hào quang màu xanh lam bên trong lóe ra, hắn nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, đúng vậy, Hứa Mặc.
Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi,
nhưng chúng ta không thể tùy tiện hành động, chúng ta cần càng nhiều ủng hộ và lực lượng.
Ta đã nghĩ kỹ một cái biện pháp.
Hứa Mặc nhìn xem Bạt Tỷ thôn trưởng, ánh mắt kiên định, chúng ta cần càng nhiều nhân tài, chúng ta cần tổ kiến một chi đội ngũ để chống đỡ những cái kia hắc ám thế lực xâm lấn.
Bạt Tỷ thôn trưởng nhíu mày, trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý, tốt ta, chúng ta thử nhìn một chút.
Thế nhưng, chúng ta không thể ép buộc bất luận kẻ nào gia nhập.
Bọn họ nhất định phải từ chúng ta chỉ có thể cung cấp bảo vệ cùng ủng hộ ta sẽ làm.
Hứa Mặc trịnh trọng gật đầu.
Hắn biết cái này không phải là một hạng dễ dàng nhiệm vụ, nhưng hắn tin tưởng bọn họ có thể làm được.
Tại Lý Tư thôn nhà trên cây bên trong, Hệ Lý Sệ đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa rừng rậm.
Trong lòng của nàng tràn đầy quyết tâm cùng khát vọng.
Nàng đã quyết định muốn tham gia công tác nhân viên khảo thí, cứ việc ý vị này nàng sắp rời đi thôn trang, đối mặt không biết khiêu chiến cùng nguy hiểm.
Nhưng nàng biết, đây là nàng là thôn trang cùng người nhà làm ra công hiến, cũng là nàng hướng hắc ám thế lực khiêu chiến phương thức.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hệ Lý Sệ liền rời đi Lý Tư thôn, tiến về gần nhất thành trấn báo danh tham gia công chức khảo thí.
Cứ việc đường xá gian khổ, nhưng trong lòng của nàng tràn đầy hy vọng cùng quyết tâm.
Mà tại Bạt Tỷ thôn, Hứa Mặc bắt đầu chiêu mộ đội viên.
Bọn họ không hề nắm giữ cường đại chiến đấu lực lượng, nhưng bọn hắn có kiên định từ tuổi trẻ săn bắn đội viên tạo thành đội ngũ liền tạo thành.
Bọn họ tiếp thu gian khổ huấn luyện, tôi luyện thân thể của mình cùng ý chí.
Nhưng mà, đang lúc tất cả tựa hồ đang hướng phía tích cực phương hướng phát triển lúc, một chàng đột nhiên xuất hiện tập kích phá vỡ thôn trang yên tĩnh.
Hắc ám thế lực thủ hạ tập kích Lý Tư thôn, thiêu hủy nhà trên cây, cướp đi thôn dân tài vật.
Hệ Lý Sệ tại thành trấn xuôi thai đến tin tức này, lòng nóng như lửa đốt, lập tức quyết định trở về thôn trang làm nàng trở lại Lý Tư thôn lúc, một mảnh hỗn độn.
Các thôn dân trôi dạt khắp nơi đốt thành phế thành, Hệ Lý Sệ trong lòng một trận tuyệt vọng, nhưng nàng biết hiện tại không chia buồn thời điểm, nàng nhất định phải tỉnh lại, tìm kiếm hy vọng.
Tại Bạt Tỷ thôn, Hứa Mặc biết được Lý Tư thôn tập kích, hắn lập tức tổ chức đội ngũ, chuẩn bị tiến về viện trợ.
Tuổi trẻ săn bắn các đội viên nắm chặt vũ khí trong tay, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng.
Chúng ta không thể để hắc ám thế lực tùy ý làm vậy.
Hứa Mặc cao giọng la lên, thanh âm của hắn trong rừng rậm quen quần.
Đội ngũ bước lên tiến về Lý Tư thôn con đường, quyết tâm muốn vì thôn trang đoạt lại mất đi tất cả.
Làm bọn họ đi tới Lý Tư thôn lúc, hắc ám thế lực thủ hạ ngay tại hoành hành bá đạo, ăn cướp thôn dân tài vật.
Hứa Mặc ra lệnh một tiếng, các đội viên xông về địch nhân, mở chiến đấu kịch liệt.
Chiến đấu dị thường kịch liệt, song phương ngươi tới ta đi, liều chết chém giết.
Tuổi trẻ săn bắn các đội viên cho thấy kinh người dũng khí cùng chiến đấu lực lượng, bọn họ anh dũng giết địch, che chở thôn dân an toàn.
Tại chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất, Hệ Lý Sệ cũng gia nhập chiến đấu.
Tay nàng cầm cung tiễn, thân thủ mạnh mẽ, giống một cái linh hoạt báo săn, trên chiến trường xuyên qua, đem từng cái đánh bại chớ lư nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ 103-24-219-209. Chương 576, pháp lực triều tịch. Chương 576, pháp lực triều tịch.
Hệ Lý Sệ năng lực không thể nghi ngờ, rất nhanh liền thu thập địch nhân.
Màn sáng từ trên trời giáng xuống, rủ xuống trên mặt đất.
Hứa Mặc trong ngộng nhìn thấy tất cả những thứ này, tia sáng giống như nước chảy xuôi, đem hắc ám đại địa biến đến ngân bạch.
Bầu trời không có ngày không có đêm, trong mây mênh mông, nhưng thanh âm kia cũng không phải là lôi mình, mà là một loại càng thêm thâm thúy cùng xa xăm chấn động, phảng phất đến từ thời gian một chỗ khác.
A Linh mộng cảnh cùng Hứa Mặc mộng có kinh người chỗ tương tự.
Hắn trông thấy ánh sáng mũi nhọn rơi xuống đất, lan tràn ra, hắc ám đại địa dần dần thay đổi đến màu bạc. Mọi người tại kia sáng bên trong la lên, âm thanh xen lẫn hoảng sợ cùng hưng phấn, phảng phất biểu thị cái gì sự kiện trọng đại tiến đến.
Hứa Mặc từ trong mộng bừng tỉnh, cau mày.
Hắn ngồi tại mép giường, trong đầu quanh quẩn trong mộng cảnh tượng.
Cái này cùng phía trước mặt trăng dị tượng có quan hệ, khẳng định là Alin dự ngôn một bộ phận. Hắn lẩm bẩm, tính toán làm rõ đầu mối. Nhưng tiếng nổ để hắn nghi hoặc không thôi, thanh âm này cùng Lôi Minh tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt. Ellie sẽ ngồi ở một bên, nghe xong Hứa Mặc phân tích, đưa ra một cái mới mạch suy nghĩ, có thể hay không cùng pháp lực triều tịch có quan hệ. Pháp lực triều tịch. Hứa Mặc 273 nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái này khái niệm. Đúng vậy, pháp lực triều tịch. Ellie sẽ tiếp tục giải thích, đây là Long tộc đưa ra một cái khái niệm, có thể dẫn đến cao tinh linh văn minh diệt vong. Làm pháp lực triều tịch tiến đến, nguyên tố mật độ sẽ trên diện rộng suy giảm, chuyện này đối với ma pháp sư thực lực ảnh hưởng rất lớn. Hứa Mặc gật gật đầu, ta nhớ kỹ cao tinh linh văn minh tại ác ma cùng thú nhân công kích chúng liên tục bại lui, xác thực có loại này thuyết pháp. Dự ngôn quá mức mơ hồ. Hứa Mặc thở dài, khả năng cùng ánh trăng có quan hệ, cũng có thể là cái gì khác hiện tượng. Chúng ta cần càng nhiều manh mối. Thảo luận có một kết thúc, Ellie sẽ hướng đi phòng bếp, uống xong sữa tươi về sau, nàng mặc áo ngủ đi phòng tắm. Hứa Mặc cười cười, trêu ghẹo nói, tuân mệnh, bệ hạ của ta. Hắn duỗi lưng một cái, hướng đi bên cửa sổ, nhìn chăm chú lên hẻo lì ở thành bao phủ trong làn áo bạc cảnh đêm, tĩnh ngữ rừng rậm ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt tĩnh mịch. À cả xa tại Long Tháp bên trên giám thị tất cả, cái này để hắn cảm thấy chút hứa an tâm. Sáng sớm tĩnh ngữ rừng rậm lộ ra đặc biệt tiên tĩnh. Mi sẽ thôn trưởng đi ra lều vải, nhìn qua bầu trời âm trầm, than nhẹ một tiếng. Trên mặt của hắn viết đầy sầu lo. Tuổi trẻ một tinh linh đưa lên một bát nóng hổi canh thịt, lo lắng nói ra, thôn trưởng, viện trợ hành động phi thường trọng yếu. Mi sẽ tiếp nhận canh thịt, nhẹ gật đầu. Hắn biết hành động lần này đối thôn trang sinh tồn cực kỳ trọng yếu. Cứ việc hắn từng bị cự tuyệt, thủ hạ còn bị đánh, nhưng hắn vẫn kiên trì dẫn đội tiến lên. Michel mang lĩnh đội ngũ hướng Lý Nhi nghĩ thôn tiến lên, chuẩn bị trao đổi vật tư. Trên thực tế, lần này trao đổi càng nhiều là đưa tặng, chỉ là vì duy trì thôn trang mặt mũi. Michel thôn trưởng, một vị đi theo trưởng giả mở miệng, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Đối phương chưa chắc sẽ cảm kích, nhất định phải làm như thế. Michel kiên định nói, chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem thôn trang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Cho dù đối phương không lĩnh tỉnh, chúng ta cũng muốn hết sức đi tranh thủ viện trợ. Đến Lý Nhi nghĩ phía sau thôn, Michel tìm tới phở giả chỉ thôn trưởng, bắt đầu thuyết phục công tác. Michel kiên nhẫn giải thích trước mắt hoàn cảnh khó khăn và viện trợ tầm quan trọng. Hắn giải thích thôn trang khó khăn tình cảnh, cường điệu mở ra thương lộ tầm quan trọng. Phở giả chỉ thôn trưởng, chúng ta cần các ngươi trợ giúp. Michel khẩn thiết nói ra, chỉ có mở ra thương lộ mới có thể để cho chúng ta cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Phở giả chỉ thôn trưởng trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu đồng ý. Michel trong lòng lòng một khẩu khí, biết đây là một cái khởi đầu tốt. Màn đêm buông xuống, Hứa Mặc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa rừng rậm, trong lòng vẫn cứ tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Trong dự ngôn màn sáng cùng tiếng nổ đến tột cùng ý vị như thế nào? Pháp lực triều tịch là có hay không sẽ đến? Hắn biết, tất cả những thứ này còn cần thời gian đi để lộ đáp án. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng mạnh từ không trung bay qua, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hứa Mặc chấn động trong lòng, quang mang này cùng hắn trong mộng thấy không có sai biệt. Hắn cấp tốc quay người, lao ra gian phòng, trong lòng đã có một cái mơ hồ dự cảm. Ellie sẽ chính trong phòng tắm, nàng kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ bầu trời đêm bị chiếu lên thông minh. Nàng đội vàng mặc quần áo tử tế, chạy ra phòng tắm, cùng Hứa Mặc tụ lại. Hứa Mặc một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi Long Tháp, tìm ạ cả xa. Hiện tại sao? Ellie sẽ hơi kinh ngạc. Đúng, hiện tại. Hứa Mặc kiên định gật đầu, cái này biểu thị cái gì sự kiện trọng đại sắp phát sinh, chúng ta không thể lại chờ đợi. Hai người cấp tốc chạy tới Long Tháp, ạ cả xa sớm đã tại nơi đó chờ. Hứa Mặc đem trong ngộng cảnh tượng cùng ngày dị tượng trên không trung từng cái báo cho ạ cả xa, ạ cả xa nghe xong sắc mặt nghiêm túc. Đây quả thật là cùng pháp lực triều tịch có quan hệ. Ạ cả xa trầm tư nói, Long tộc cổ lão dự ngôn từng nâng lên, là màn sáng từ trên trời giáng xuống, pháp lực triều tịch sắp xảy ra. Chúng ta nhất định phải lập tức áp dụng hành động, bảo vệ tốt chúng ta gia viên. Eo xạ thôn cùng Lý Ni nghĩ thôn một đoạn thời gian đến nay phồn bình cảnh tượng khiến người chú ý xạ thôn bởi vì phong phú khoáng sản tài nguyên cùng tinh linh thủ công nghệ chủng loại mậu dịch mà cấp tốc làm giàu, mà Lý Ni nghĩ thôn thì bằng vào đặc biệt địa lý vị trí trở thành hai thôn ở giữa trọng yếu đầu mối then chốt. Các thôn dân chất lượng sinh hoạt rõ rệt tăng lên, cơm nước cải thiện, săn bắn đội ngũ trang bị cũng đã nhận được đổi mới, thậm chí phân phối một chút hy hữu ma pháp vũ khí. Nhưng mà, Mi sẽ trong lòng lo lắng từ đầu đến cuối chưa thể tiêu tán. Phở giả chỉ thôn trưởng đã mất liên lạc một tháng, Mi sẽ mơ hồ cảm giác được một cỗ bất an. Hắn lo lắng huyết thống luận một loại chỉ quan tâm thuần huyết tinh linh ưu việt tính nguy hiểm tư tưởng tại Lý Nhi Nghị thôn quyết tán. Vì vậy, hắn quyết định tự mình dẫn đội tiến về Lý Nhi Nghị thôn dò hỏi, xác nhận tình huống. Đội ngũ xuất phát ngày đó sáng sớm, Mi sẽ tập hợp 25 người đội ngũ, trong đó bao gồm 10 tên kinh nghiệm phong phú một tinh linh chiến sĩ cùng 15 tên trang bị hoàn mỹ hệ vợ tạ bộ binh sư binh lính tinh nhuệ. Nhân loại binh sĩ tinh lương trang bị Jin Mi sẽ cảm thấy chút hứa an ủi. Hắn biết, chi đội ngũ này có đủ thực lực ứng đối đồng dạng nguy hiểm. Trên đường đi, đội ngũ bảo trì độ cao cảnh giác. Phía trước Tiếu Tham không ngừng báo đáp tình huống xung quanh. Tất cả tựa hồ cũng rất bình tĩnh, mãi đến bọn họ phát hiện đường phía trước bên trên có cỗ khổng lồ ma thú thi thể cả đường. Thiếu Tham bọn họ báo cáo xưng, đó là một bộ địa long thi thể. Michel đích thân tiến đến xem xét cỗ này địa long thi thể. Địa long là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, thân thể vượt qua 10 mét, đây là một loại không có cánh loại biến dị, ngoại hình xấu xí, toàn thân bao trùm lấy nặng nghề lân giáp, lực phòng ngự cực mạnh, cân nặng ước chừng tại 7-8 tấn tả hữu. Cỗ này địa long thi thể nằm ngang tại đường nhỏ trung ương, duy trì bị đánh giết lúc nguyên trạng. Chương 577, kinh khủng tái sinh chi lực. Chương 577, kinh khủng tái sinh chi lực. Trong thân thể của nó đoạn bị nổ mở, ổ bụng cùng xương bại lộ tại bên ngoài. Mi sẽ quan sát phát hiện, cỗ này điệu long da, thịt, gân, xương đều hoàn hảo không chút tổn hại, duy nhất thiếu chính là ma tinh. Là ai giết cái này điệu long? Mi sẽ tự đủ. Hắn suy đoán, có khả năng trực tiếp nổ chết điệu long ma pháp sư, đối với một tinh linh mà nói cơ hội là thần chỉ tồn tại. Nhưng mà, giết chết điệu long ma pháp sư vì sao chỉ lấy đi ma tinh, lại không lợi dụng còn lại quý giá tài liệu? Mi sẽ trầm tư thật lâu, nhớ tới Hứa Mặc giết long kinh lịch. Năm đó, Hứa Mặc giết chết cự long Duy Sam, hao phí đại lượng công phu xử lý thi thể, cuối cùng lấy được long bì, long gân, long cốt các loại tài liệu dùng để vũ trang kỵ binh đoàn, hiệu quả rõ rệt. Nếu mà so sánh, cỗ này điệu long thi thể không bị lợi dụng, lộ ra 10 phần khác thường. Có lẽ, cái này không chỉ là vì ma tinh. Mi sẽ thấp nói, trực giác của hắn nói cho hắn, phía sau có thể ẩn giấu đi càng sâu bí mật. Đang lúc Mi Seo rơi vào trầm tư thời khắc, trong đội ngũ một tên một tinh linh tiếu tham đội vã chạy tới, sắc mặt nghiêm túc. Thôn trưởng, phía trước phát hiện càng nhiều điệu long thi thể, mà còn chúng ta gặp phải tập kích. Tiếu tham thở hổn hển báo cáo. Mi Seo lập tức cảnh giác lên, hắn phất tay ra hiệu đội ngũ đề phòng. Mọi người cấp tốc tản ra, tiến vào tư thế chiến đấu. Mi Seo mang theo mấy tên chiến sĩ tinh nhuệ tiến về tiền tuyến xem xét tình huống. Quả nhiên, trên con đường phía trước chất đầy điệu long thi thể, mỗi một bộ đều bị nổ tàn tạ không chịu nổi. Mi Seo cẩn thận kiểm tra những thi thể này, phát hiện bọn họ ma tinh đồng dạng bị lấy đi. Những bộ phận khác lại không động mảy may. Chuẩn bị chiến đấu. Michel lớn tiếng mệnh lệnh, hắn cảm giác được một cỗ cường đại ma lực ngay tại tới gần. Đúng lúc này, trong rừng cây truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, ngay sau đó, một đội toàn bộ vũ trang địch nhân từ trong bóng tối bật ra. Bảo vệ thôn trưởng. Hệ vợ ta bộ binh sư binh lính tinh nhuệ cấp tốc tạo thành trận hình phòng ngự, một tinh linh các chiến sĩ thì linh hoạt tại cây ở giữa xuyên qua, tiến hành viện chỉnh chi viện số lượng của địch nhân đông đảo, trang bị hoàn mỹ, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Michel vung vẩy trường kiếm, thân hình như điện, xông vào trận địa địch. Từng cái địch nhân tại dưới kiếm của hắn ngã xuống, nhưng địch nhân liên tục không ngừng mà vào tới, phản phất vô cùng vô tận. Liên tại chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc thời khắc, Michel đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại ma lực ba động. Hắn đột nhiên quay người, nhìn thấy một tên thân mặc hắc bảo ma pháp sư đứng tại cách đó không xa, trong tay ngưng tụ ma pháp cường đại năng lượng. Là hắn. Michel trong lòng giật mình, minh bạch trước mắt tên này ma pháp sư chính là giết chết địa long hung thủ. Hắc bảo ma pháp sư cười lạnh một tiếng, đột nhiên thả ra một đạo mãnh liệt ma pháp sóng xung kích. Mi sẽ cấp tốc né tránh, nhưng vẫn có mấy tên binh sĩ bị súng kích sóng đánh trúng, kêu thảm ngã xuống đất. Mọi người, bảo vệ thôn trưởng, công kích ma pháp sư. Hệ vợ tạ bộ binh sư quan chỉ huy lớn tiếng mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức phân tán ra đến, tìm kiếm yểm hộ, đồng thời tiến hành phản kích. Mi sẽ sâu hút một khẩu khí, nắm chặt trường kiếm, cấp tốc hướng hắc bảo ma pháp sư phóng đi. Hắn biết, chỉ có đánh bại tên này ma pháp sư, mới có thể kết thúc trận chiến đấu này. Song phương trong chiến đấu kịch liệt không ngừng giao phong, Mi sẽ kiếm quang lập lòe, hắc bảo ma pháp sư ma pháp quang mũi nhọn hòa lẫn. Trong rừng cây quanh quần đao kiếm va chạm cùng ma pháp bạo tạc âm thanh, không khí bên trong tràn ngập khói thuốc súng cùng mùi máu tươi. Michel ra sức huy kiếm, cuối cùng trong nháy mắt tìm tới sơ hở, một kiếm đâm về hắc bảo ma pháp sư. Nhưng mà, đối phương vậy mà tại tối hậu quan đầu biến mất trong không khí, lưu lại một đoàn khói đen cùng cười lạnh một tiếng. Michel thở hổn hển, cầm nhỏ máu trường kiếm, ngắm nhìn bốn phía. Thi thể của địch nhân rải rác trên mặt đất, nhưng hắc bảo ma pháp sư thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Hắn trốn. Michel thấp nói, cảm thấy một trận bất lực, nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, biết rõ ràng tất cả những thứ này chân tướng. Đội ngũ một lần nữa tập hợp, mặc dù kinh lịch chiến đấu kịch liệt, nhưng sĩ khí cũng không sa sút. Mi sẽ cùng đội ngũ của hắn vòng quanh địa long thi thể cẩn thận kiểm tra đường này. Cỗ này khổng lồ sinh vật nằm ngang tại giữa đường, trừ phần bụng bị nổ mở vết thương khổng lồ bên ngoài, những bộ phận khác gần như lông tóc không tổn hao gì. Địa long miếng vảy dưới ánh mặt trời phản xạ ra hơi rực rỡ, cho thấy nó khi còn sống cường đại lực phòng ngự. Nhưng mà, cường đại như vậy sinh vật, lại tại hai ngày trước bị một loại không biết cường đại ma pháp đánh chết. Michel cau mày, vòng quanh địa long thi thể cẩn thận quan sát. Hắn thông qua kinh nghiệm phán đoán, bộ thi thể này tử vong thời gian ước chừng tại 2 ngày trước. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an, có thể sử dụng cường đại như thế ma pháp sư đến cùng là ai? Vì cái gì hắn chỉ lấy đi ma tinh, mà lưu lại địa long những bộ phận khác? Hắn quay người, nhìn xem đội ngũ, cuối cùng quyết định. Chúng ta đi. Mi sẽ tỉnh táo nói ra, mệnh lệnh còn lại một tinh linh thu dọn đồ đạc, trở về thôn xóm. Một tinh linh bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra không giảng hóa thất vọng. Bọn họ biết, địa long gân, xương, da các loại tài liệu đều là cực kỳ chân quý, có thể bán rất nhiều tiền, thậm chí có thể dùng để chế tạo cường đại vũ khí cùng đồ phòng ngự. Nhưng mà, Michel cũng không có giải thích hắn quyết định, chỉ là tiếp tục thúc giục bọn họ rời đi. Nhân loại các binh sĩ thì không có chút nào dị nghị thi hành mệnh lệnh, bảo trì cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn họ biết, dưới loại tình huống này, phục tùng mệnh lệnh là trọng yếu nhất. Đội ngũ chờ xuất phát, cấp tốc bước lên về thôn đường. Trên đường đi, Michel tâm sự nặng nề, gần như cái gì cũng không nói. Lông mày của hắn thâm tỏa, hiển nhiên đang suy tư cái gì. Mấy vị đồng hành một tinh linh bắt đầu mồm năm miệng 10 thảo luận, tính toán biết rõ ràng Michel ý nghĩ. Nhưng mà, bọn họ thảo luận rất nhanh bị Michel một cái ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Đội ngũ lâm vào một mảnh trầm mặc. Nhưng mà, tại bọn họ phía sau cách đó không xa, ở tàng trong rừng rậm một đám một tinh linh ngay tại lặng lẽ quan sát đến Michel đám người rời đi. Cầm đầu là Lý Nhi nghĩ thôn trưởng Thở Gia Trì. Hắn lỏng một khẩu khí, đối bên cạnh đồng bạn nói ra, nhiệm vụ hoàn thành. Những này một tinh linh mặc dù quần áo tả tơi, nhưng mỗi người trong tay đều cầm một khối lấp lánh ma tinh. Mặt của bọn hắn bên trên lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, hiển nhiên đối Michel đám người quyết định không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Màn đêm buông xuống, Mi sẽ cùng đội ngũ của hắn trong rừng rậm hạ trại nghỉ ngơi. Thời tiết sáng sủa, trên bầu trời mang theo một vòng sáng loáng mặt trăng, chiếu sáng toàn bộ doanh địa. Thập tự quang huy dài sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng đem nhánh cây ném vào đống lửa, đội ngũ bầu không khí lộ ra đặc biệt quẩn cục é. Thần tích ảnh hưởng vẫn cứ bao phủ tại bọn họ trong lòng, nhất là trong đội ngũ 4 tên áo thuật sư cùng 8 tên áo có thể võ sĩ. Từ khi lần kia thần bí sự kiện phát sinh về sau, bọn họ phát hiện chính mình tựa hồ không còn là nguyên lai áo thuật sư, lực lượng căn cơ phát sinh biến hóa, đối thân thể bọn hắn thân thể cùng tinh thần đều tạo thành cực lớn xung kích phạm.